Chương 178, tạm biệt mụ mụ, đêm nay ta liền phải đi xa. Chương 178, tạm biệt mụ mụ, đêm nay ta liền phải đi xa. Sắc trời tại hỗn loạn cùng ồn ào náo động bên trong dần dần tối xuống. Khoảng cách nhóm đầu tiên người uống thuốc phục đan đã qua tiếp cận 2 canh giờ. Thường Lạc Tâm trong lặng lẽ kê tính toán thời gian, dưới chân không tự giác đánh nhịp, miệng bên trong ngâm nga một bài điệu nhẹ nhàng lại có điểm cổ khoái tiểu khúc. Tạm biệt mụ mụ, đêm nay ta liền phải đi xa, đừng lo lắng cho ta, ta có khoái hoạt cùng trí tuệ mái trèo. Hắn gật gù đắc ý hát. Dị biến, giáng lâm. Ông. Đầu tiên là theo đan hà phong các nơi, cung điện, đan phòng, khố phòng, nơi ở của đệ tử. Lục tục ngao ngoe sáng lên vô số đạo nhỏ bé sáng tỏ, thẳng tắp như tuyến cột sáng vàng. Ánh sáng xông thẳng tới chân trời, đem dần tối bầu trời đêm chiếu rọi đến một mảnh mờ nhạt. Ngay sau đó, chân núi, mảnh này đám người dày đặc nhất khu vực, quang mang thịnh nhất. Vô số đạo cột sáng vàng theo ăn vào đan dược đệ tử, tạp dịch thể nội bắn ra, lít nha lít nhít. Chuyện gì xảy ra? Ta, trên người của ta đang phát sáng. Ta cũng là. Đây là cái gì? Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem trên người mình, nhìn xem người chúng quanh trên thân sáng lên của sáng, không biết làm sao. Sau đó, chuyện càng quái dị đã xảy ra. Những cái kia trên thân sáng lên hoàng quang người, bắt đầu không bị khống chế, chậm rãi bồng bềnh lên. Hai chân cách mặt đất, như là bị vô hình dây thừng treo lên. A, ta thế nào bay lên? Cứu mạng, ta khống chế không nổi chính mình. Kinh hô, kêu khóc, dãy rủa, nhưng không dùng được. Màu vàng của sáng như là định vị tín tiêu, lại giống là dẫn dắt trùng sáng. Hiu, hiu hiu hiu. Tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn sau, bay tới mấy trượng, hơn 10 trượng không trùng đám người. Tính cả trên người bọn họ cột sáng vàng, đống nhiên gia tốc, hóa thành từng đạo bay ngược màu vàng lưu tinh, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, xông thẳng tới chân trời. Trong chớp mắt liền biến mất tại mênh mông bầu trời đêm chỗ sâu, chẳng biết đi đâu. Một đạo, hai đạo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo. Càng ngày càng nhiều màu vàng lưu tinh theo chân núi, theo sườn núi các nơi dâng lên, vạch phá bầu trời đêm, chạy về phía không thể biết phương xa. Cậu đàn ngẩng lên đầu chó, thấy mắt chó trợn lên, chó dương miệng thật to, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Nó chợt chậc lưỡi, lẩm bẩm nói, thật hùng vĩ nha. Nó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Thường Lạc, "Nhạc ca, Nhạc ca, ngươi vừa rồi hát kia ca, thế nào hát tới? Lại tạm biệt cái gì? Đêm nay liền phải đi xa, hợp với tình hình, quá mẹ nó hợp với tình hình." Ngao ngao ngao. Trong bầu trời đêm, lưu tinh bay ngược như mưa. Chân núi, bán đan thiếu niên nết miệng cười một tiếng, tại đầy trời lưu tinh bối cảnh hạ, dùng chân đánh nhịp, hoang khang sai nhịp lần nữa hừ hát lên, "Tạm biệt mụ mụ, đêm nay ta liền phải đi xa, đừng lo lắng cho ta, ta có khoái hoạt cùng trí tuệ mái trèo làm ngươi tỉnh lại, tuyệt đối đừng nói cho người khác biết ta đang đong đưa mặt trăng thuyền." Tại ngân hà bên trong, xa hàng tiếng ca phiêu đãng tại huyết tinh cùng hỗn loạn trên quảng trường phiêu đãng đến thật xa. Chân núi vạn tu phi thăng lưu chấp sự dẫn đội bị tàn sát không còn tin tức, rốt cục truyền đến đan hà phong cao tầng trong hai. Mới đầu có trưởng lão không tin, tự mình bay đến chân núi xem xét. Khi thấy đầy trời bay ngược màu vàng lưu tinh, nhìn thấy đầy đất máu tươi chưa khô thi thể, nhìn thấy cái kia như cũ tại hử phát cổ quái tiểu khúc, dưới chân đánh nhịp bảy quậy bán hàng thiếu niên, còn có kia ôm kiếm đứng thanh niên áo trắng, nhắm mắt điều tức nữ tử cùng đầu kia trên nhảy dưới tranh chó đất lúc. Vị trưởng lão này chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo cổ sống thẳng vọt đỉnh đầu. Đối phương quá chấn định, xem xét liền đến có chuẩn bị. Kỳ thật nào có cái gì chuẩn bị, từ khi nhìn Thường Lạc cùng hòn đá kia đại chiến về sau, Vân Liệt cảm thấy mình đã không sợ hãi. Trưởng lão này ý đồ ra tay, dùng hùng hậu linh lực hóa thành cự trưởng, muốn kéo ở mấy tên sắp phi thăng đệ tử. Nhưng mà, kia màu vàng cổ sáng dường như ẩn chứa một loại nào đó siêu việt giới này lẽ thường quy tắc chi lực. Linh lực của hắn cự trưởng tại chạm đến cổ sáng trong nháy mắt, lại như cùng băng tuyết tan rã, bị vô thanh vô tức biến mất. Chỉ cần bị hoàng quang bao khỏa, bất luận tu vi cao thấp, cuối cùng đều chỉ có thể hóa thành lưu tinh, tan biến tại chân trời. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Nghị sự đại điện bên trong, một vị râu tóc kích trương bộ lâu chủ vô bàn đứng dậy. Chỉ là mấy cái không rõ lai lịch của đồ, an dám như thế? Lập tức, điều khiển đan hỏa vệ từ 5 tên hóa thần trưởng lao xuất lĩnh, xuống núi cho ta. Đem những người kia bắt sống. Bản tọa muốn đích thân đem bọn hắn rút hồn nốt đèn, nấu luyện ngàn năm. Hóa thần tu sĩ, tại cực bắc chi địa đã là cấp cao chiến lực, đủ để tọa trấn một phương, khai tông lập phái. Thần đan lâu một mạch phái ra 5 tên, cộng thêm tinh nhuệ đan hỏa vệ. Cái này đội hình đã là cực cao coi trọng, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số đến tìm phiền toái người. Năm đạo nhan sắc khác nhau khí tức bàng bạc mênh mông đột quang, từ đan hà đỉnh núi lầm vang hạ xuống, lao thẳng tới chân núi hỗn loạn chi địa. Vân Liệt nhìn xa xa kia năm đạo nhanh chóng mà đến đột quang, cảm thụ được trong đó không che giấu chút nào hóa thần uy áp, chợt chợt lưỡi. Xách, năm cái hóa thần dưới chân lại không để lại dấu vết, về sau rời nửa bước, lại rời nửa bước. Yên lặng đem chính mình giấu tới đang hừ ca Thường Lạc cùng nhắm mắt Diệp Nguyệt Đường sau lưng. Thuận tiện còn đem hưng phấn gọi bậy cậu đàn cũng lay tới trước người mình một chút. Động tác trôi chảy, thần sát tự nhiên, không có chút nào thiên tài bao phủ. Hắn đã hoàn toàn học xong cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thiên tài kiêu ngạo cùng thời khắc mấu chốt nhận sợ, cũng không xung đột. Còn sống, khả năng luyện được càng nhanh kiếm. Sư muội, đến lượt ngươi ra sân. Ngữ khí gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên. Ra biến cố lớn như vậy, đầy trời phi thăng kỳ cảnh vẫn còn tiếp tục. Ai còn không biết kia bụi bẩn đan dược có vấn đề lớn. Không thấy được trên núi còn có linh tinh cổ sáng sáng lên, thằng xui xẻo kêu thảm biến mất sao? Cái này đan cho dù là hương giờ phút này cũng tuyệt đối không ai dám mua. Diệp Nguyệt Đường nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia thanh lãnh trong con ngựa như có tinh huy nhật nguyệt xoay tròn. Nàng đứng người lên, tố thủ nhẹ nhàng một nắm. Chôi này một mực nằm ngang ở trên gối trường kiếm liền tự động nhảy vào lòng bàn tay của nàng, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Nàng bước ra một bước, thân hình đã phiêu nhiên đứng ở kia năm đạo dáng lâm hóa thần độn quang ngay phía trước. Một người một kiếm, cùng năm tên sát khí bừng bừng hóa thần tu sĩ xa xa đối lập. Quần áo tại trong gió đêm có chút phất động, khí chất thanh lãnh cô tuyệt, dường như một mình đối mặt tiên quân bắn mã. Thường Lạc cũng rốt cục ngừng hừ ca cùng chỉ huy giàn nhạc. Hắn xoay người, tay chân lanh lẹ đem trên mặt đất còn không có bán xong đan dược và linh thạch, một mạch cuốn vào trong giới chỉ. Đánh về đánh, nháo thì nháo, đừng cầm đan dược nói đùa. Hắn nhỏ ôm trống rông bài thô, lui về phía sau mấy bước. Bày ra tiêu chuẩn quần chúng vây xem dáng vẻ. Cái này rõ ràng là muốn ra tay đánh nhau, nhưng chớ đem chính mình thật vất vả luyện, tay trượt, đi ra đan dược đánh bay đi, vậy thì thật thật xong đời. Cùng đồ. Nhận lấy cái chết. Chương 179, Đại Náo Thần Đan Lâu chương 179, Đại Náo Thần Đan Lâu cầm đầu một gã hóa thần trung kỳ tóc đỏ lão giả, tính tình táo bạo nhất. Mắt thấy Diệp Nguyệt Đường dám một mình lên tiếp, càng không đáp lời. Trong tiếng quát chói tai, đưa tay chính là một đạo xích hồng như máu cự hình hỏa diễm trường ấn, vào đầu hướng phía Diệp Nguyệt Đường vỗ xuống. Trường ấn chưa đến, nóng bỏng khí lãng đã xem mặt đất nham thạch thiêu đốt đến đôm đốt rung động. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Diệp Nguyệt Đường vẻ mặt không thay đổi, trường kiếm trong tay run rẩy, thân kiếm trong nháy mắt bao trùm lên một tầng nóng ánh sáng long lanh xanh thẳm thủy quang. Nàng không lùi mà tiến tới, mũi kiếm hướng về phía trước một chút, che biển thứ nhất chồng. Ầm ầm, dường như trống rông nhấc lên vạn trượng hải thiếu. Bàng bạc minh ngông, cô đọng như thực chất kiếm khí màu lam đậm thủy triều. Lấy nàng mũi kiếm làm trung tâm, ầm vang một phát, nghịch quyển mà lên, mạnh mẽ đâm vào kia xích hồng hỏa diễm lớn trên lòng bàn tay. Xuy, thủy hỏa cùng nhau kích, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cùng tràn ngập phương viên vài dặm trắng loá hơi nước. Tóc đỏ lão giả biến sắc, chỉ cảm thấy chính mình mọi việc đều thuận lợi lựa trưởng, lại bị kia nhìn như nhu hòa kiếm ý thủy triều một kích liền xông đến thất linh bất lạc. Cùng tiến lên, nàng này có gì đó quái lạ. Tóc đỏ lão giả gấp giống, mặt khác bốn tên hóa thần tu sĩ sớm đã vận sức chờ phát động, thấy thế thi triển thủ đoạn, hoặc tế ra kim quang đại ấn chân áp, hoặc thả ra đầy trời độc cắt bao phủ, hoặc thân hóa ưu ảnh tập sát, hoặc lay động nhiếp hồn linh quái nhiều thần thức. Năm tên hóa thần liên thủ công hướng Diệp Nguyệt Đường một người, linh lực triều dâng trong nháy mắt đưa nàng bao phủ, các loại hào quang ngút trời mà lên, oanh minh tiếng nổ bên tai không dứt, đại địa kịch liệt rung động, núi đá không ngừng sụp đổ. Diệp Nguyệt Đường thân ở trung tâm phong bạo, thân hình lại linh động như điệp. Hóa thần đại viên mãn tu vi không giữ lại chút nào phóng thích, ngũ hành cực phẩm linh căn mang tới rộng lớn linh lực sinh sôi không ngừng, nhường nàng tại năm người vây công hạ vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Che biển thứ hai trọng, kiếm thế lại biến, đệ nhất trọng sóng kiếm còn chưa hoàn toàn tán đi, đệ nhị trọng càng thêm dày hơn trọng, càng thêm mãnh liệt xanh đậm thủy triều đã điệp ra mà lên. Sóng lớn thanh âm như là lôi thần gầm thét, uy thế tăng gấp bội. Che biển thứ ba trọng, đệ tam trọng sóng kiếm theo nhau mà tới, sóng sau cao hơn sóng trước, nhất trọng chồng bên trên nhất trọng, tam điệp lãng đảo hội tụ, hóa thành một mảnh phảng phất muốn bao phủ thiên địa xanh đậm kiếm ý chi hải. Kiếm áp kinh khủng, năm tên hóa thần tu sĩ gian nan ngăn cản. Nàng lấy hóa thần chiến hóa thần, lại lấy một địch năm vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Làm sao có thể? Tóc đỏ lão giả muốn rách cả mí mắt. Hắn cảm giác chính mình phảng phất tại cùng toàn bộ biển cả đối kháng. Đối phương mỗi một kiếm đều nặng như núi lớn, hàng khí càng là vô cùng bất nhập, an mòn kinh mạch của hắn. Càng tá môn chính là, nữ tử này kiếm chiêu luôn có thể dẫn phát các loại ngoài ý muốn. Tỷ như hắn vừa định nghiêng người né tránh một đạo song kiếm, không biết sao lại đột nhiên linh lực vận chuyển khúc khoái, nhường thân hình hắn chỉ trệ. Hoặc là đồng bạn bên cạnh phát ra độc ác, vừa lúc bị một đạo tản mát kiếm khí quyền lệnh phương hướng, khét chính hắn vẻ mặt. Thời gian uống cạn chung trà không đến. Tiếng kêu thảm thiết, phát bảo vỡ vụ âm thanh, nhục thân tiếng bạo liệt hỗn tạp cùng một chỗ. Xanh đậm kiếm ý chi hải chậm rãi tán đi. Nguyên địa chỉ còn lại Diệp Nguyệt Đường một người. Cầm kiếm đứng yên, quần áo không nhiễm chân thế, khí tức bình ổn kéo dài. Dường như chỉ là tiện tay luyện lộ kiếm. Mà kia năm tên khí thế hùng hổ mà đến hóa thần tu sĩ, giờ phút này đã tung tích hoàn toàn không có. Tính cả pháp bảo của bọn hắn, thần hồn toàn bộ ở đằng kia che biển bà chồng kinh khủng trong kiếm ý bị rào sát đến sạch sẽ, thần hồn câu diện. Hóa thần tu sĩ vẫn lạc như mưa. Mấy người giao thủ thanh thế cực kỳ to lớn. Dư ba đem thần đan lâu sơn môn phụ cận mảng lớn sơn lâm san thành bình địa. Đánh cho long trời lở đất, đầy đất vết thương. Mấy chỗ sơn phong kịch liệt lay động, ngọn núi nhiều chỗ nứt ra. Thần đan lâu không thể không khẩn cấp toàn diện mở ra hộ sơn đại trận. Mới miễn cưỡng chặn lại chiến đấu dư ba xung kích. Đánh đến bây giờ, thần đan lâu chính là có ngốc, cũng biết lúc này là gặp phải kẻ khó chơi. Đối phương một nữ tử, thời gian uống cạn chung trà liền diệt bọn hắn năm tên hóa thần. Đây là khái niệm gì? Cái này tối thiểu có thể đối tiêu luyện hư một tầng chiến lực, thậm chí cao hơn. Thường Lạc mấy người đứng tại hộ sơn đại trận bên ngoài, xa nhìn kia quang hoa lưu chuyển trận pháp lồng ánh sáng. Hắn biết, chen mồm vào được người, nên hiểu ra. Giết tiểu nhân, tới giả. Cái này thần đan lâu thế nào cùng anh em hổ lâu cứu ra ra như thế? Vân Liệt ôm kiếm, nhìn không được nhà danh nói, chúng ta cái này giày vò nửa ngày, cùng ngay từ đầu liền trực tiếp đánh lên sân môn, khác nhau ở chỗ nào? Đây không phải cởi quần đánh giám sao? Thường Lạc nghe vậy, chợt ung dung nói, ải, khác nhau cũng lớn. Hắn đếm trên đầu ngón tay, thuộc như lòng bàn tay, thứ nhất, chúng ta bán đan, kiếm lời linh thạch. Thứ hai, thành toàn thần đan lâu hơn bạn đệ tử hoàn thành một trận nói đi là đi thực hiện. Thứ ba, lánh mặt của bọn hắn, giết bọn hắn người, cuối cùng còn phải cùng chúng ta đàm luận. Vân Liệt chỉ có thể lật ra lưỡi mũi, nghiêng đầu đi, lười nhác lại nhìn hắn. Nhưng vào lúc này, ông, một đạo bén nhọn chói hai tiếng kiếm rít, theo đan đỉnh núi chính, ầm vang vang lên. Ngay sau đó, một đạo huy hoàng kiếm quang, như là không nhìn không gian khoảng cách, xé rách bầu trời đêm, hướng phía Thường Lạc mấy người vị trí ngang nhiên chém tới. Kiếm quang chưa đến, kia sắc bén đến cực hạn kiếm ý đã giáng lâm. Đại địa y mắng nước ra, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy to lớn khe rãnh. Tới, Thần Đan lâu chân chính nội tình, chen mồm vào được, cũng giết được người tồn tại, xuất thủ. Kiếm quang thu lại, một đạo thân mang sao trời đã bảo, hai đầu lông mày tràn đầy sắc mặt giận dữ thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện tại Thường Lạc mấy người phía trước giữa không trung, chính là Thần Đan lâu lâu chủ, Tống Tinh Hà. Luyện hư trung kỳ bảng bạc uy áp không giữ lại chút nào ầm vang một phát, như là vô hình sơn nhạc, mạnh mẽ ép hướng tất cả mọi người ở đây. Ánh mắt của hắn như điện, lạnh như băng đảo qua trên mặt đất chưa vết máu khô khốc. Nhìn phía xa vẫn như cũ lẻ tẻ sáng lên của sáng vàng, cuối cùng gắt gao khóa chặt tại Thường Lạc, Diệp Mật Đường, Vân Liệt cùng cậu đàn trên thân. Hôm nay, Thần Đan lâu tổn thất, không thể bảo là không to lớn. Đệ tử không hiểu thấu phi thăng trên bằng người, lực lượng trung kiên hao tổn bất kể, càng có năm tên hóa thần trưởng lão thần hồn câu diện. Đã bao nhiêu năm, Thần Đan lâu chưa từng chịu đựng thảm trọng như vậy hao tổn cùng nhục nhã. Người đến người nào? Tống Tinh Hà thanh âm băng lãnh thấu xương, mỗi một chữ đều dường như mang theo vụn băng làm ta Thần Đan lâu, không người sao? Diệp Nguyệt Đường ngước mắt, bình tĩnh nhìn hắn một cái, trường kiếm trong tay khẽ rung lên, trên thân kiếm lưu lại hơi nước trong nháy mắt ngừng kết thành xương. Nàng ngôi anh đảo khẽ mở, phun ra ba cái rõ ràng chữ, đánh không lại. Nói xong, nàng lại thật cổ tay khẽ đảo, bang một tiếng, trường kiếm dứt khoát đưa về trong vỏ. Sau đó, nàng thân hình hướng về sau phiêu lùi lại mấy bước, đứng ở Thường Lạc cùng Vân Liệt bên cạnh thân. Tống Tinh Hà bị nàng cái này thẳng thắn qua loa trả lời cùng động tác chẹn họ một chút, lập tức giận quá thành cười, cười lạnh nói, đánh không lại. Đánh không lại các ngươi còn dám tới ta Thần Đan lâu làm càn. Hôm nay, các ngươi sợ là đi không được. Chưa dư âm chưa rơi, sư tôn đánh không lại, còn có ta nha. Ách a. Một đạo phấn khởi lừa hí âm thanh, không có dấu hiệu nào, tại Tống Tinh Hà phía sau, đột nhiên nổ vang. Chương 180, có thật nhiều đệ tử đang khắp nơi bay chương 180, có thật nhiều đệ tử đang khắp nơi bay thanh âm cơ hồ dán hắn cái hốc. Tống Tinh Hà toàn thân lông tơ đứng đấy. Luyện hư tu sĩ linh giác sao mà nhạy cảm, nhưng hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Là khi nào, là như thế nào, có cái gì mò tới phía sau mình khoảng cách gần như thế. Căn bản không còn kịp suy tư nữa, càng không kịp quay người. Đụng ạng. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang. Một cây màu đen đại đồng, rắn rắn chắc chắc, đập vào hắn trên đỉnh đầu. Nếu như lần này là hạ tử thủ, Tống Tinh Hà tại chỗ liền phải quy thiên. Cũng may cậu đạn dường như nhớ kỹ Thường Lạc muốn hỏi lời nói căn dặn, một gậy này thu chín thành chín khí lực, chủ yếu đột xuất một cái nhục nhã. Nhưng coi như thế. Ầm ầm. Tống Tinh Hà chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong hai vạn chuông cùng vang lên, thần hồn bị chấn. Hộ thể linh quang như là giấy giống như vỡ vụn. Cả người hắn như là một quả bị toàn lực ném ra lưu tinh. Đầu dưới chân trên, siêu một tiếng, bằng tốc độ kinh người, mạnh mẽ nện vào phía dưới mặt đất. Đại địa kịch liệt rung động. Một cái sâu đạt mấy chục trượng cự hình người cái hố, bụi bằng ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. Đáng thương cái này Tống Tinh Hà, luyện hư trung kỳ đại lão, Thần Đan lâu lâu chủ, ra sân bức cách chẳng đấy. Ngoan thoại còn chưa nói vài câu, liền bị một con chó bượn dùng một cây thiêu hỏa côn từ phía sau lưng một gậy truy tới sâu trong lòng đất. Cậu đàn xách theo cây kia hắc động tử, tung bay ở hố to phía trên. Chó thò đầu ra, hướng đáy hố nhìn quanh hai mắt, mặt chó bên trên lộ ra một tia nghi hoặc. À, chạy. Đáy hố ngoại trừ một cái hình người vết lõm cùng mấy sợi vỡ vụn sao trời đạo bảo bài dấu tuyết. Tống Tinh Hà chịu như thế một chút hung ác, mặc dù không chết, nhưng cũng lập tức liền biết đối phương hung mãnh không thể địch lại, lại cũng là quả quyết vô cùng, không biết vận dụng cái gì bảo mệnh bí pháp, trực tiếp bỏ chạy. Giữ lại Thường Lạc mấy người tại bờ hố, hai mặt nhìn nhau. Vân Liệt khỏe miệng co giật, lời nói còn không có hỏi đâu, Diệp Nguyệt Đường có chút nhíu mày. Cậu đàn gãi đầu một cái, có chút buồn bực, người thế nào không có. Lâu nay chủ cũng quá sợ một chút ta. Không phải hẳn là giống giận ta liều mạng với các ngươi sau đó bị chúng ta đè xuống đất, chậm rãi thẩm vấn sao? Thường Lạc nói, đề nghị ngươi đừng dùng chính mình trí lực đến dự đoán người khác hành vi. Cậu đàn mang theo đồng tử rơi xuống. Đan Hà phong chỗ sâu, lâu chủ tinh thất. Không gian một hồi yếu ớt chấn động, Tống Tinh Hà thân hình lảo đảo hiện ra. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, khí tức vẻ bại hỗn loạn, đỉnh đầu đạo kế tán loạn. Đỉnh đầu càng là nâng lên lớn cỡ trứng gà, bầm đen tỏa sáng bao lớn, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Sọ não bên trong vẫn như cũ ong ong rung động, phản phất có một vạn con ong mật ở bên trong mở buổi hòa nhạc. Phúc! Hắn nhịn không được, lại phun ra một ngụm tụ huyết hối. Kia một gậy, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực nặng, lại đả thương thần hồn của hắn. Lập tức, toàn lực vận chuyển hộ sơn đại trận. Không có bản tọa thủ dụ, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Tất cả bế quan trưởng lão, toàn bộ tỉnh lại. Khởi động tối cao cảnh giới. Tống Tinh Hà cố nén mê muội cùng kịch liệt đau nhức, đối nghe hỏi chạy tới mấy tên trưởng lão hạ lệnh. Hôm nay, sợ là Thần Đan lâu lập lâu đến nay, lớn nhất cơ đếm. Những người kia một chó, thực lực sâu không lường được, làm việc càng là không kiêng nể gì cả. Bọn hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Tại sao phải cùng Thần Đan lâu không qua được? Đúng lúc này, một gã phụ trách tình báo đệ tử lộn nhào vào, sắc mặt so chết cha ruột còn khó nhìn. Lâu! Lâu chủ! Cha! Cha rõ ràng! Nói! Tống Tinh Hà che lấy đỉnh đầu bao lớn, cắn răng nói. Cầm đầu người thanh niên kia, tựa như là gọi là Bạch. Mấy ngày trước, tại Bắc Cực thành hợp Hoa lâu, cùng ta lâu Hoàng Thắng Phong đan sư lên xung đột, đem Hoàng Thắng Phong giết. Đệ tử nơm nớp lo sợ báo cáo, bởi vì cái này Hoàng Thắng Phong là Lý trưởng lão tọa hạ đệ tử đắc ý, một tay đan thuật mười phần cao minh. Lý trưởng lão giận dữ, liền liền tự mình phái người đi Bắc Cực thành ám sát cái này Lạc Bạch. Đệ tử nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói: "Hảo chết không chết, cái này Lạc Bạch đan thuật cũng cực kỳ cao minh, tại đan sư pháp hội bên trên rực rỡ hào quang, còn chiếm được kia Bắc Cực thành chủ dụ xuyên coi trọng cùng ban thưởng. Phái đi ám sát người lo lắng đằng sau kết thúc không thành nhiệm vụ bị phạt, không có nói trước điều tra rõ ràng đối phương nội tình liền tùy tiện xuất thủ, kết quả ám sát thất bại, ngược lại đem đám này sát tinh cho đưa tới." Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn. Tống Tinh Hà nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, trước mắt lại là một hồi biến thành màu đen. Vì một cái chỉ là tứ phẩm đan sư mang oán, vậy mà cho thần đan lâu gây là như thế họa lớn ngập trời. Tổn thất hơn bạn đệ tử, nằm tên hóa thần. Cái này đại giới, quả thực không cách nào đánh giá. Lập tức, đi đem kia Lý trưởng lão cho bản tọa kêu đến. Tống Tinh Hà gầm thét, bởi vì phẫn nộ cùng thương thế thanh âm đều phá âm. Vậy đệ tử nghe vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đập nói lắp ba địa đạo. Về lâu chủ, Lý trưởng lão hắn đã bay đi cái gì? Tống Tinh Hà sững sờ, lập tức hiểu được, là cái kia quỷ dị đan dược, Lý trưởng lão chỉ sợ cũng phục dụng. Có trời mới biết ăn biết bay đi nơi nào. Đem Hoàng trưởng lão gọi tới cho ta. Hoàng cũng bay mất. Kia Mạnh trưởng lão đâu? Bay mất. Ngươi mẹ hắn liền nói cho ta ai không có bay đi liền xong rồi. Tống Tinh Hà hiển nhiên giận dữ, nói tục đều bạo hiện ra. Cái này còn phải tra nha, hiện tại có thật nhiều đệ tử đang khắp nơi bay, không có cách nào thẩm tra đối chiếu. Hồi báo đệ tử rõ ràng có chút ủy khuất. Tống Tinh Hà tức giận sôi sục, tác động tương thế, một ngụm máu tươi lại vọt tới yết hầu, bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Nhưng sắc mặt đã là nghẹn đến đỏ bừng. Trầm mặc nửa ngày, hắn chán nản ngã ngồi tại sau lưng Huyền Ngọc trong ghế, dường như một nháy mắt già đi rất nhiều. Đây thật là, nhà rốt còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp được gió. Ngay tại hắn tâm loạn như ma, không biết ứng đối ra sao trước mắt tuyệt cảnh thời điểm. Báo, lại một tên đệ tử gấp đến độ lộn nhào vào, thanh âm cũng thay đổi điệu. Lâu chủ, không xong, ba người kia một chó, không biết thế nào vậy mà xông vào hộ sơn đại trận bên trong, đang khắp nơi bắt người. Dẫn đầu người trẻ tuổi kia căn bản không giảng đạo lý, bị bắt được liền hỏi ngươi có biết hay không độn thế tiên cung, chỉ cần nói chuyện không biết rõ. Vậy đệ tử vẻ mặt cầu xin, mang theo tiếng khóc nước nở nói, hắn liền nhất định phải giúp ngươi tăng cao tu vi, cho ngươi ăn cái kia đan. Đã thai họa hơn mấy trăm đệ tử, thật nhiều sư minh sư đệ ăn đan về sau trên thân sáng lên hoàng quang, liền siêu một chút không có. Phúc. Lần này Tống Tinh Hà cũng nhịn không được nữa, một ngụm nổi lên thật lâu lao huyết, rốt cục cuồng bắn ra, nhuộm đỏ trước mặt ngọc chất mặt đất. Trước mắt hắn biến thành màu đen, lỗ tai oanh minh, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Trời vong ta thần đan lâu sao? Ta thần đan lâu mấy ngàn năm cơ nghiệp a. Lý Ngọc Sinh, ngươi chết không yên lành nha. Tống Tinh Hà rõ ràng không phải biết sai, hắn chỉ là sợ. Chờ một chút. Tống Tinh Hà nguyên bản phẫn nộ hỗn loạn suy nghĩ, đang nghe độn thế tiên cung bốn chữ này lúc, đột nhiên một hồi thanh minh. Trong mắt của hắn kinh sợ dần dần rút đi. Ánh mắt sáng tối chập chờn, ngón tay vô ý thức đập chỗ ngồi lan can. Thì ra là vì độn thế tiên cung mà tới sao? Chương 181, thất đức là thật thất đức. Chương 181, thất đức là thật thất đức. Hữu hình hộ sơn đại trận, đối với cậu đàn loại này không nói nói từ đầu quái mà nói, sắc thực cùng giấy không có khác biệt lớn. Càng đừng đề cập bên cạnh còn có thái sơ trận thể, giao đấu đạo lý hiểu viễn siêu thường nhân diệp một đường. Quan tâm đến nó làm gì cái gì trận, liền một mục chuyện. Tiến vào bên trong, thường lạc đỉnh phê thuộc tính lại phát tác. Hắn lo liệu lấy bảo trì lễ phép, bất đương nhân tử nguyên tắc. Nhìn thấy mặc thần đan lâu phục sức đệ tử liền lên trước, vẻ mặt ôn hòa hỏi, vị đạo hữu này, nghe ngóng vấn đề, biết độn thế tiên cung ở đâu sao? Đối phương nếu là vẻ mặt mờ mịt hoặc lắc đầu nói không biết rõ, Thường Lạc lập tức liền thay đổi một bộ chân thành tha thiết biểu lộ, móc ra một viên thuốc, không biết rõ à? Khó mà làm được. Người tu hành có thể nào như thế buông lỏng, liền cái loại này bí ẩn cũng không biết. Đến, ta nhìn ngươi tu vi kẹt tại bình cảnh đã lâu, hôm nay có duyên, giúp ngươi tăng lên tăng cao tu vi. Dứt lời, mặc kệ đối phương dãy rủa như thế nào, cầu xin tha thứ, giải thế, hoặc là tự mình động thủ, hoặc là nhường cậu đàn giúp đỡ ở, quả thực là đem kia tu vi đan nhét vào đối phương miệng bên trong. Còn chi kỷ giúp hắn thuận tiết hầu, bảo đảm nuốt vào. Sau đó, tại đối phương hoặc hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, vô tay, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Làm đến đằng sau, thần đan lâu nội bộ quả thực nghe tin đã sợ mất mật. Các đệ tử xa xa trông thấy một chuyến này kỳ quái tổ hợp, lập tức như gặp quỷ mị. Thét chói hai vang lên chạy từ phía. Cái gì môn quy, chức trách, tất cả đều ném đến tận cửu tiêu bên ngoài, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Nhưng là, tại cậu đàn trước mặt, bọn hắn có thể trốn đi nơi nào? Ai da, bên kia còn có cá lọt lưới. Cậu đàn mắt cho thoáng nhìn thấy ngoài trăm trượng một cái đang trồng mông lên, liều mạng hướng hòn non bộ trong khe chui đệ tử, vui vẻ. Nó lười biếng nâng lên một cái chân trước, cách không khẽ cơ một cái. Siêu. Tên đệ tử kia lập tức cảm thấy một cố vô hình cự lực chiếm lấy toàn thân. Mặc hắn dây rủa như thế nào, linh lực như thế nào bộc phát, đều không nhúc nhích tí nào. Sau đó thấy hoa mắt, người đã bị lăng không thu hút tới thường lạc trước mặt, phù phù một tiếng quẳng xuống đất. Tiên. Tiên sư tha mạng. Tha mạng a. Vậy đệ tử rơi thất điên bắt đảo. Ngẩng đầu nhìn lên là thường lạc mấy người, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Khóc đến nước mắt chảy ngang, cuốn bít dập đầu xin tha. Ta không cần tăng cao tu vi. Thật không cần. Van cầu lão nhân ra ngải giờ cao đánh khẽ, đem cơ hội lưu cho càng có thiên phú đệ tử a. Thường lạc ngồi xổm người xuống, vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, đừng sợ, ta cũng không phải cái gì ma đầu. chính là nghe ngóng chỗ ngồi, độn thế tiên cung biết sao?
Không biết rõ.
Tiểu nhân thật không biết rõ a. Đệ tử đem đầu dao như đánh trống trầu, nhưng mắt thấy Thường Lạc tay lại sờ về phía trong ngực. Hắn gái khó lo cái khôn, đột nhiên hô to.
Ai?
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 Đừng!
Đừng!
Nhưng là tiểu nhân biết lầu chủ ở đâu?
Lầu chủ khẳng định biết.
Lão nhân gia ông ta kiến thức rộng rãi. Thường Lạc sờ lên cầm tay dừng lại, trong mắt lóe lên một tia suy tư.
Ân,
giống như cũng không phải không được. Cùng nó tại cái này cùng đám này cái gì cũng không biết tạp ngư chơi đùa, hiệu suất thấp xuống. Không bằng trực tiếp đến hỏi vậy lâu chủ.
Dẫn đường.
Vậy đệ tử như được đại xá, lộn nhào ở phía trước bay. Một đường xuyên qua vừa bộn đỉnh viện, kinh hoàng đám người, đem một đoàn người dẫn tới Đan Hà Phong tối cao lầu chính trước. Hắn chỉ kia phiến đóng chặt đại môn, sau đó mắt lom lom nhìn Thường Lạc.
Thường Lạc phất phất tay.
Cút đi.
Tạ ơn tiên sư.
Tạ ơn tiên sư. Vậy đệ tử vội vàng túi đầu không lưng, xoay người chạy. Tốc độ cực nhanh, sợ Thường Lạc đổi ý. Thường Lạc ngẩng đầu, đánh giá một cái nhà này khí phái lầu chính. Cũng không gõ cửa, trực tiếp tiến lên, một cước đá vào kia nhìn liền rất rắn chắc trên cửa chính.
Phanh.
Đại môn mở rộng. Trong lâu cảnh tượng đập vào mi mắt. Rộng rãi đại điện, bố trí lịch sự tao nhã nhưng không mất uy nghiêm. Mùi thuốc nồng nặc hỗn hợp có một loại linh thần hun mùi thơm. Huyền Ngọc chủ vị, Tống Tinh Hà đang bình chân như vậy mà ngồi xuống. Hắn đổi thân mới tinh tinh thần đã bảo. Đỉnh đầu cái kia bao lớn dường như dùng linh dược gì bỏ qua, lóe bóng loáng nước sáng màu sắc. Giờ phút này trong tay hắn bưng một chén linh trà, đang chậm ung dung địa phẩm lấy. Trên mặt mang một vẻ bình tĩnh phong dong, dường như tất cả đều ở trong lòng bàn tay mỉm cười. Một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ. Thường Lạc nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng nhất thời liền có chịu.
Nha a, chịu một côn, chạy còn nhanh hơn thỏ.
Lúc này cũng là giả thành lao sói vây đuôi tới. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp quay đầu, đối cậu đản dặn dò nói, cậu đản, bắt hắn cho ta để lại. Hắn lấy ra một cái tu vi đan lộ ra hai hàm răng trắng, chuẩn bị cho Tống Tinh Hà tăng cao tu vi. Tống Tinh Hà bộ kia bảy mưu nghĩ kế biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Vương trà tay đều là lắc một cái, nước trà vẩy ra mấy giọt. Hắn cả kinh thất sắc. Vật nhỏ này không theo sáo lộ ra bài a. Không phải hẳn là trước rằng co vài câu, thả vài câu ngoan thoại. Sau đó chính mình lại ném ra ngoài độn thế tiên cung cái này thẻ đánh bạc. Cuối cùng đại gia ngồi xuống, đang khẩn trương mà tràn ngập tính toán bầu không khí bên trong, đặt thành giao dịch sao? Thế nào vừa lên đến liền chuẩn bị đem chính mình cũng đưa tiễn? Hắn không phải đang tìm kia độn thế tiên cung sao? Không phải là chính mình nắm giữ lấy hắn cần thiết tình báo sao?
Chờ một chút,
chờ một chút. Tống Tinh Hà giả bộ không được nữa, vội vàng kêu to. Trên mặt thông dong hoàn toàn phá công, đổi lại vội vàng cùng kinh hoàng. Ám sát ngươi Lý trưởng lão đã bị ngươi thả. Ân đoán thanh toán xong, việc này ta cũng không rõ, đều là hắn tự tiện chủ trương. Ngươi không thể gây tổn thương cho cùng vô tội a. Hắn ý đồ giảng đạo lý, phủi sạch quan hệ. Ngươi nghe một chút, thần đan lâu lâu chủ nói thương tới vô tội, thật nhỏ chúng từ ngữ. Thương Lạc náo cũng náo đủ. Thúng chi kia chủ mưu đã bay đi. Hiện tại Thường Lạc mặc kệ hắn là giả ngu thật đúng là không biết mục đích của mình, mở miệng hỏi, ngươi biết độn thế tiên cung sao?
Tống Tinh Hà trong lòng run lên, biết vấn đề mấu chốt tới.
Trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại. Đàm phán đi, ngay tại chỗ lên giá, rơi xuống đất trả tiền. Không thể biểu hiện được quá phối hợp, trước tiên cần phải nắm một chút. Khả năng tranh thủ càng điều kiện tốt hoặc cam đoan tự thân an toàn. Ai biết, hắn trong mắt vừa mới chuyển như vậy một chút, còn chưa kịp lên tiếng. Kia con chó bượn, vậy mà giống như là có thể đọc hiểu hắn tâm tư như thế. Siêu một chút, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Một con chó móng nuốt nâng lên, nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Tinh Hà lại cảm giác giống như là có nguyên một tòa đan hà phong ẩm vang đè ép xuống. Trong cơ thể hắn mênh mông luyện hư linh lực trong nháy mắt bị phong kín, không thể động đậy. Cùng lúc đó, Thường Lạc nắm nuốt viên đan dược kia, từng bước một đi tới. Tống Tinh Hà hồn bay lên trời. Hắn thật sự là sợ. Quỷ này đan, ăn ai biết bay đến cái nào địa phương quỷ phải đi. Ít ra bên ngoài những cái kia ăn đan đệ tử, cũng bay cả đêm, liền không thấy một cái có thể trở về.
Biết,
ta biết. Người chờ một chút, chờ một chút. Tống Tinh Hà lại cũng không đoái hoài tới đàm phán gì sách lược, vội vàng khàn giọng hô to, thanh âm cũng thay đổi điều. Nghe được hắn xin tha, Thường Lạc cái này mới dừng lại động tác trong tay. Tống Tinh Hà miệng lớn thở phì phò, cảm thụ được đầu vai con chó kia móng nuốt chuyển đến kinh khủng áp lực. Trong lòng biết hôm nay là hoàn toàn cắm. Hắn cân nhắc một chút dùng từ, kỳ thật, ta cùng kia độn thế tiên cung cũng không tính rất quen, câu này vừa mới dứt lời. Thường Lạc nắm nuốt đan dược ngón tay, liền phải hướng hắn bỏ vào trong miệng.
Quen thuộc,
quen thuộc,
rất quen.
Ta cùng bọn hắn đặc biệt quen thuộc. Tống Tinh Hà dọa đến sợ vỡ mật, vội vàng đem đầu về sau hướng lên, dùng hết toàn lực kêu to. Ngươi sao không nghe người ta đem lời kể xong?
Hắn thật muốn thổ huyết.
Vật nhỏ này, mẹ hắn căn bản không giảng đạo lý, một lời không hợp liền phải đốt người ăn đan.
Vậy ngươi nói,
không nghĩ tới a? Thần đan lâu hành hành cực bắc nhiều năm như vậy, lần thứ nhất muốn theo người thật tốt giảng đạo lý, người nhà thế mà không nghe. Hắn chán nản nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã là một mảnh nhận mệnh ngôi bại.
Kỳ thật, độn thế tiên cung, một mực là thông qua một cái trung gian người, cùng chúng ta thần đan lâu tiến hành đan dược giao dịch. Người này, ngươi hẳn là cũng nhận biết. Chương 182, Tan đàn xẻ nghẽ chương 182, Tan đàn xẻ nghẽ nghe được người trung gian đúng là Bắc Cực thành chủ dụ xuyên lúc. Thường Lạc đuôi lông mày chọn lấy một chút, trong lòng quả thật có chút kinh ngạc. Cái này bao tay trắng quy cách cao như vậy sao?
Khó trách. Tại đan sư pháp hội bên trên, dụ xuyên đối mặt thần đan lâu thích khách là như vậy thái độ. Nhìn như vậy đến,
Cái này cực bắt chi địa nước, so với mình trước kia coi là còn muốn rất được nhiều. Thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ, bên ngoài thành chủ, tông môn, cùng bụng trộm kia thần bí lãnh đời tiên cung ở giữa, lại có một chương như ẩn như liệm mạng. Bất quá bây giờ nghĩ đến, ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Độn Thế Tiên Cung làm một tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng cổ lão tông môn, cho dù lựa chọn phai nhạt ra khỏi thế gian tầm mắt, môn nhân đệ tử tu luyện, thường ngày chi phí, duy trì đại trận vận chuyển, bên nào không cần hải lượng tài nguyên, đan dược càng là quan trọng nhất, hoàn toàn ngăn cách, tự cấp tự túc, trừ phi bọn hắn từng cái đều là không dính khói lửa trần gian, chỉ dựa vào hút gió uống lộ liền có thể thăng cấp chân tiên. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vân liền nói, cái này Độn Thế Tiên Cung lựa chọn lãnh đời, hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản là tu, khẳng định đang lưu đồ lấy cái gì cần ngăn cách ngoại giới hai mắt đại sự, hoặc là trông coi cái gì không thể lộ ra ánh sáng bí mật. Không sao cả, Thường Lạc không quan trọng buông tay. Mặc kệ kia Độn Thế Tiên Cung đang lưu đồ cái gì, cũng không đáng kể. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, chỉ là đi đánh nổ kia Độn Thế Tiên Cung cung chủ đầu chó mà thôi. Cái khác, liên quan ta cái rắm. Thống Tinh Hà đội vàng lại bổ sung vài câu, đem tự mình biết liên quan tới dụ xuyên như thế nào xem như người trung gian, giao tiếp đại khái thời gian, đều ngược hạt đậu giống như nói ra. Nói đến gọi là một thông khoái, sợ có bất kỳ bỏ sót. Nói xong, hắn mắt lom lom nhìn Thường Lạc. Thường Lạc nghe xong, nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với phối hợp của hắn biểu thị hài lòng. Sau đó, hắn đưa tay, từ trong ngực lại lấy ra một cái tu vi đan. Tại Tống Tinh Hà trong nháy mắt ánh mắt sợ hãi hạ, phất một chút, nhét vào trong miệng của hắn. Ô, ách. Tống Tinh Hà hai mắt nổi lên, liều mạng mong muốn nổi ra. Nhưng đan dược vào bụng tức hóa, chỗ nào còn nôn được đi ra. Vô sỉ tiểu tặc, ngươi không giữ chữ tín. Tống Tinh Hà cảm thụ được đan dược tan ra sau kia quen thuộc nhiệt lưu, hoàn toàn hỏng mất. Khan giọng giận mắng, khuôn mặt bặm mẹo. Cẩu vật, ta đều đem tin tức toàn nói cho ngươi biết, ngươi còn hại ta. Thường Lạc móc móc lỗ tai, vẻ mặt vô tội, hại ngươi. Không có a, ta là sợ ngươi lưu tại nơi này, nhàn ra bệnh đến, đưa ngươi ra đi thấy chút việc đời, khai thác một chút tầm mắt. Ngươi, ngươi. Tống Tinh Hà tức giận đến toàn thân phát run, bắt đầu một hồi giận mắng cùng người rủa. Thường Lạc nhìn xem hắn bộ dáng này, lông mày nhướng lên. Tống lâu chủ, ngươi là sẽ bay đi, nhưng là ngươi bây giờ còn không có bay đi đâu. Tại bay cùng chết ở giữa, ngươi thật giống như làm ra không phải rất thỏa đáng lựa chọn a. Tống Tinh Hà nghe vậy, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Đúng vậy a, mình bây giờ còn tại tay người ta bên trong nắm bước đâu. Đan dược phát tác trước, đối phương có là biện pháp để cho mình muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đóng chặt lại miệng, không dám tiếp tục phát ra một chút thanh âm. Thường Lạc lười nhác lại nhìn hắn, quay người đối Diệp Nguyệt Đường mấy người nói: "Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại nói." Một đoàn người ngay tại cái này đã trống không hơn phân nửa thần đan lâu trụ phong bên trên, tùy ý tìm ở giữa nhìn cũng không tệ lắm khách xá nghỉ ngơi một đêm. Ban đêm, bọn hắn còn có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ nơi xa, bị cậu đản tiện tay nhét vào lầu chính phế tích cái khác Tống Tinh Hà. Trên thân dần dần sáng lên kia quen thuộc cổ sáng vàng. Thân thể của hắn không bị khống chế chậm rãi lên không, miệng bên trong vẫn như cũ đang không ngừng thấp giọng mắng cái gì, biểu lộ tuyệt vọng. Sau đó, siêu một chút, hoàng quang đột nhiên sáng. Hắn liền hóa thành một đạo lưu tinh, phóng lên tận trời, biến mất tại trong bầu trời đêm mênh mông. Không biết rõ bị truyền tống tới thế giới này cái góc nào đi. Thường Lạc ở cái thế giới này, lần đầu hoàn thành không động lực mang người hàng không vũ trụ hành động vĩ đại. Nếu như vận khí tốt, sinh thời hắn hẳn là còn có thể trở về. Thường Lạc nhìn ngoài cửa sổ, sờ lên cầm lợi bình nói: "Bất quá trở về có cái gì dùng a, thần đan lâu cũng bị mất." Vân Liệt nhíu môi: "Hoàn toàn chính xác. Ngay tại Tống Tinh Hà chờ đợi phi thăng trong khoảng thời gian này, Thường Lạc đã phái cậu đảng đi thần đan lâu các nơi trọng địa, nhất là trong truyền thuyết bảo khố, trắng trợn vơ vét một phen. Dù sao, đến đều tới, cũng không thể tay không mà về. Lấy chút chiến lợi phẩm rất hợp lý a. Nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, không biết có phải hay không là biết đạo tông môn đại nạn lâm đầu phải xong đời. Từ đầu tới đuôi, vậy mà liền không ai tới ngăn cản đám người bọn họ." Cũng không có ai đi nhìn qua bị vứt trên mặt đất chờ đợi phóng ra Tống Tinh Hà một cái. Toàn bộ thần đan lâu bày biện ra một loại làm người sợ run lạnh lùng. Đợi đến cậu đàn hứng thú bừng bừng tìm tới bảo khố chỗ, dùng man lực phá vỡ đại một lúc, bên trong lại nhưng đã bị chuyển đến 7-8 phần, chỉ còn lại một chút không đáng tiền kệ hàng, giải rác đê dai dược liệu, cùng chút ít bị trong lúc đội vàng đổ nhào hoặc thất lạc linh thạch vật liệu. Nhìn xem một mảnh hỗn độn chống rông bảo khố, cậu đàn thậm chí nhìn thấy còn có mấy cái gan lớn đệ tử đang trong góc tranh đoạt một điểm cuối cùng canh thừa thịt nguội. Ai ra, dám trộm ta cậu ca đồ vật! Cậu đàn lập tức giận tí mặt, gầm lên giận dữ, luyện hư đại viên mãn yêu uy không che giấu chút nào bạo phát đi ra. Mấy cái kia ngay tại giật đồ đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, ngẩng đầu nhìn lên là tôn này sát tinh, trong tay đồ vật đều dọa rơi mất, phát ra một hồi hoảng sợ thét lên, lập tức tan tác như chim ong, lộn nhào trốn ra bảo khố, hận không thể nhiều sinh mấy chân. Hiện tại trong tông môn đã sớm truyền ra, có một đầu vô sỉ đến cực điểm, thực lực kinh khủng cậu yêu, là đám kia sát tinh số một tay chân, gặp người liền cho người ta uy loại kia muốn mạng quỷ đan. Nhìn thấy nó, chạy cũng không kịp, nào còn dám tiến lên. Cuối cùng, cậu đàn buồn bực tại bảo khố tìm kiếm nửa ngày, cũng chỉ vơ vét tới chút ít linh thạch cùng một chút việc vụn vặt, chứng mắt pháp bảo, vật liệu. Đối với thường thấy Thường Lạc thủ bút cậu đàn mà nói, điểm này thu hoạch quả thực là đối vũ nhục của nó. Cái gì rác rưởi tông môn, phải bị diệt. Cậu đàn hùng hùng hổ hổ trở về, đem điểm này keo kiệt thu hoạch ném cho Thường Lạc. Thường Lạc nhìn một chút, cũng liếc mắt, ghét bỏ dùng trong tay cây quạt gậy gậy túi đựng đồ kia. đáng thương một cái nhìn như uy phong lẫm lẫm, hùng ngồi cực bắt nhiều năm đại tông môn. Lại trong khoảnh khắc, cao tầng vẫn lạc, đệ tử chạy tứ tán. Một bộ tan đàn xẻ nghẽ cảnh tượng. Bất quá nghĩ đến cũng là, thần đan lâu lấy đan đạo lập tông. Nói là tông môn, kỳ thật càng giống là đan sư liên hiệp hội. Trong lầu đệ tử phần lớn là đan sư hoặc cùng đan đạo tương quan. Có môn thủ nghệ này tại, rời đi cái này sắp lật út tuyệt lớn, trời đất bao la, chỗ nào không thể sinh tồn. Trước kia không lưng tựa thần đan lâu, đơn đả độc đấu sống không nổi. Có chút thậm chí là bị ức hiếp, bị ép gia nhập thần đan lâu. Giờ phút này làm gì lưu tại nơi này cho cùng, chờ lấy bị mấy cái kia sát tinh tìm tới cửa bị đan. Xu lợi tránh hại, nhân chi thường tình. Lấy lệ vì hệ đoàn thể, tựa như năm bẻ bảy mảng. Chỉ có thể đánh thuận gió cầm, đánh không được ngược gió cụ. Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thường Lạc vỗ vỗ tay đứng người lên. Đã bên này hỏi không ra càng nhiều, người trung gian kia manh mối chỉ hướng Dụ Xuyên, chúng ta liền lên đường, đi Bắc Cử Thành, tìm vị kia Dụ Thành chủ nói chuyện. Thường Lạc đều chẳng muốn nhìn trên bàn những này rác rưởi. Vân Liệt cũng không kén ăn. Chương 183, vấn đề lớn chương 183, vấn đề lớn có ít người, một khi uy qua liền không tại Thường Lạc bên cạnh HK, mang theo một đoàn người lái đội quang, một đường hướng bắc, trực tiếp hướng Bắc Cực Thành mà đi. Cái này Bắc Cực Thành, cùng Vô Ưu Thành so sánh, quy mô khí phái đều không thể so sánh nổi. Còn chưa tới gần, xa xa liền có thể trông thấy một tòa nguy nga cự thành bắt ngang tại băng nguyên cuối cùng. Tường thành cao ngất, trên đó phủ văn lưu chuyển, linh quang lấp lóe, hiển nhiên có bảy cường đại trận pháp. Thành nội kiến trúc san sát nối tiếp nhau, tháp cao lầu các san sát. Càng có đạo đạo lưu quang tại thành khu trên không bay lượn xuyên thẳng qua. Không hổ là cực Bắc đại thành đệ nhất. Thường Lạc lập ở không trung, quan sát phía dưới. Nơi mắt nhìn thấy, đường đi tung hành, người qua lại như mắc gửi, cửa hàng tinh kỳ pháp phối, linh chu xe ngựa qua lại không dứt, một phái cường thịnh cảnh tượng. Trong không khí tràn ngập các loại hỗn tạp khí tức. Mấy người đè xuống đột quang, rơi vào phủ thành chủ trước rộng lớn trên quảng trường. Phủ thành chủ chiếm diện tích cực lớn, chu tường cao ngất, khí tượng sông nghiêm. Cổng hai tôn không biết tên dị thú thạch điêu tản ra nhàn nhạt uy áp, hai đội thân mang chế thức linh giáp, khí tức điêu luyện hộ vệ đứng trang nghiêm hai bên, ánh mắt cảnh giác quét mắt qua lại người. Thường Lạc lười nhác nói nhảm, mang theo Diệp Nguyệt Đường, Vân Liệt cùng cậu đàn, trực tiếp đi hướng cửa chính. Dừng lại. Phủ thành chủ trong điện, không được tự tiện xông vào. Một gã hộ vệ đội trưởng bộ dáng tu sĩ tiến lên trước một bước, đưa tay ngăn cản. Ánh mắt tại Thường Lạc mấy trên thân người đảo qua, nhất là khi nhìn đến Thường Lạc kia thân tùy ý quần áo, cùng ở bên cạnh thường thường không có gì lạ chó đất lúc. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khi miệt. Chúng ta có việc, cần gặp mặt Dụ Thành chủ. Thường Lạc bình tĩnh nói. Gặp mặt Thành chủ. Kia hộ vệ đội trưởng suy cười một tiếng, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào ngạo mạn cũng không kiên nhẫn. Đi đi đi. Thành chủ đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, là ai muốn gặp là có thể gặp sao? Có bái tiếp sao? Có dẫn tiến sao? Không có liền xéo đi nhanh lên. Nhìn các ngươi một nhóm người này, còn mang theo con chó bượn. Xem xét cũng không phải là đứng đắn gì mà hàng, đừng tại đây trước mắt. Phía sau hắn bọn hộ vệ cũng phát ra mấy tiếng trầm trầm cười bang, hiển nhiên không có đem Thường Lạc mấy người để vào mắt. Bắc Cực Thành phủ thành chủ, gì này địa phương? Mỗi ngày muốn cầu kiến thành chủ người có thể từ nơi này xếp tới ngoài thành. Cái nào không phải quần áo ngăn nắp, khí tức bất phàm. Trước mắt mấy người này, ngoại trừ kia mặt lạnh đeo kiếm thiếu niên cùng kia thanh lanh thiếu nữ nhìn khí chất không tầm thường. Dẫn đầu thanh niên này cùng con chó kia, thực sự thường thường không có gì lạ. Thường thường không có gì lạ đều là dễ nghe. Thường Lạc nhíu mày, đang chờ nói chuyện. Đương nhiên, bên cạnh khác đội hơi lớn tuổi, nhìn chằm chằm vào Thường Lạc nhìn hộ vệ đội trưởng biến sắc. Đột nhiên một bàn tay đập vào kia nói năng lô mãng hộ vệ đội trưởng trên nó, phát ra ba một tiếng vang dọn. Ngậm miệng, mù mắt chó của ngươi. Lớn tuổi hộ vệ đội trưởng thấp giọng trách móc, lập tức trên mặt chất lên nụ cười. Đối Thường Lạc ôm quyền không người, ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng. Ngay thật là trước đó vài ngày, đan sư pháp hội bên trên Lạc đan sư. Lời vừa nói ra, kia lúc trước phách lối hộ vệ đội trưởng sắc mặt bá một chút chợt nhìn. Trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Đan sư pháp hội, cái kia tại pháp hội bên trên náo ra như vậy sóng gió lớn. Nghe nói ngay cả thành chủ đều vì hắn đổi phần thưởng đan sư. Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, bắp chân đều có chút như nhũn ra. Chính mình đội trưởng này có thể là làm chấm dứt. Thường Lạc nhìn này lớn tuổi hộ vệ một cái, từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, "Là ta." Thỉnh cầu thông truyền, Lạc mỗ có việc cần gặp mặt Dụ thành chủ. "Đúng đúng đúng." Lạc đan sư chờ một chút, tiểu nhân cái này đi thông truyền. Lớn tuổi hộ vệ liên thanh đáp, mạnh mẽ chừng kia cơ hồ dọa sợ đồng bạn một cái, quay người vội vã chạy vào trong phủ. Thường Lạc mấy người liền tại cửa ra vào lặng chờ. Kia hộ vệ đội trưởng cùng còn lại hộ vệ không dám tiếp tục chậm trễ chút nào. Từng cái nín hơi ngưng thần, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, thở mạnh cũng không dám một chút. Đan sư pháp hội liền nhà mình thành chủ đều cần lễ kính ba phần nhân vật, tuyệt không phải loại lương thiện. Thời gian từng giờ trôi qua. Qua hồi lâu, này lớn tuổi hộ vệ mới bước chân vội vàng theo trong phủ chạy ra. Trên mặt mang mấy phần xấu hổ. Đi vào Thường Lạc trước mặt, thật sâu vái chào. Lạc đan sư, thực sự không khéo. Thành chủ đại nhân hắn ngày hôm trước có chuyện quan trọng, đã rời đi Bắc Cử Thành. Rời đi. Thường Lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Đi nơi nào? Khi nào trở về? Cái này hộ vệ mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ nói. Thành chủ đại nhân hành tung, há là chúng ta hạ nhân có thể biết được. Chỉ biết là bỗng nhiên rời đi, ngày về. Chưa định. Thường Lạc khẽ gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Cũng không có làm khó hộ vệ này ý tứ, chỉ là thản nhiên nói. Nếu như thế, vậy bọn ta ngày khác trở lại bái phòng. Dứt lời, hắn liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người sát na, dị biến nảy sinh. một đạo hừng hực chùm sáng màu trắng, không có dấu hiệu nào tự phụ thành chủ chết đối diện một tòa tháp cao đỉnh mãnh liệt bắn mà ra. Tốc độ nhanh hơn tiềm điện, kỳ thế sắc bén vô song. Mục tiêu trực chỉ Thường Lạc hậu tâm. Chùm sáng những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt ra chói tai rít lên. Cậu đàn phản ứng nhanh nhất, thân thể nho nhỏ trong nháy mắt bành trướng một vòng, hóa thành một đạo hoàng ảnh đột nhiên ngăn ở Thường Lạc sau lưng. Toàn thân yêu lực không giữ lại chút nào bộc phát, hình thành một đạo ngưng thực nặng nề thổ lồng ánh sáng màu vàng. Vâng. Chùm sáng màu trắng mạnh mẽ đâm vào lồng ánh sáng phía trên, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng nhau sinh ra sóng xung kích hiện lên hình khuyên điên cuồng khuyết tán ra đến. Ông, ông. Phủ thành chủ trên không, cùng Bắc Cực thành bên ngoài, đồng thời sáng lên chói mắt trận pháp quang mang. Phủ thành chủ phòng hộ đại trận, Bắc Cực thành hộ thành đại trận, tại cảm nhận được uy hiếp trong nháy mắt tự động kích phát. Tầng tầng màn sáng xen lẫn sáng lên, chống cự cái này kinh khủng xung kích. Nhưng mà, cái này hai tòa trận pháp chủ phải đề phòng chính là ngoại bộ công kích cùng tu sĩ đấu pháp dư ba. Mà cái này bạo tạc trung tâm, tại phủ thành chủ cổng. Giang giác. Ầm ầm. Cơn bạo lực trùng kích mạnh mẽ đâm vào trận pháp màn sáng bên trên. Màn sáng kịch liệt rung động, sáng tối chập chờn. Cơn bạo dư ba mãnh liệt mà ra, quét ngang hướng bốn phía không có chút nào phòng bị quảng trường. Những cái kia không có trận pháp bảo hộ dân trạch, cửa hàng. Tại cái này tương đương với hóa thần hậu kỳ một kích toàn lực dư ba trước mặt, yếu ớt như là giấy. Trong khoảnh khắc, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong kiến trúc như là bị vô hình cự thủ ép qua, ầm vang sụp đổ, vỡ vụn. Gạch đá vật liệu gỗ hỗn hợp có không kịp chạy ra thân thể tàn chi văng từ phía. Bụi bằng ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. Thê lương bi thảm âm thanh, tiếng la khóc, tiếng kinh hô trong nháy mắt vang vọng mảnh này quảng trường. Vừa rồi còn phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng, đảo mắt hóa thành nhân gian luyện ngục. Cái này còn bèn bèn bị cẩu đàn cùng trận pháp tiêu hao qua một chút dư ba. Bạo tạc trung tâm nhất, phủ thành chủ cổng kia hai đội hộ vệ, liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền tại quang mang bên trong hoàn toàn khí hóa, hài cốt không còn. Đợi đến bụi mù thoáng tán đi, nguyên địa chỉ lưu lại một cái đường kính mấy chục trượng, sâu không thấy đáy cháy đen hố to. Biên giới còn chảy xuôi bị nhiệt độ cao nóng chảy lưu ly chạm vật chất. Hố to trung quanh, cảnh hoang tàn khắp nơi, tường đổ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thường Lạc cúi đầu, nhìn xem dưới chân sâu bờ hố kia cháy đen vết tích, lại dương mắt nhìn hướng nơi xa kia phiến trong nháy mắt hóa thành phế tích quảng trường. Nghe trong gió truyền đến thê lương kêu khóc, lông mày chăm chú nhăn lại, trong mắt hàn mang lấp lóe. Cái này độn thế tiên cung, xem ra thật sự có vấn đề lớn. Chương 184, phóng ra. Chương 184, phóng ra. Lúc này mới tra xét mấy ngày, manh mối vừa chỉ hướng dụ xuyên. Đối phương vậy mà liền trực tiếp tại Bắc Cực thành người kiểu này miệng dày đặc cự thành bên trong. Phát động như thế không hề cố kỵ tập kích. Vừa rồi một kích kia, uy lực tuyệt đối đạt đến hóa thần hậu kỳ cấp độ. Hơn nữa hiển nhiên là sớm bố trí tốt, phát động thức cấm chế thủ đoạn. Căn bản không thể nào truy tra. Cái loại này uy lực, trong thành bộ phát, căn bản chính là mặc kệ một thành người chết sống. Tới hóa thần thậm chí cảnh giới cao hơn. Tu sĩ toàn lực giao thủ, động một tí sơn băng địa liệt, thành trì lẫn út. Bởi vậy tu tiên giới sớm có quy củ bất thành văn. Tu sĩ cấp cao tranh đấu, bình thường chọn dã ngoại hoang vu, hoặc là trên bầu trời, lại hoặc là chính là có cường đại trận pháp ngăn cách đặc biệt nơi trốn. Tận lực tránh cho tạo thành ngập trời sát nghiệt, hữu thương thiên hỏa. Trực tiếp giết người cùng gián tiếp giết người còn không giống. Trực tiếp giết người tâm ma kiếp nghe nói sẽ càng thêm hung mãnh. Đồng dạng cái gọi là chính đạo là không quá sẽ làm loại chuyện này. Đương nhiên, cái gọi là chính đạo cũng không nhất định là vật gì tốt, thuần túy vì mình thăng cấp mà thôi. Có thể cái này độn thế tiên cung, làm việc lại không kiêng nể gì như thế. Vì đạt được mục đích, không tiếc nhường hàng ngàn hàng vạn phạm nhân thậm chí cấp thấp tu sĩ chôn cùng. Phong cách hành sự, có thể thấy được luống đuống. Vừa rồi một cái kia, là hóa thần hậu kỳ uy lực. Vân Liệt trầm giọng nói, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Xem ra đối phương đối thực lực chúng ta nhận biết, còn dừng lại tại thần đan lâu chém giết hóa thần trưởng lão phương diện. Ân. Thương Lạc gật đầu, ý vị này, ngoại trừ Tống Tinh Hà, khẳng định còn có người hướng độn thế tiên cung truyền liên quan tới tình báo của bọn hắn. Hơn nữa truyền lại tình báo người, biết đến khả năng cũng không hoàn toàn, hoặc là truyền lại có thời gian chênh lệch. Càng mang ý nghĩa, độn thế tiên cung đối diện khẩu chuyện này, thái độ dị thường kiên quyết. Không tiếc tại Bắc Cực thành vận dụng kịch liệt như thế thủ đoạn, cũng muốn cắt đứt manh mối. Kia dụ xuyên diệp nguyệt đường thanh âm vang lên, khẳng định có vấn đề lớn. Thương Lạc cười lạnh, hắn sớm không đi ra muộn không đi ra, hết lần này tới lần khác tại chúng ta tìm tới cửa thời điểm có việc ra ngoài. Bên này vừa nói hắn không tại, bên kia ám sát liền đến. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt dù bị vụ nổ tác động đến nhưng như cũng hoàn hảo phủ thanh chủ. Ánh mắt biến trở nên nguy hiểm, đã đối phương tới cứng, liền xem ai càng cứng rắn hơn. Cậu đàn. Ai da. Ở đây lão đại. Cậu đàn thử lấy răng, vừa rồi ngạnh kháng kia một chút để nó cũng có chút nổi giận. Đem phía trước cái này xác rùa đen mở cho ta động. Được rồi. Cậu đàn hưng phấn lên tiếng, đột nhiên đứng thẳng người lên. Đầu chó biến lớn, đối với phủ thành chủ kia quang hoa lưu chuyển phòng hộ đại trận, lăng không khẽ cắn. Một tiếng rợn người xé rách tiếng vang lên. Mạnh mẽ xé mở một đạo rộng vài trượng lớn lỗ hổng lớn. Màn sáng kịch liệt lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vết nước biên giới linh quang hỗn loạn, nhất thời càng không có cách nào lấp đầy. Đã ngươi dụ xuyên tránh mà không thấy, tránh ở bên trong làm con rùa đen rút đầu. Vậy chúng ta liền đánh vào đi, bước ngươi đi ra. Tiến vào phủ thành chủ, nội bộ đình đài lầu các, lâm viên thủy tạng, bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã khảo cứu. Nhưng giờ phút này lại tràn ngập một cỗ khẩn trương bầu không khí ngột ngạt. Cậu đàn thần thức không khách khí chút nào trải rộng ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phủ đệ. Ách à, lão đại, lão tiểu tử kia giấu rất sâu, hoặc là có đặc thù ẩn nấp pháp môn hoặc bảo vật, hoặc là thật không trong phủ. Cậu đàn lắc cái đầu nói, không sao. Thường Lạc đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía trước khúc kính thông ú hành lang. Đã tìm không thấy, vậy thì xem ai đến cản. Tới một cái, chúng ta liền cho hắn đưa đi một cái. Hắn tin tưởng, dù xuyên khẳng định đã thu được thần đan lâu hủy diệt, Tống Tinh Hà phi thăng tin tức. Lao tiểu tử này, hiện tại tám thành liền núp ở chỗ nào? Cố ý tránh mà không thấy, muốn nhìn một chút phản ứng của bọn hắn, hoặc là chờ đợi Độn Thế Tiên Cung bên kia động tác kế tiếp. Rất nhanh, bọn hắn xâm nhập liền đưa tới phủ thành chủ cao thủ ngăn cản. Côn đồ phương nào, gan dám xông vào phủ thành chủ? Nhanh chóng dừng bước. Một tiếng quát chói tai, ba đạo lưu quang tự phương hướng khác nhau phóng tới, rơi vào Thường Lạc mấy người phía trước. Là ba tên khí tức trầm ngưng, có ít nhất nguyên anh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tu vi tu sĩ. Nhìn phục sức xác nhận trong phủ khách khanh hoặc thống lĩnh. Đáp lại bọn hắn, là cậu đàn nhanh như thân ảnh quỷ mị. Lan đi, đừng cản chó ra đường. Cậu đàn móng đuốt nhỏ gỗ, nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa kinh khủng cự lực. Ba tên tu sĩ thậm chí không thấy rõ cậu đàn động tác, liền cảm giác một cỗ không thể chống cự lực lượng tới người. Quanh thân linh lực trong nháy mắt bị giam cầm, cả người như là bị cự sơn ngăn chặn. Phù 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 đều bị theo trên mặt đất, không thể động đậy. Thường Lạc đi lên trước, lấy ra ba viên tu vi đan. Tại ba người hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, lần lượt nhét vào bọn hắn miệng bên trong, động tác cực kỳ thuần thục. Ách, ách a. Ba người muốn rách cả mí mắt, cảm thụ được kia đan dược tan ra quỷ dị nhiệt lưu. Mong muốn dây rủa, lại bị cẩu đàn lực lượng áp chế gắt gao. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi. Mấy người cảm thụ một chút đều trợn tròn mắt. Tinh tế cảm thụ một chút, tu vi thật tăng trưởng một tiết, chẳng lẽ đối phương là đến đè xuống đầu mình, đến cưỡng ép làm từ thiện? Thường Lạc khoát qua tay, cậu đàn buông lỏng ra chút lực đạo, nhưng vẫn như cũ phong cấm lấy linh lực của bọn hắn. Ba người giống như chó chết sủi lơ trên mặt đất, mặc dù tạm thời không có bay, nhưng cũng đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, bị tùy ý nhét vào ven đường trong vườn hoa, không người để ý tới. Tiếp tục đi. Thường Lạc ngữ khí bình thản, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay ném đi mấy món rác rưởi. Kế tiếp, lại có mấy đợt phủ thành chủ cao thủ xuất hiện ngăn cản. Có thị vệ thống lĩnh, có khách khanh trưởng lão, thậm chí còn có một vị ẩn nút trong bóng tối, am hiểu ẩn nấp ám sát hóa thần sơ kỳ tu sĩ bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Nhưng mà tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, mọi thứ đều là phí công. Cậu đảng kia luyện hư đại viên mãn thần thức cùng yêu lực, tại cái này Bắc Cực thành trong phủ thành chủ, quả thực có thể tùy tiện đi ngang. Bất luận tới là nguyên anh vẫn là hóa thần, nguyên một đám đều bị cậu đảng nhẹ nhõm đè lại. Sau đó bị Thường Lạc vi đan, lại bị phong bế linh lực, giống rác rưởi như thế nhét vào bên đường, góc tường, trong ao, dây chuyền sản xuất làm việc. Thời gian từng giờ trôi qua. 10, 9, 8, 7, 3, 2, yêu, phóng ra. Thường Lạc nhẹ nhàng đếm lấy số. Trong phủ thành chủ bắt đầu có màu vàng của sáng, một đạo, hai đạo, ba đạo liên tiếp phóng lên tận trời. Những cái kia bị cho ăn tu vi đan phụ thành chủ những cao thủ, tại vượt qua ngắn ngủi dược hiệu thời kỳ ủ bệnh sau, thể nội quỷ dị lực lượng bị dẫn động, thân bất do kỷ hóa thành từng đạo hình người lưu tinh, đang sợ hai chửi mắng hoặc giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị truyền tống chi lực lôi của lấy xông phá trận pháp. Mặc dù trận pháp đã bị cẩu đạn xé mở lỗ hổng lớn, đi hướng bị không biết phương xa. Hoàng quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, tại phủ thành chủ trên không gian khắp nơi vạch ra từng đạo chói mắt quy tích. Nương theo lấy trận trận kinh hô cùng vật thể vỡ vụn thanh âm, thật tốt một tòa uy nghiêm khí phái phủ thành chủ, giờ phút này càng trở nên như là pháo hoa bại phóng đồng dạng, vô cùng náo nhiệt. Trong phủ còn lại nô bộc, đê giai thị vệ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, hoặc là trốn run lẩy bẩy, hoặc là liều mạng hướng phía phủ chạy ra ngoài. Nói đùa, mấy người này quá tà môn, động một chút lại đem người bắn ra đi, bắn đi nơi nào cũng không biết, căn bản không ai muốn đi thử một chút. Thường Lạc mấy người như là đi bộ nhàn nhã, đi tại dần dần biến vắng vẻ trong phủ đệ. Cậu đàn thần thức vẫn như cũ trải rộng ra, cẩn thận cảm giác mỗi một chỗ ngóc ngách. Dù thành chủ Thường Lạc thanh âm không lớn, lại rõ ràng quanh quẩn tại trống trải lầu các đình viện ở giữa. Ta tới tìm ngươi nha. Lúc này, trên trời một đạo lưu quang cấp tốc bay tới. Chương 185, hiểu lầm chương 185, hiểu lầm Thường Lạc uy hiếp thanh âm còn tại trống trải trong phủ đệ quanh quẩn. Nơi xa lại một đường hoàng quang phóng lên tận trời, nương theo lấy mơ hồ chửi mắng, biến mất tại Bắc Cực thành chân trời. Trong phủ càng có vẻ quặn quẽ tĩnh mịch, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái trốn đê giai nô bộc run lẩy bẩy, liền tuần tra thị vệ đều đã không thấy tăm hơi. Ngay tại Thường Lạc suy nghĩ có phải hay không nên nhường cậu đạn hủy đi mấy tòa nhà, tiến một bước làm áp lực lúc. Hiu, một đạo tiếng xe gió từ xa mà đến gần. Một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh theo Bắc Cực thành bên ngoài hướng phong tới, trực tiếp xuyên thấu phủ thành chủ trên không, ngoanh một tiếng, rơi ầm ầm Thường Lạc mấy người phía trước cách đó không xa trên đất trống, kích thích một mảnh bụi mù. Lưu quang tán đi, hiện ra một thân ảnh, chính là Bắc Cực thành chủ, Dụ Xuyên. Chỉ là giờ phút này Dụ Xuyên, hoàn toàn không có ngày xưa bộ kia nho nhã trầm ổn khí độ. Hắn sát mặt tái xanh, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Áo bào bên trên thậm chí lây dính một chút bụi đất cùng băng, thoạt nhìn như là nhận được tin tức đội vàng đi đường mà đến. Hắn vừa rơi xuống đất, ánh mắt trong nháy mắt liền bị một đạo đống nhiên sáng lên, xông lên trời hoàng quang hấp dẫn. Đây là? Dụ Xuyên mặt trong nháy mắt dâng lên kinh sợ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy lại một cái hắn có chút nghệ trọng khách khanh trưởng lão, toàn thân bốc lên hoàng quang, khoa tay múa chân, hùng hùng hổ hổ theo một tòa lầu cắt trong cửa sổ bay đi ra. Siêu siêu mẹo mẹo hướng lấy đường chân trời phóng đi. Lưu trưởng lão. Dụ Xuyên vô ý thức lệ quát một tiếng, thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo tàn ảnh xông lên trời, ý đồ đem nó chặn lại. Quanh người hắn buộc phát ra cường đại linh lực ba động, thình lình đạt đến luyện hư sơ kỳ cảnh giới. Một tay dò ra, hóa thành một cái linh lực cực lớn bàn tay, chụp vào kia hình người lưu tinh. Nhưng mà, kia hoàng quang ẩn chứa truyền tống chi lực quỷ dị vô cùng, cũng không phải là đơn thuần phi hành. Dù xuyên linh lực cự trưởng vừa mới tiếp xúc tới hoàng quang biên giới, liên phảng phất chộp vào một đoàn trượt không trượt tay cá trạch bên trên, lại giống là xúc động một loại nào đó tầng thứ cao hơn quy tắc. Hoàng quang đột nhiên vừa tăng, tốc độ đột ngột tăng. Siêu một chút, lấy tốc độ nhanh hơn tránh thoát linh lực bàn tay trói buộc, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Dù xuyên sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lại đếm thử chặn lại một đạo khác theo trong hoa viên bay lên hoàng quang. Kết quả vẫn như cũ, kia hoàng quang căn bản không nhận linh lực giam cầm, cưỡng ép gạt mở không gian, truyền tống rời đi. Dù xuyên sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, hắn chậm rãi rơi xuống từ trên không, một lần nữa đứng tại Thường Lạc mấy người trước người. Lông ngực có chút chập trùng, một đôi sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc, "Lạc đan sư, các ngươi đang làm gì?" Hắn phản ứng này, giọng điệu này, vẻ mặt này, hoàn toàn không giống như là ngụy trang. Thường Lạc trong lòng nhất thời lộ bộ một chút. Hỏng. Dù xuyên bộ dáng này, lão tiểu tử này sẽ không phải thật vừa lúc ra ngoài rồi, không phải cố ý trốn tránh mình. Kia Tống Tinh Hà kia lão tất đăng sẽ không phải là lựa chính mình, cố ý đem manh mối chỉ hướng Dụ Xuyên, hỏa thủy đông dẫn. Thường Lạc trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Nghĩ tới đây, Thường Lạc khí thế không khỏi yếu đi ba phần. Hắn vội ho một tiếng, hỏi dò, "Dụ thành chủ, ngươi không biết rõ chúng ta vì sao mà đến?" "Ta biết cái gì?" Dụ Xuyên cơ hồ là gầm nhẹ đi ra. Thái Dương gân xanh đều đang nhảy nhót. "Ta mới từ 3000 dặm bên ngoài hàn tinh khoáng mạch xử lý xong khẩn cấp sự vụ gấp trở về, liền thấy ta người ở trên trời bay loạn. Lạc đan sư, ta cần một lời giải thích." "Một cái giải thích hợp lý." "Hoàng nha, lần này thật chủ quan không có tránh." Tống Tinh Hà xem ra là đánh cho không đủ hung ác ga cái kia Thường Lạc sợ lên cái mũi. "Dụ thành chủ, ngươi biết độn thế tiên cung sao?" "Ta mặc kệ ngươi cái gì độn thế tiên cung, ngươi đừng cho ta giật ra chủ đề. Trước giải thích cho ta một chút, các ngươi đang làm gì? Nhà đều nhanh cho người ta hủy đi không có, hiện tại nói cho ta hủy đi sai. Cái này nói không nên lời a." Thường Lạc vô ý thức quay đầu, nhìn một chút bên cạnh cậu đàn. Cậu đàn đang ngửa đầu nhìn trên trời, làm bộ ngắm phong cảnh. Thường Lạc lại nhìn về phía Vân Liệt. Vân Liệt ôm kiếm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thường Lạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên một tay lấy Vân Liệt hướng phía trước đẩy nửa bước. "Dụ thành chủ, chuyện này a, nói rất dài dòng, có chút phức tạp, còn có chút hiểu lầm. Ta bị huynh đệ kia, khẩu tài tốt, an cấp rõ ràng, nhường hắn cùng ngươi nói kỹ càng một chút." Vị đột nhiên đẩy ra Vân Liệt thân thể cứng đờ, nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Dụ Xuyên, chậm rãi quay đầu. Dùng cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến, "Thường Lạc, đây là khẩu tài có được hay không vấn đề sao? Ngươi nhanh để người ta trong thành chủ phủ người phóng ra kết thúc. Phát lúc bắn ngươi không trưng cầu ta ý kiến, phóng ra kết thúc ngươi nói với ta ta khẩu tài tốt." Thường Lạc cũng tiến tới, hạ giọng, "Ta biết miệng ngươi mới tốt, ta không phải để ngươi mà nói phục ta, ta là cho ngươi đi thuyết phục hắn. Phát huy một chút ngươi thông minh tài trí." Dụ Xuyên trên trán nổi lên gân xanh, không thể nhịn được nữa, "Các ngươi làm ta đi sao?" Thường Lạc bị hét khẽ run rẩy, lập tức đứng thẳng người, trên mặt lộ ra một cái có thể xưng cầu cầu tí tí lấy lòng nụ cười, ý đồ hòa hoãn không khí. "Dụ thành chủ, bất giận, bất giận. Nếu như ta nói, đây đều là hiểu lầm, ngươi tin không?" "Hiểu lầm?" Dụ Xuyên kém chút khí cười, hắn chỉ vào lại một cái theo chuồng ngựa phương hướng con mèo bay lên bóng người, vừa chỉ trên mặt đất những cái kia bị cẩu đạn phong linh lực, giống như chó chết ngồi phịch ở các nơi, còn chưa kịp phóng ra thủ hạ. "Ngươi quản cái này gọi hiểu lầm? Ta người của phủ thành chủ, mười đỉnh đã đi 6-7 đỉnh. Ngươi bây giờ nói với ta là hiểu lầm. Cái này không nhận ta không chế a. Ta kia đan dược, hiệu quả tương đối xuất sắc. Ăn liền phải bay, ta cũng không có cách nào a." Trong lòng của hắn đã đem Tống Tinh Hà mắng mắng té tát. "Tống Tinh Hà, ngươi lão tất đăng, dám đùa ta. Đời này đừng có lại để cho ta đụng phải ngươi." Dụ Xuyên chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu, nhưng còn sót lại lý trí lại nói cho hắn biết, liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Chỉ dựa vào ba người này, một chó liền có thể đại náo phủ thành chủ, mấy người thực lực có thể thấy được luống đúng. Hắn thật sâu hút tốt mấy hơi thở, thật lâu mới từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Tốt, tốt một cái hiểu lầm. Vậy bây giờ, lầm sẽ xảy ra, Lạc đan sư, ngươi dự định thế nào kết cái này hiểu lầm?" Hắn cố ý tăng thêm chấm dứt hai chữ, ánh mắt như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc. Thường Lạc nghe xong, có hy vọng. Đây là muốn bàn điều kiện, chỉ cần chịu đàm luận, vậy liền dễ làm. "Bồi thường, nhất định phải bồi thường. Ngài nói, thường thế nào, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." "Bồi thường?" Dụ Xuyên giận quá thành cười. "Ngươi đem ta phủ thành chủ hạch tâm quản sự, khách khanh, hộ vệ thống lĩnh, tinh nhuệ thị vệ, một mạch cho ngươi đưa tiễn hương ngàn. Hiện tại đừng nói quản lý Bắc Cực thành, ta liền quản lý tòa thành này chủ phủ cũng thành vấn đề. Rất nhiều chuyện, rất nhiều cơ mật, chỉ có bọn hắn biết xử lý như thế nào. Ngươi nói cho ta, ngươi thường thế nào?" Thường Lạc tâm trong lặng lẽ tính toán một cái, giống như là hơi nhiều. Lúc trước hắn vào xem lấy bức Dụ Xuyên đi ra, không có cẩn thận số. "Kia, vậy làm thế nào đi?" Thường Lạc cũng có chút vào đầu, việc này xác thực làm được không chính cống. "Bay ra ngoài người, tắt nước ra ngoài. Ngươi bây giờ coi như đánh chết ta, người cũng không về được a." Hắn nhìn trộm nhìn một chút Dụ Xuyên sắc mặt, tranh thủ thời gian nói bổ sung. "Nhưng là, chúng ta có thể dùng những phương thức khác đền bù. Dù thành chủ ngài mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không trả giá. Dù xuyên nhìn chằm chằm Thường Lạc, ánh mắt biến ảo chập chờn. Trầm ngâm hồi lâu, lâu đến lại một đường hoàng quang theo thiên viện dâng lên. Dù xuyên ách thái dương nhảy một cái. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lùng như cũ. "Người, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp trước chiêu mộ, để bạn ổn định cục diện. Nhưng tổn thất này, tuyệt không phải ngắn hạn có thể đền bù." Hắn nhìn về phía Thường Lạc. "Ngươi mới vừa nói, dùng những phương thức khác đền bù." "Đối." "Ngài nói." Dù xuyên ánh mắt đảo qua ba người một chó, "Các ngươi, đại khái là cái gì trình độ? Chúng ta mấy cái cộng lại, đại khái có thể phát huy ra luyện hư cấp độ chiến lực." "Ừm, tương đối biết đánh nhau cái chủ loại kia luyện hư." "Luyện hư?" Dù xuyên con ngươi hơi co lại, trên mặt rốt cục lộ ra một tia chân chính kinh ngạc. "Tốt, đã như vậy, ta có cái sự tình cần muốn các ngươi hỗ trợ." "A." Dù thành chủ thỉnh giảng. "Bắc cực chi địa, cực bắc băng nguyên chỗ sâu, gần đây có một chỗ khe hở không gian xuất hiện dị động. Theo tin tức đáng tin, trong đó có một cái thượng cổ dị bảo tức sắp xuất thế. Nếu các ngươi có thể thay ta đi một chuyến, tiến vào kia khe hở không gian, đem dị bảo thu hồi." Hắn dừng một chút. "Vậy chúng ta thanh toán xong." "Có thể." "Mấy vị, mời theo ta tới thư phòng nói chuyện." Hắn nhìn thoáng qua thỉnh thoảng toát ra hoàng quang, khóe miệng nhịn không được có quắc một chút. Chương 186, không gian kẽ nước. Chương 186, không gian kẽ nước. Thường Lạc mấy người hành tẩu tại Bắc Cực thành trên đường phố. Bốn phía khắp nơi là tu bổ phòng ốc công đường, cứu chữa người bị thương y tu, duy trì trật tự thành vệ quân. Tiếng ồn ào bên tai không dứt. Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh thanh âm dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, "Cái kia Dụ Xuyên, có vấn đề." "Nơi nào có vấn đề?" Vân Liệt ôm kiếm hỏi. Cậu đàn cũng lệch ra cái đầu, mặt chó bên trên lộ ra nhân tính hoang nghĩ. "Ách à, nhìn hắn vừa rồi bộ kia ăn lớn tưởng như thế biểu lộ, không giống như là giả vờ à, rất biệt khuất chân thực." Thường Lạc hai tay cắm ở trong tay áo, chậm ung dung đi lấy, cũng là bởi vì hắn phản ứng này, mới càng có vấn đề. "Chúng ta cơ hồ đem nhà hắn phá hủy, thủ hạ tinh nhuệ phóng ra hơn phân nửa. Nếu đổi lại là ngươi, Dụ Xuyên, đường đường Bắc Cực thành chủ, luyện hư sơ kỳ đại tu sĩ, ngươi có thể chịu sao?" Hắn dừng một chút, nhìn về phía nơi xa phủ thành chủ phương hướng. Nơi đó trận pháp quang mang vẫn như cũ lấp lóe, ngay tại chưa trị bị cẩu đạn xé mở lỗ hổng. "Có thể Dụ Xuyên đâu?" Phẫn nộ là có, nhưng quá khắc chế. Theo lúc đầu nổi giận, tới cấp tốc tỉnh táo lại bàn điều kiện, lại đến cuối cùng ném ra ngoài không gian kẽ nứt dị bảo cái này mồi. Toàn bộ quá trình, tâm tình của hắn chuyển đổi có loại, tận lực thông thuận. Cậu đàn bừng tỉnh hiểu ra. "Ngươi nói là, hắn đã sớm muốn để chúng ta đi kia cái gì cái nứt. Vậy chúng ta vừa rồi vì cái gì không trực tiếp đem hắn ép đến, chứng ra ta móng nuốt đều nữa." Diệp Nguyệt Đường nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh. "Hắn dám trở về, hẳn là có chuẩn bị. Hơn nữa, chúng ta cũng không có bảo đảm hắn nói thật ra tuyệt đối thủ đoạn. Tống Tinh Hà chính là ví dụ tốt nhất." "Không sai." Thường Lạc tiếp lời, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. "Cho nên, không bằng tương kế tự kế, xem hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Nhất thợ sát tốt, thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Bọn hắn đối thực lực của chúng ta cũng không có phán đoán chuẩn xác, chúng ta hạn mức cao nhất ở đâu, bọn hắn không rõ ràng. Đây là thứ nhất." Hắn rọi ra ngón tay thứ hai. "Thứ hai, Nam Bực luyện hư chính là bên ngoài trần nhà. Bọn hắn đối với chúng ta làm thủ đoạn, uy hiếp cũng vô cùng có hạn. Tin tức không đối xứng, thực lực độ phán, đây chính là chúng ta ưu thế. Bọn hắn tự cho là đúng thợ săn, vải hạ bấy dập, lại không biết trong cạm bẫy ngồi xổm, cũng có thể là long. Cho nên, bọn hắn là không nổi cái gì sóng lớn." Vân Liệt nghe xong, nghiêng đầu, quan sát tỉ mỉ Thường Lạc vài lần, hơi nhíu mày. "Ta hiện tại đối ngươi trí lực, có loại lau mắt mà nhìn cảm giác." Thường Lạc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Có đầu óc không cần, cùng không có đầu óc, kia là hai khái niệm. Tiểu gia ta bình thường chỉ là lười nhắc động." Vân Liệt mặt không thay đổi gật đầu. "Ân, ta càng có khuynh hướng, ngươi có thể là bị cái gì ưa thích động não mấy thứ bẩn thỉu đoạt xá. Lúc đầu Thường Lạc hiện đang một góc nào đó suy nghĩ ban đêm ăn cái gì, hoặc là thế nào ức hiếp Diệp sư muội." "Lan." Diệp Nguyệt Đường đối hai người đấu võ mồm sớm thành thói quen, nàng có chút nhíu mày, bổ sung một cái khác điểm đáng ngờ. "Hơn nữa, Dụ Xuyên thân làm Bắc Cực thành chủ, chi phối phiến địa vực này nhiều năm. Độn Thế Tiên Cung lại thần bí, như đúng như Tống Tinh Hà nói tới, trường kỳ thông qua hắn cùng thần đan lâu tiến hành đại tông đan dược giao dịch, hắn làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả? Cái này không hợp với lẽ thường. Hắn hoặc là biết chuyện không báo, hoặc là chính là người tham dự, thậm chí khả năng chính là tiền cung tại Bắc Cực thành nhãn tuyến hoặc người phát ngôn. Hắn không thừa nhận quá dứt khoát, ngược lại khả nghi." Nàng nhìn về phía Thường Lạc. "Việc này kỳ quặc, không gian kia kẽ nứt sợ là cả bẫy. Ta cần làm chút chuẩn bị." Thường Lạc gật đầu. "Đang có ý đó. Đi, đi Vạn Bảo Các." Bắc Cực thành lớn nhất tu chân cửa hàng Vạn Bảo Các bên trong. Diệp Nguyệt Đường xe nhẹ đường quen, báo ra liên tiếp tài liệu chân quý danh xưng. Trong đó đa số là dùng tại bố trí cao dài trận pháp, luyện chế trận bản hoạch tâm vật liệu. Phẩm chất yêu cầu cực cao, số lượng càng là kinh người. Phụ trách tiếp đãi quản sự đầu tiên là giật mình, sau đó thay đổi lấy lòng nụ cười. "Khách hàng lớn tới." Nhìn xem Diệp Nguyệt Đường mặt không đổi sắc thanh toán xong mấy vạn thượng phẩm linh thạch, quản sự miệng cười đến đều không khép lại được. "Chuẩn bị thỏa đáng, mấy người không lại trì hoãn, rời đi Bắc Cực thành." Lái hào hoa phi chu, dựa theo Dụ Xuyên cho ra phương vị, hướng phía băng nguyên chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Bảo thuyền phá vỡ lạnh thấu xương hàn phong cùng bay đầy trời tuyết, tại mênh mông thế giới màu trắng bên trong đi thuyền. Không biết bay vùng một nhiều ít vạn dặm sông băng tuyết nguyên, quanh mình nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Linh khí cũng càng phát ra mỏng manh cuồng bạo. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hình thể khổng lồ, tản ra hung lệ khí tức băng hệ yêu thú ở phía xa băng sơn ở giữa lướt qua. Rốt cục, tại đi thuyền mấy ngày sau, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn sông băng hẻm núi. Mà tại một mảnh đối lập khoáng đạt băng nguyên bên trên, đã tụ tập không ít bóng người. Các loại đột quang, pháp khí bảo quang lấp lóe. Thô sơ giản lược nhìn lại, lại có không dưới mấy ngàn chi chúng. Chia nhiều cái lớn nhỏ không đều đoàn thể, giữa lẫn nhau duy trì cảnh giác khoảng cách. Đám người trung ương, một đạo ước cao 3 trượng, rộng 1 trượng màu đen khe hở, chính như cùng hô hấp giống như có chút chập chờn, vặn bèo lên. Dường như một đạo không gian vết xẹo. Bên trong một mảnh thâm thúy hắc ám, cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Chỉ có một tia khí tức, theo trong cái khe ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài, dẫn tới không gian xung quanh từng cơn sóng gợn. Hẳn là chính là chỗ này. Vân Liệt điều khiển phi thuyền chậm rãi hạ thấp độ cao, ánh mắt rơi vào cái tia đạo màu đen trên cái khe. Tụ tập ở chỗ này tu sĩ, tu vi theo kim đan tới hóa thần không chờ. Đương nhiên không loại trừ có lão ngân tệ ẩn giấu đi khí tức. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia đạo không gian cái nứt, nhưng không người dám tùy tiện tiến lên. Loại này vừa mới tạo ra, chưa ổn định không gian cái nứt. Nội bộ tràn ngập kinh khủng không gian loạn lưu cùng cũng chưa biết pháp tắc xung đột. Cưỡng ép xuyên biệt, kết quả cực có thể là bị xé thành cơ bản nhất hạn, thần hồn câu diện. Chỉ có chờ tự nhiên ổn định lại, tán phát không gian ba động hướng tới bình thản, mới có thể tiến nhập thăm dò. Thường Lạc thu hồi bảo thuyền, mấy người thu liễm khí tức, chậm rãi đáp xuống phía ngoài đoàn người vây một chỗ băng trên đồi, tận lực không làm người khác chú ý, nhưng bọn hắn đến, vẫn là đưa tới không ít người ghé mắt cùng thần thức dò xét. Cậu đàn ngồi xổm ở Thường Lạc bên chân. "Ách a, nhạc ca, phải đi vào thật sao? Nơi này nhìn rất không an toàn, ác vạn nhất chúng ta trở ra, bị người đóng cửa đánh chó làm sao bây giờ?" Thường Lạc liếc nó một cái, "Yên tâm, đóng cửa đánh chó, vậy cũng chỉ có thể đánh ngươi, sẽ không đánh chúng ta." "Ngươi ra dạy, khiêm đánh." "Cậu đàn, ngươi lễ phép sao?" Mấy người tại băng trên đồi đứng yên, cũng không nóng lòng tới gần cái nước. Diệp Nguyệt Đường lặng yên rời đội. Thường Lạc cùng Vân Liệt cũng yên lặng quan sát đến. Thời gian một chút xíu trôi qua. Cái kia màu đen không gian kẽ nước chập chờn biên độ dường như đang chậm rãi giảm nhỏ, biên giới cũng dần dần biến rõ ràng, ổn định một chút. Từ đó tiết lộ ra hỗn loạn khí tức mặc dù vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng không còn giống trước đó như thế cuồng bạo vô tự. Cứ như vậy, mọi người tại băng tiên tuyết địa bên trong đợi 3 ngày. Ngày thứ 3 giữa trưa, không gian kia kẽ nước chập chờn cơ hồ đình chỉ. Tản ra khí tức đã cơ bản ổn định lại. Kẽ nước ổn định. Trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Lập tức, liền có mấy đạo thân ảnh kìm nén cũng được. Bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, quanh thân linh lực phùng lên, hóa thành lưu quang, đoạt trước một bước, đâm đầu thẳng vào kia đen nhánh kẽ nước bên trong. Có người dẫn đầu, đến tiếp sau liền có càng đa tâm hơn gấp tu sĩ theo sát phía sau. Từng đạo độn quang tranh nhau chen lấn bắn vào kẽ nước. Ngắn phút chốc, liền có vượt qua 100 người tiến vào. Thường Lạc mấy người vẫn như cũ bất động. Bọn hắn đối kia cái gọi là thượng cổ dị bảo cũng không hứng thú, mục đích của chuyến này vốn cũng không phải là tầm bảo. Không đợi, để bọn hắn trước đi dò thám đường. Hắn chú ý tới, cũng không phải là tất cả mọi người vội vã đi vào. Ngoại trừ bọn hắn, còn có mặt khác vài nhóm người cũng án binh bất động. Bọn hắn hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc thấp giọng trò chuyện, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua kẽ nứt cùng những người còn lại. Diệp Nguyệt Đường chẳng biết lúc nào đã về tới trong đội ngũ. Đối với Thường Lạc mấy không thể xem xét gật gật đầu. Chương 187, huyết sát chiến trường. Chương 187, huyết sát chiến trường. Cứ như vậy, bên ngoài những người còn lại đợi 3 ngày. Trong 3 ngày này, lại lục tục ngao ngoe có mấy chục người nhịn không được, phi thân đầu nhập kẽ nứt. Kẽ nứt vẫn như cũ lẳng lặng treo ở nơi đó, đen nhánh y mắng, dường như có thể thôn vệ tất cả. Những cái kia đi vào người, như là châu đất xuống biển, lại không một chút tin tức truyền ra. Ngược lại nhường bên ngoài chờ đợi người trong lòng càng bất an cùng nôn nóng. Thường Lạc tự nhiên càng sẽ không cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Bên trong tình huống như thế nào cũng không biết, sao có thể tùy tiện chui vào trong. Huống chi biết rõ, dù xuyên lão tiểu tử này khẳng định có chuẩn bị ở sau đang chờ mình. Nhưng dưới mắt xem ra, ở bên ngoài làm chờ cũng không phải biện pháp. Nếu như mình kiên quyết không mắc lửa, đối phương rất có thể cũng sẽ không ra tay, cái này hí liền hát không nổi nữa. Ngay tại ngày thứ 4 sáng sớm, luồng thứ nhất mặt trời mới mọc đâm rách cực đêm màn trời, đem kim sắc quang mang vẩy vào sông băng bên trên lúc. Thường Lạc nhìn một chút bên người giống nhau lặng im chờ đợi Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt, lại liếc qua nơi xa kia vài nhóm giống nhau án binh bất động nhân mã, trong lòng làm ra quyết định. Hắn thấp giọng nói, một mực không đi vào, đối phương cũng bất động. Chúng ta dù sao cũng phải vào xem sân khấu là dạng gì. Thường Lạc không do dự nữa, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện rất nhiều đan dược. Hắn coi là tốt số lượng phân biệt đưa cho Diệp Nguyệt Đường, Vân Liệt. Sau đó nhìn trông mong cậu đàn, đem cuối cùng một cái đặt ở nó nâng lên trên móng vuốt. Đều cầm cẩn thận, đây là sau cùng bảo hiểm. Nếu như ở bên trong tao ngộ không cách nào chống cự nguy cơ, bị nốt đường cùng, cách mỗi 2 canh giờ phục dụng đan này một lần. Nó sẽ đem các ngươi ngẫu nhiên truyền tống đến đây phương thế giới bất kỳ ngóc ngách nào. Ta tính toán tốt, những đan dược này vừa vặn đủ các ngươi đều tăng lên tới luyện hư đại viên mãn, hẳn là có đầy đủ năng lực tự vệ. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua 2 người một chó. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, chúng ta trở ra thất lạc, hoặc là ra ngoài ý muốn khác. Đại gia liền riêng phần mình nghĩ biện pháp, trước giữ được tính mạng, sau đó trở lại Vô Ưu Thành. Nhớ kỹ, còn sống trọng yếu nhất. Diệp Nguyệt Đường nhìn Thường Lạc một cái, nhẹ nhàng ân một tiếng. Vân Liệt đem đan dược cẩn thận thu hồi, nhẹ gật đầu. Đi. Thường Lạc không cần phải nhiều lời nữa, hướng phía không gian kia kẽ nứt đâm đi vào. Xông nhập không gian kẽ nứt trong nháy mắt, Thường Lạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như bị đầu nhập vào chụp lăn máy giặt đồng dạng. Bốn phía là sền sệt như mực hắc ám cùng hỗn loạn hỗn tạp không gian loạn lưu. Cũng may loại cảm giác này cũng không duy trì liên tục quá lâu, có lẽ chỉ là 1-2 hơi, có lẽ ngắn hơn. Trước mắt đột nhiên một hoa, dưới chân chuyển đến kiên cố xúc cảm. đồng thời một cỗ nồng đậm tới tan không ra mùi máu tanh hỗn hợp có sắt mục nát cùng sắt khí đập vào mặt, sắc đến người như muốn buồn nôn. Thương Lạc ổn định thân hình, định thần nhìn lại, trước mắt là một mảnh chiến trường. Sắt trời là một loại cố định, để nén mờ tối, không thấy nhật nguyện tinh thần, chỉ có một loại nào đó không biết nơi phát ra, thảm đạm ánh sáng nhạt bao phủ toàn bộ thiên địa. Dưới chân đại địa là nhìn thấy mà giật mình màu đỏ tím, dường như bị vô tận máu tươi ngâm, thẩm thấu, lại ngưng kết, bày biện ra một loại làm người sợ hãi màu sắc, đập lên có chút dính chặt. Mà tại mảnh này từ mặt đất màu đỏ bên trên, lít nha lít nhít, bày khắp đủ loại thi cốt, có hình người, có hình thú, có khó nói lên lời quái dị hình thái, tầng tầng lớp lớp, một cái nhìn không thấy bờ. Có chút thi cốt còn tính hoàn chỉnh, duy trì sinh tiền dáng vẻ, hoặc nắm binh khí trợn mắt tròn xoe, hoặc co quắp tại giường như đang giãy giụa. Càng nhiều thì đã tàn khuyết không đầy đủ, cụt tay cụt chân, vỡ vụn xương cốt cùng tổn hại giáp trụ binh khí hỗn tạp cùng một chỗ. Nói chiến đấu thảm thiết, quỷ dị nhất chính là mảnh đất này rõ ràng tản ra một loại cực kỳ cổ lão, phản phất đã trải qua vô tận khí tức của thời gian. Nhưng này chút xương cốt vẫn như cũ hoành trắng như ngọc, thậm chí mơ hồ có chưa tan hết linh quang lưu chuyển. Trên đất màu đỏ tím cũng tiên diễm đến như là vừa mới hắt bay, cũng không bởi vì tuế nguyệt mà biến ảm đạm. Thời gian ở chỗ này dường như biến mất. Vân Liệt cao mày, tay đệ chuôi kiếm, cảnh giác liếc nhìn một phía. Nơi xa, lúc trước tiến đến những tu sĩ kia sớm đã tản ra, đang hưng phấn tại trồng chất như núi thi cốt ở giữa tìm kiếm đào xới. Thỉnh thoảng có người phát ra ngạc nhiên tiếng hô, nhẫn chữ bật. Ha ha, thần thức lạc ấn đều sắp bị phai mờ. Cái này giáp trụ ít nhất là thượng phẩm linh bảo cấp bậc. Phát ngọc giản này bên trong là công pháp gì? Ha ha ha, đạo khí, là đạo khí. Lao tử đời này đáng giá. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trắng hán giơ cao lên một thanh thanh đồng chiến phủ, giống như điên cuồng. Hán phụ cận mấy người lập tức đỏ mắt vây lại, bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương, mắt thấy là phải buộc phát xung đột. Diệp Nguyệt Đường ánh mắt đảo qua những cái kia hưng phấn tầm bảo đám người, lại trở về dưới chân mảnh này quỷ dị thổ địa cùng thi cốt bên trên. Đôi mi thanh tú nhào đến sâu hơn, thanh lanh thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng, lưu lại đồ vật càng tốt, giải thích rõ năm đó phát sinh ở nơi này chiến đấu, cấp độ càng cao, càng nguy hiểm. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Thường Lạc. Tu sĩ tầm thường vẫn lạc, tùy thân pháp bảo, pháp khí chứa đồ phần lớn sẽ theo thời gian trôi qua hoặc chiến đấu dư ba tổn hại, linh khí tan hết. Nhưng nơi này, liên cấp thấp nhất thi cốt đều bảo tồn được như thế hoàn hảo, linh tính không mất. Cái này tuyệt phi tự nhiên hình thành. Thanh âm của nàng đệ thấp, mang theo hàn ý ta sợ. Lưu lại điểm cái khác đồ vật. Đại gia ngàn vạn cẩn thận. Thường Lạc cùng Vân Liệt đều biến sắc, nhẹ gật đầu. Cậu đàn cũng có rúm cái mũi, cẩn thận ngửi ngửi trong không khí khí tức, thần thức không ngừng trải rộng ra. Hiển nhiên, lấy hiện nay nam vực tu chân trình độ, tuyệt đối không thể buộc phát một trận có thể đem làm phiến đại lục đều đánh băng, quyển nhập không gian kẽ nước kinh khủng đại chiến. Trước mắt phiến chiến trường này quy mô, thảm thiết trình độ cùng còn sót lại vật phẩm cấp, đều viễn siêu bọn hắn nhận biết. Cái này tuyệt không phải bản thời đại chi vật, thậm chí khả năng không thuộc về giới này. Mấy người không có giống những người khác đội vã như vậy lấy đi nhặt đồ bỏ đi. Thường Lạc đối trên mặt đất những cái kia dính đầy vết máu bảo bối thực sự không làm sao có hứng nổi. Vân Liệt cũng là dùng thần thức liếc mấy cái, nhưng cũng không tùy tiện ra tay. Bọn hắn bắt đầu ở mảnh này nhìn không thấy cuối huyết sắc chiến trường bên trong, chẳng có mục đích du đãng. Chiến trường cực lớn, núi thây cốt hải dường như không có cuối cùng. Trước tiến đến tu sĩ phân tán trong đó, như là vung vào sa mạc hạt cát, rất nhanh liền lẫn nhau khó mà trông thấy. Đại đa số người đều đang vùi đầu tầm bảo ngẫu nhiên bộc phát quy mô nhỏ xung đột, rất nhanh lại sẽ lắng lại. Dù sao chiến trường rộng lớn, đồ tốt dường như không ít, tạm thời không cần thiết vì một hai kiện bảo vật sinh tử tương bác, trừ phi. Vân Liệt đi tại phía trước, ánh mắt đảo qua từng cỗ hình thái khác nhau thi hải. Hắn đối những pháp bảo kia đang dược hứng thú đồng dạng, nhưng xem như kiếm tu, đối kiếm có bản năng chú ý bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, ánh mắt rơi vào nghiêng phía trước một bộ dựa vào một nửa đứt gãy trên trụ đá, người mặc cổ pháp kiếm bảo hình người hài cốt bên trên. Cái này hài cốt nhìn như cùng chung quanh vô số thi cốt không khác, nhưng Vân Liệt nhạy cảm giác được, trong ngực dường như ôm lấy thứ gì. Bị hài cốt cùng tàn phá ống tay áo nửa đậy lấy, mơ hồ có một tia cực kỳ nội liễm, lại sắc bén vô song khí tức lộ ra. Trong lòng của hắn khẽ nhúc đích, tiến lên mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí dùng vỏ kiếm đẩy ra kia cỗ hài cốt cánh tay. Chanh. Chương 188, Vân Liệt vui vẻ bất quá 3 giây chương 188, Vân Liệt vui vẻ bất quá 3 giây từng tiếng càng như rồng gầm kiếm minh, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy hài cốt trong ngực, một thanh dài ước chừng 3 thước, toàn thân xanh đậm, thân kiếm chật hẹp thon dài, tạo hình cổ pháp vô hoa trường kiếm, lặng lặng nằm ở nơi đó. Thân kiếm cũng không lóe mắt linh quang, nhưng tới gần nhìn, lại có thể phát hiện trên đó có tinh mịn như bụi sao thiên nhiên đường vân mơ hồ lưu chuyển. Vừa rồi kia âm thanh kiếm minh chính là từ thân kiếm tự phát truyền ra. Dường như ngủ say đã lâu sinh linh bị ngoại vật quấy nhiễu, phát ra một tiếng bất mãn ngâm khẽ. Linh tính tự sinh, kiếm minh thông u. Hảo kiếm. Vân Liệt trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Đây tuyệt đối là một thanh đã dựng dục ra sơ bộ linh trí thần minh, có thể sinh ra linh trí đồ vật, ít ra cũng là trung phẩm đạo khí cấp bước. Mở ra cái khác hạ phẩm đạo khí cùng trung phẩm đạo khí còn kém một cái thành phẩm. Tới cái này thứ bậc, một phẩm cấp tựa như lạch trời như thế khó mà vượt qua. Trong chuôi hạ phẩm đạo khí dễ kiếm, một thanh trung phẩm đạo khí không đổi. Đồ vật khải linh, trong chiến đấu có thể phát huy một lớn hơn hai kinh khủng hiệu quả. Tại Nam Bực, tuyệt đối là có thể khiến cho thế lực lớn đoạt bể đầu bảo vật chân phái. Hắn buông tay, chậm rãi cầm hướng chuôi kiếm. Trường kiếm lần nữa phát ra một tiếng kêu khẽ, nhưng lại chưa kháng cự. Ngược lại truyền đến một cố dịu dàng ngoan ngoãn mà nhảy cầm ý niệm, dường như công nhận vị này tân chủ nhân. đồ tốt. Vân Liệt mừng rỡ trong lòng, yêu thích không buông tay khẽ bước thân kiếm. Kiếm si tìm tới một thanh khế hợp ý hảo kiếm, loại kia vui sướng, khó nói lên lời. Nhưng mà, cái này âm thanh kiếm minh vẫn là kinh động đến phụ cận đang vùi đầu tầm bảo mấy người. Ba đạo ánh mắt không có hảo ý, lập tức theo phương hướng khác nhau phong tới. Ba thân ảnh thành xếp theo hình tam giác, chậm rãi theo thi cốt chồng sau hiện ra thân hình, chậm rãi hướng phía Vân Liệt áp sát tới. Hai người là Nguyên Anh hậu kỳ, một người là Nguyên Anh đỉnh phong. Nhìn phục sức cũng không phải là cùng một thế lực, hiển nhiên tạm thời đặt thành ăn ý cầm đầu là một gã khuôn mặt nham hiểm áo xanh nam tử trung niên. Trên mặt hắn gạt ra mấy phần nụ cười dối trá, ánh mắt lại gắt gao dính tại ám thanh trường kiếm bên trên, hắn liếm môi một cái, mở miệng nói, vị đạo hữu này thật sự là vận khí tốt, ta không biết nhặt được cái gì khó lường bà bối, có thể cho ta mượn chờ nhìn qua nha. Trong mắt tham lam cơ hồ không còn che giấu. Hai người khác cũng lặng yên chuyển bước, mơ hồ phong bế mấy người đường lui. Ba cái Nguyên Anh cao giai chiến lực, tiến có thể công, lui có thể thủ, đã là nam vực các môn phái lực lượng trung kiên. Vân Liệt chậm rãi xoay người, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là cầm mới được trường kiếm tay, đốt ngón tay có chút nắm chặt. Hắn dương mắt, nhìn về phía kia mở miệng thanh y nam tử, ngữ khí bình thản đến không có một tia gợn sóng, nặc, mượn ngươi. Mượn chữ ra miệng sát nà, kiếm quang. Một đạo ảm đạm thanh mang, như là ẩn nút vực sâu độc lòng mở mắt. Không có dấu hiệu nào tự Vân Liệt trong tay bắn ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có cực hạn tốc độ cùng ngưng tụ tới một điểm sát ý. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ. Nam tử mặc áo xanh kia trên mặt giả cười thậm chí còn treo ở trên mặt, cũng cảm giác tim mát lạnh. Hắn mở mịt cúi đầu. Chỉ thấy trước ngực mình, chẳng biết lúc nào nhiều một cái lớn bằng ngón cái, trước sau thông thấu lỗ máu. Kiếm khí phun ra nuốt vào ở giữa, lồng ngực cùng Nguyên Anh vỡ vụn. Người hắn hà to miệng, dường như muốn nói cái gì. Ánh mắt lại cấp tốc tan rã. Thân thể lung lay, phu phu một tiếng, thẳng tắp hướng sau ngã quỵ, tóe lên một mảnh màu đỏ tím bụi đất, sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Đáng thương cái này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, liền hộ thể linh quang đều không thể kích phát, pháp bảo cũng không lấy ra. Ngay tại Vân Liệt một kiếm này tập sát hạ, trong nháy mắt mất mạng, yên tĩnh như chết. Hai gã khác vây quanh tu sĩ, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt hóa thành hoảng sợ. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ Vân Liệt là như thế nào xuất kiếm, chỉ thấy thanh quang lóe lên, đồng bạn liền đã thành thi thể. Đây là kinh khủng bực nào kiếm nhanh, như thế nào tàn nhẫn tâm tính, thế này sao lại là cái gì có thể tùy ý nắm dê béo, rõ ràng là nhắm người mà phệ hung thú. Hai người mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng, liếc nhau. Cái gì mà bảo, cái gì liên thủ, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước đều là trò cười. Nói, đạo hữu bất giận, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Kia Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ thanh âm phát run, liên tục khoát tay, dưới chân không để lại dấu vết hướng sau nhanh chóng tối lui. Chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Dứt lời, hai người cũng không dám có mảy may dừng lại, quay người liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía nơi xa bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất tại chồng chất núi thây về sau. Vân Liệt cổ tay hơi rung, ám thanh trường kiếm trở vào bao, phát ra một tiếng êm thai ngâm khẽ. Hắn biết miệng, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, đều là chút lấn yếu sợ mạnh chi đồ. Hắn lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng nuốt ve trường kiếm trong tay, càng xem càng là yêu thích. Kiếm si tìm được ngưỡng mộ trong lòng bảo kiếm, còn có so đây càng làm người ta cao hứng sự tình sao? Nhưng mà, chuyện trên đời thường thường chính là kỳ diệu như vậy. Có hay không so cái này càng cao hứng sự tình khó mà nói, nhưng so đây càng thống khổ sự tình, đảo mắt liền đến. Ngay tại Vân Liệt còn đắm chìm trong thu hoạch được thần binh trong vui sướng lúc, đi tại hắn bên cạnh phía trước cách đó không xa Diệp Nguyệt Đường, dường như bị dưới chân thứ gì đẩy ta một chút. Nàng vô ý thức xoay người, theo một bộ nửa đậy tại trong đất, hình thể khổng lồ giống như núi nhỏ không biết tên yêu thú hải cốt trào trong khe, nhặt lên một vật. Kia dường như cũng là một thanh kiếm, nhưng mang theo vỏ kiếm, toàn thân bụi bẩn, không chút nào thu hút. Trên vỏ kiếm thậm chí bao trùm lấy thật dày dơ bẩn cùng vết máu ngưng kết vật, nhìn tựa như chiến trường trong đống rác tầm thường nhất một khối sắt vụn. Nếu không phải Diệp Nguyệt Đường mắt sắc, lại vừa lúc bị đập phải, căn bản không người sẽ chú ý Diệp Nguyệt Đường nắm chặt chuôi kiếm, thử nhẹ nhàng vừa gậy, ông. Một tiếng vang dội, réo rắt, dường như có thể xuyên kim liệt thạch, trực thấu cửu tiêu kinh thiên kiếm minh, ở vang một phát. Đồng thời, một đạo cô đọng như thực chất, sáng chói chói mắt, tản ra vô tận thâm thúy cùng khí tức băng hàn chạm lam sắc kiếm băng, như là bị đè nén vạn cổ sông băng băng liệt, bộc phát ra khí thế kinh người. Lam quang bay thẳng mở tối màn trời, đem phương viên vài dặm thiên địa đều chiếu rọi thành một mảnh xanh thẳm. Thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra trận trận cao vút réo rắt, giống như chân long trường ngầm kiếm rít, kéo dài không thôi. Một cỗ minh ngông, cổ lão kinh khủng kiếm ý, lấy Diệp Nguyệt Đường làm trung tâm, không ngừng quyết tán ra đến, đưa nàng không khí quanh thân đều cắt chém đến suy suy rung động, mặt đất màu đỏ tím bụi đất bị kiếm khí vô hình ép ra, hình thành một sạch sẽ vòng tròn. Miệng méo Vân Liệt biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, hắn ngơ ngác nhìn Diệp Nguyệt Đường trong tay trôi này làm sắc thần kiếm, nhìn xem kia giống như cựu thiên hàn băng cùng tinh không trung đúc thân kiếm, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay mình giản dị ám thanh trường kiếm. Kỳ thật hắn cũng không cao hứng lắm, thật. Mà cùng lúc đó, là dị bảo, chân chính dị bảo xuất thế, thật là khủng khiếp kiếm ý, là cái gì cấp bậc bảo bối? Ở bên kia, nhanh. Diệp Nguyệt Đường rút kiếm đưa tới thanh thế to lớn, toàn bộ huyết sắc chiến trường đều đã bị kinh động. Nơi xa, vô số đạo đột quang đồng loạt chuyển hướng, như là người được mùi máu tươi cá mập, theo chiến trường các ngõ ngách, điên cuồng hướng lấy lam quang ngút trời đầu nguồn chạy nhanh đến. Tiếng xe gió nổi lên một phía. Thường Lạc nhìn lên bầu trời bên trong lưu quang, vuốt vuốt mi tâm, thở dài, bọn tiểu nhị, làm việc đi. Chương 189, ta đến bắt ngươi u, chương 189, ta đến bắt ngươi u, tiếng xé gió bên tai không dứt. Từng đạo độn quang theo núi thây cốt hải các ngo ngách chạy nhanh đến. Ngắn phút chốc, Thường Lạc mấy người chung quanh liền đã vây lên một mảnh đèn kỵ tu sĩ. Thô sơ giản lược nhìn lại, lại có gần trăm chi chúng. Những người này tu vi cao thấp không đều, theo kim đan tới hóa thần đều có. Phục sức khác nhau, hiển nhiên phân thuộc khác biệt thế lực. Nhưng từng đôi mắt gắt gao chăm chú vào Diệp Nguyệt Đường trường kiếm trong tay bên trên, trong ánh mắt không che giấu chút nào nóng bỏng tham lam. Các vị đạo hữu, một cái hóa thần trung kỳ lão giả vượt qua đám người ra, ánh mắt đảo qua Thường Lạc mấy người. Ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, thiên địa dị bảo, người gặp có phần. Vị tiên tử này vật trong tay, quang hoa ngút trời, tất nhiên không thể coi thường. Như thế thần vật, há có thể từ mấy vị được hưởng. Theo lão phu nhìn, không bằng giao cho chúng ta cộng đồng tham tưởng, thương nghị công bằng phân phối phương án, để tránh tổn thương hòa khí, như thế nào? Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một cái xấu xí nguyên anh tu sĩ lập tức cầm dương quái khí phụ họa, Lưu trưởng lão nói đến có lý. Chiến trường này vô biên băng ác, bảo vật còn nhiều, rất nhiều, mấy vị làm gì độc chiếm cái này tốt nhất. Giao ra, mọi người cùng nhau phát tài đi. Không phải. Hắc hắc, đại gia nói có thể bằng lòng sao? Chính là. Nhanh giao ra. Đừng cho thể diện mà không cần. Thức thời liền mau đem kiếm buông xuống. Cô nàng kia, Dịch Dung, dáng dấp không tệ, kiếm cũng xinh đẹp, hắc hắc cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì. Không giao liền đoạn. Trong đám người lập tức vang lên một mảnh mồm năm miệng mười kêu gào, ngữ khí càng ngày càng làm cản, Âu Nôn Huế ngữ cũng xen lẫn trong đó. Cổ lời nói được tốt, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Tu chân giới đoạt bảo cảnh tượng, không cảm thấy kinh ngạc. Thường Lạc móc móc lỗ tai. Sau đó trên mặt lộ ra một bộ khó xử lại thành khẩn biểu lộ, đối với đám người chắp tay, các vị, yên lặng một chút, nghe ta một lời. Các vị đạo hữu nhiệt tình, chúng ta cảm nhận được. Thường Lạc thở dài, thâm tiếng nói rằng, nhưng là, kiếm này đâu, là vị cô nương này bằng duyên phận nhận được, giải thích rõ cùng nó hữu duyên. Chiến trường này lớn như thế, đồ tốt khẳng định còn có, chư vị làm gì nhìn chằm chằm chúng ta mấy người này nghèo kiết hủ lậu không thả đâu. Không bằng tán đi, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, há không tất cả đều vui vẻ. Thường Lạc giả mù sa mưa quên vài câu. Hắn đương nhiên biết, nếu như đạo lý hữu dụng, còn muốn phi kiếm làm gì. Quả nhiên kia Lưu trưởng lão sầm mặt lại, nghiêm nghị quát, "Tiểu tử, nghỉ muốn phí lời. Cơ duyên, lớn nhất cơ duyên đang ở trước mắt." Lão phu cuối cùng hỏi một lần, "Giao, vẫn là không giao?" "Đối, giao không giao, không cho liền giết bọn hắn." Đám người lần nữa đánh trống reo hò lên, đằng đằng sát khí, các loại pháp bảo bình khí linh quang lấp lóe, mắt thấy là phải cùng nhau tiến lên. Thường Lạc trên mặt thành khẩn trong nháy mắt biến mất. Hắn lắc đầu, dường như thật đáng tiếc dường như, "Ai, đã cho các ngươi cơ hội." Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên vung tay lên. "Ta có ác quyền, không nhận quản chế, khuyên các ngươi con chuột nuôi nước." Đã sớm kìm nén không được cầu đàn, nghe vậy hưng phấn hách ra. Hú lên cái gì? Thân thể nho nhỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo hoàng quang, phóng lên tận trời. Nó đứng thẳng người lên, không biết từ cái kia xó xỉnh lấy ra một cây hắc đồng, cùng mọi người giằng co. "Ha ha ha, ta cho là cái gì, hóa ra là con chó bượn." Dọa lao tử nhảy một cái. "Ban đêm có thể thêm đồ ăn." "Hầm thịt chó, ngươi quản cái này gọi ác quyền, ha 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 ha, chết cười đạo ra. Ta rất sợ đó a." Phía dưới đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra cười vang. Các loại trào phúng bên thai không dứt, căn bản không có đem đầu này đống nhiên đụng tới chó đất để bảo mắt. "Ông." Cậu đàn đống nhiên bạo khí. Luyện hư đại viên mãn uy áp, điên cuồng phóng xuất ra. Mới vừa rồi còn huyên náo không chịu nổi đám người, tiếng cười im bặt mà dừng. "Luyện hư, vẫn là đại viên mãn. Đây không có khả năng." Một con chó vườn cậu đàn không biết lúc nào đã xuất hiện tại tên tu sĩ kia phía sau. "Lần này ngươi hơi sợ không có. Mới vừa rồi còn la hét thêm đồ ăn, người toàn thân lông mao dựng đứng. Cháy mau. Nhưng đã chậm." "Ách a. À đã." Cậu đàn hưng phấn kêu to. Hắn hiện tại rất thích gõ não người xác. "Lục ảng." Cây kia hắc đồng tử như chậm thực nhanh, nhẹ nhàng đập vào trên trán của hắn. Thanh âm cũng lớn, lại dường như đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Vừa nào thêm đồ ăn người kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hồn kích chấn, thân thể mềm mềm hướng mặt đất cắm xuống. Một chút liền bị góc ngộng. Cậu đàn móng đuốt chụp tới, thiện tay về sau ném đi. "Nhạc ca, tiếp hàng." Sớm đã chờ ở phía dưới Thường Lạc, động tác thành thạo đưa tay tiếp được. Một cái tay khác như thiểm điện từ trong ngực lấy ra một cái đan dược xám xịt, nặn ra đối phương miệng, nhét đi vào. Sau đó, giống ném rác rưởi như thế, đem hắn tiện tay ném sang một bên thi cốt trồng lên. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Cho người ta tăng cao tu vi, hiện tại Thường Lạc thật là thuần thục nghề. Mà lúc này, cậu đàn đã tìm tới cái thứ hai mục tiêu. Cái kia xấu xí nguyên anh tu sĩ. "Cười a, sao không cười? Chó ra lập tức cho người thêm đồ ăn." "Không, không cần. Tiền bối tha mạng." Tu sĩ kia dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy. "Lục ảng, tiếp đan." "Lại một cái. Đói liêu sao là ngài ôn lại tiếp đan rồi." Thường Lạc cũng vô cùng hưng phấn. Ngay sau đó, là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Cậu đàn thân hình như điện, trên không trung lưu lại nói đạo tàn ảnh. Nó căn bản không hạ tử thủ, chuyên môn gõ não người sắc sắc. Hơn nữa khống chế lực đạo đến vừa đúng. Cam đoan một gậy xuống dưới, đối phương lập tức mất đi năng lực phản kháng. Ngắn ngủi 10 thời gian mới hơi, đã có vài chục tên tu sĩ bị cái này kinh khủng dây chuyển sản xuất đánh ngã, một ngang lộn xộn nằm một chỗ. "Cháy mau, thách ra chạy." Không biết là ai khản cả giọng hô lớn một tiếng. "Nhanh, hướng nhập khẩu chạy. Rời đi nơi này, không phải hôm nay ai cũng đi không được." Một câu bừng tỉnh người trong động. chỗ có người sống sót lại cũng không đoái hoài tới cái gì dị bảo. Nhao nhao thôi động suốt đời công lực, hóa thành từng đạo đột quang, điên cuồng hướng về nơi đến không gian kẽ nứt phía lối vào chạy trốn. Nhưng mà, khi bọn hắn liều sống liều chết vọt tới nhập khẩu phụ cận lúc, tái đi một lam, hai thân ảnh, chẳng biết lúc nào, lặng lặng đứng sừng sững ở kia có chút chập chờn màu đen kẽ nứt trước đó. Chính là Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường. Vân Liệt ôm ấp mới được ám thanh trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng như xương. Diệp Nguyệt Đường cầm trong tay trôi này làm quang mở mịt thần kiếm, thanh lãnh con ngươi bình tĩnh nhìn xem chen chúc mà đến hội binh. Tiến lên. Bọn hắn chỉ có hai người, không tiến lên liền một con đường chết. Các tu sĩ mắt đỏ, phát ra tuyệt vọng gào thét, hướng phía Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường phát khởi bỏ mạng xung kích. Các loại pháp bảo quan mang, pháp thuật hồng lưu, phô thiên cái địa lập tới. Vân Liệt động. Hắn thậm chí không có rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước vạch một cái. Xuy. Một đạo nhạt tới cơ hồ nhìn không thấy kiếm khí màu xanh, lặng yên không một tiếng động lướt qua sông lên phía trước nhất mấy tên tu sĩ. Những người kia thân thể đột nhiên cứng đờ, trên mặt điên cuồng biểu lộ ngưng kết. Sau đó từ đầu đến chân, vô thanh vô tức điểm vì làm hai nửa. Máu tươi cùng nội tạng xoạt một chút vãi đầy mặt đất, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Nguyên Anh viên mãn tu vi, điệp ra vô song kiếm ý, kiếm tâm thông minh, giết cùng dai như cắt cỏ. Diệp Nguyệt Đường cũng động. Trong tay nàng lam sắc thần kiếm dường như nắm giữ ý chí của mình, phát ra một tiếng vui vẻ ngâm khẽ. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vung lên, một đạo vàng bạc mênh mông màu lam kiếm cương liền giống như là biển gầm quét sạch mà ra. Kiếm cương những nơi đi qua, những cái kia pháp bảo quang mang trong nháy mắt vỡ vụn. Càng có vô số nói tinh mịn kiếm khí màu xanh lam, dường như ủng có sinh mệnh đồng dạng, theo chủ kiếm cương bên trong tự hành phân hóa đi ra như là nắm giữ linh tính cá bơi, tinh chuẩn bắn về phía nguyên một đám mục tiêu. Phốc 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 phốc. Trong lúc nhất thời hiện trường lam quang chớp loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Diệp Nguyệt Đường chỉ một kiếm, liền trong đám người thanh ra một mảnh to lớn khu vực chân không. Cái này căn bản không phải chiến đấu, mà là một trận đơn phương đồ sát. Hai thanh kiếm mạnh mẽ đem đối diện giết đến quân lính tan rã. Nơi xa, ngay tại nhặt đồ bỏ đi Thường Lạc thấy cảnh này, gấp đến độ thẳng dậm chân. Nghiệp chướng a, các ngươi đừng loạn giết người a. Hai người các ngươi có thể hay không có chút cơ bản tố chất? Hắn cái này một hô, những cái kia bị giết bể mật tu sĩ cũng không dám lại xông về phía trước, nhao nhao thay đổi phương hướng, như là con ruồi không đầu giống như điên cuồng chạy trốn. Nhưng bọn hắn vừa chạy ra không bao xa, liền đụng đầu đang khắp nơi bắt người cầu đàn. Một nam một nữ kia mặc dù rất đáng sợ, nhưng là cái này chó cũng không bình thường. Đầu lưỡi nôn láo dài, một bộ điên điên khùng khùng dáng vẻ. Còn ách ra gọi bậy. Ai người trong sạch chó là lừa hí? Cái này cho sợ không phải có bệnh chó dại. Ách ra. Chạy đi đâu? Cậu đàn hưng phấn kêu to, hát đồng tử múa đến hổ hổ sinh phong. Đu ảng. Đu ảng. Đu ảng. Mỗi một cái, đều có một cái thằng xui xèo hét lên rồi ngã gục, từ không trung cắm xuống đến. Thường Lạc thì vui tươi hớn hở cùng tại cậu đàn đằng sau, phụ trách nhặt thi cùng ý đan. Còn lại số ít người sống sót, hoàn toàn tuyệt vọng. Trước có sát thần ngăn cửa, sau có chó giữ truy mệnh. Bọn hắn chỉ có thể ở trồng chất như núi thi cốt ở giữa liều mạng ẩn nút. Mới vừa rồi còn rộn rộn ràng ràng bầu trời, trong nháy mắt liền biến sạch sẽ. Cậu đàn rơi vào một bộ to lớn yêu thú xương đầu bên trên, mũi chó rung động mấy cái. Mặt chó bên trên lộ ra một cái ác liệt nụ cười. Cố ý hạ giọng, dùng một loại mô phỏng quỷ quái ngữ điệu, âm trầm nói, "Tránh tốt ta. Ta đến. Bắt. Ngươi." Ú, ách ra nó cái này một hô, yêu xương đằng sau lập tức chuyển đến không đè nén được răng run lên thanh âm. Thật tốt tu chân thiết lập, quả thực là bị nó khiến cho cùng tiểu thuyết kinh dị như thế. Cậu đàn đủ ảng mấy người, khắp nơi bắt người thời điểm. Dị biến tái sinh. Một cỗ kinh khủng thần thức, không có dấu hiệu nào theo chiến trường chỗ sâu quét tới. Đang trên không trung đắc ý cậu đàn, trong nháy mắt cứng ngắc, ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng. Nó toàn thân lông tóc dựng đứng, thẳng tắp từ không trung ngã xuống. Phu phu một tiếng đập xuống đất, chồng vó, đầu lưỡi bên ngoài nôn, vậy mà trực tiếp bắt đầu giả chết. Thương Lạc, Vân Liệt, Diệp Nguyệt Đường ba người, cũng tại cái này thần thức đảo qua sát na, thân thể hoàn toàn cứng ngắc. Toàn bộ huyết sắc chiến trường lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch bên trong. Ta đến bắt ngươi u. Chương 190, chạy trước lại nói chương 190, chạy trước lại nói kia kinh khủng thần thức như là thực chất. Thương Lạc dùng khỏe mắt quét nhìn, nhìn thấy Vân Liệt Thái Dương bạo khởi gân xanh cùng Diệp Nguyệt Đường cắn chặt bờ môi. Bọn hắn cũng đang liều mạng giãy giụa, lại giống nhau không cách nào di động mảy may. Mà vừa mới còn uy phong lẫm lẫm, bốn phía gõ muộn côn cầu đàn. Giờ phút này đang chồng vó nằm trên mặt đất, đầu lưỡi túi, hai mắt nhắm nghiền. Liền cái bụng đều đình chỉ chập trùng, dường như thật chỉ là một đầu bình thường chó đất thi thể. A, một cái thanh âm bình tĩnh, dường như trực tiếp tại sâu trong linh hồn băng lên, mang theo một tia nhàn nhạt nghi hoặc, là cái kia đạo thần thức chủ nhân. Nó nhìn hướng về phía cầu đàn, Thường Lạc trong lòng còi báo động đại tác. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, dị biến nảy sinh, bầu trời không có dấu hiệu nào vặn mèo, sụp đổ. Ngay sau đó, một cái huyết quang ngưng tụ mà thành che trời đại thủ, vô thanh vô tức theo sụp đổ trong hư không dò ra. Tay này to lớn vô cùng, lòng bàn tay đường vân như là khe danh tung hoành cổ lão đại mà, đầu ngón tay quấn quanh lấy hôi bại tử khí cùng sát khí, trực tiếp hướng phía cầu đàn, chậm rãi cầm nắm mà xuống. Tốc độ nhìn như không nhanh, lại phong tỏa tất cả né tránh không gian. Cầu đàn toàn thân lông chó đều nổ tung, không lo được giả chết, xoay người lên dự định thoát đi. Có hình có chất đồ vật, quá tốt rồi. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thường Lạc trong lòng vui mừng. Hắn sợ nhất chính là loại này thuần túy dùng cao giai vị thần thức nghiền ép, vô hình vô chất tồn tại. Như thế hắn rất nhiều thủ đoạn đều không thể nào thi triển. Nhưng một khi hiển hóa ra thực thể, dù chỉ là năng lượng hoặc pháp tắc ngưng tụ thể, vậy thì có đến làm. Ngũ ngũ khai. Ông. Thường Lạc đưa tay đưa nắm, cùng bàn tay to kia cách không đụng nhau. Và anh. Cái kia uy thế ngập trời, dường như có thể bóp nát sao trời đỏ sầm đại thủ. Lại như cùng phong hóa ngu xuẩn, vỡ vụn, tiêu tán. Hóa thành ám điểm sáng màu đỏ, chậm rãi dung nhập mảnh này huyết sắc chiến trường trong không khí, dường như chưa hề xuất hiện qua. A. Kia sâu trong linh hồn thanh âm, lần thứ hai vang lên. Lần này, nghi ngờ hương vị càng đậm. Nó ánh mắt rơi xuống Thường Lạc trên thân. Ngay tại lúc này, chạy. Giam cầm chi lực theo đại thủ tiêu tán, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi một tia bừng lòng. Thường Lạc không chút do dự, một thanh nắm chặt cẩu đạn phần gáy ra, mấy cái flash liền đến tới kẽ nứt xuất khẩu. Đồng thời đối với Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường khàn giọng giống to. Đi. Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường cũng là thân kinh bách chiến, trong nháy mắt kịp phản ứng, quay đầu liền chạy. A. Thanh âm kia lần thứ ba vang lên, dường như đối Thường Lạc hứng thú càng đậm. Oanh long long long. Tiếng thứ ba a tại toàn bộ huyết sắc chiến trường bên trong quen quần. Sau đó từ mặt đất màu đỏ nứt ra, trông chất như núi thi cốt rầm rầm sụp đổ, trên bầu trời cái kia vĩnh hằng mở tối ánh sáng nhạt điên cuồng sáng tắt. Cái khác nguyên bản còn trốn tránh người đều nhao nhao hiện ra thân hình, dựng lên độn quang điên cuồng chạy trốn. Nói đùa, đầu kia ác quyền đều chạy. Chính mình những người này không chạy chờ chết sao? Tại chiến trường chỗ xấu nhất, kia thi cốt chồng chất thành dây núi, vô cùng vô tận đỏ sẫm huyết quang, xám trắng tử khí, bắt đầu điên cuồng hướng một chút hội tụ. Quang mang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng ngưng thực, dần dần phát họa ra một cái mơ hồ hình người hình dáng. Mặc dù chỉ là quang ảnh hội tụ, cũng không hoàn toàn ngưng thực. Nhưng một cỗ so trước đó cái kia đạo thần thức càng khủng bố hơn uy áp, như là hải thiếu, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch. Dùng ý thức ngưng tụ thực thể Thường Lạc quay đầu liếc qua, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lông tóc dựng đứng. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. Rốt cục ở đằng kia mơ hồ hình người quang ảnh có chút đưa tay trong nháy mắt, mấy người một đầu đâm vào cái kia như cũ có chút chập chờn màu đen không gian kẽ nứt bên trong. Ngắn ngủi cảm giác hôn mê, mấy người một lần nữa cước đạp thực địa, về tới trước đó tiến vào kia phiến hoang lương sân gốc. Ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, vang lãnh không khí mới mẻ để cho người ta dường như đã có mấy lời. Ông, ông, ông. Bốn người thân hình còn chưa đứng vững, ba đạo luyện hư cảnh linh áp theo ba phương hướng ẩm vang đè xuống, một mực khóa chặt đám người. Chỉ thấy không gian kẽ nứt xuất khẩu bên ngoài, ba tên mặc thống có theo vân vân tiên cung đổ phục sức lão giả hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng. Vừa lúc sắp xuất hiện miệng vây vào giữa, ba người khí tức bên thâm như biển, thình lình đều là luyện hư kỳ tu sĩ. Thường Lạc trong nháy mắt minh bạch, đây tuyệt đối là dụ xuyên chuẩn bị ở sau. Hắn khả năng cảm thấy bố bấy dập, không bằng ngăn cửa tới thực sự. Cầm đầu bạch diện lão giả cười lạnh một tiếng nói, mấy vị tiểu hữu, ngược lại để lão phu đợi thật lâu. Không biết các ngươi tìm ta độn thế tiên cung, cần làm chuyện gì a? Thường Lạc nhìn xem ba cái này trần truồng đứng ở chỗ này, dự định dựa vào tu vi cứng rắn làm luyện hư tu sĩ, quả thực muốn bị chọc giận quá mà cười lên. Ta còn là đánh giá cao các ngươi trí thông minh. Hắn nghĩ tới đối phương hoặc là đem bọn hắn dẫn tới đường cùng, hoặc là thiết kế cái gì cả bấy. Liền không ngờ tới đối phương thiết kế sát chiêu lại là ngăn cửa. Kỳ thật đối phương hành vi cũng không sai, ngăn cửa đơn giản thô bạo. Hơn nữa ba tên luyện hư tại Nam vực đủ để ứng phó tuyệt đại bộ phận tình huống. Nhưng là ai có thể ngờ tới, Thường Lạc một đoàn người chính là kia cực một phần nhỏ. Thường Lạc lắc đầu, giọng nói vô cùng không kiên nhẫn. Hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi cùng những người này nói mỏ. Lan đi, đừng cản đường. Ngươi. Kia bạch diện lão giả sầm mặt lại, hai gã khác luyện hư tu sĩ cũng tốt nhiên sát giận. Bọn hắn đường đường luyện hư cảnh đại năng, tại Nam vực dậm chân một cái đều muốn dung ba lần tồn tại. Khi nào bị một cái kim đan kỳ tiểu bối như thế khinh miệt trách móc qua? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Bạch diện lão giả trong mắt sát cơ lộ ra, luyện hư trung kỳ uy áp giống như nước thủy triều tuôn hướng Thường Lạc. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nói hai câu này công phu. Bèn, đám người sau lưng không gian kẽ nứt, đột nhiên kịch liệt bành trướng, bắt đầu bặm mẻo. Một cỗ làm cho người linh hồn run sợ khí tức khủng bố, theo kẽ nứt chỗ sâu mơ hồ truyền đến. Mặc dù kém xa tại huyết sắc chiến trường bên trong như vậy rõ ràng mạnh mẽ, lại làm cho ở đây ba tên luyện hư tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt của biến. Thứ quỷ gì? Bạch diện lão giả là thất thanh. Không tốt. Thường Lạc càng là trong lòng run lên, thứ quỷ kia quả nhiên đổi tới. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Hắn lại không lo được cùng ba cái này ngu xuẩn nói nhảm. Tay trái ôm bên cạnh Diệp Nguyệt Đường eo nhỏ nhắn, tay phải thì nắm chặt chó cái đuôi. Thuận tiện kẹp lấy Vân Liệt cổ áo, chuẩn bị giờ lát thoát đi. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo tốc độ cực nhanh chùm sáng màu trắng, theo kia kịch liệt chấn động không gian kẽ nước bên trong, bắn nhanh ra như điện. Cái kia cách kẽ nước gần nhất luyện hư lão giả đều không thể kịp phản ứng. Cái gì? Trường lão kia chỉ tới kịp hiện ra dạng này một cái kinh hãi suy nghĩ, thậm chí liền hộ thể linh quang đều không thể hoàn toàn kích phát. Phốc phốc, một tiếng rất nhỏ, như là dao nong cắt vào mỡ bò giống như âm thanh âm vang lên. Bạch quang không trở ngại chút nào địa động mặc vào cái kia luyện hư trưởng lão lồng ngực. Tại hắn tâm khẩu vị trí, lưu lại một cái to bằng miệng chén, trước sau thông thấu chỗ trống. Không có máu tươi phun tung tóe, không có nguyên thần chạy ra. Đạo bạch quang kia tại xuyên thấu thân thể của hắn trong nháy mắt, dường như mang đi hắn toàn bộ sinh cơ, linh lực thậm chí linh hồn. Tên này tại Nam vực đủ để khai tông lập phái luyện hư cảnh đại năng, thân thể khẽ run lên. Sau đó cả người, tính cả trên người hắn quần áo, pháp bảo, như là phong hóa ngu xuẩn, vô thanh vô tức hóa thành bay lầy trời xám, hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa. Miểu sát, không có lực phản kháng chút nào miểu sát. Trốn. Hai người khác phản ứng cũng là cực nhanh. Hú lên cái gì, thể nội tinh huyết điên cuồng tiêu đốt, cũng không quay đầu lại chia ra phi độn. Ngoa tạo, thật truy hiện ra. Bóng người cũng không thấy một cái, liền dây luyện hư. Thường Lạc cũng là dọa đến hồn phi phách tán, một bên liều mạng thôi động tờ lát kéo dài khoảng cách, vừa hướng Diệp Nguyệt Đường thúc giục nói, mau mau, nhanh, nhanh. Bị hắn lấy khó chịu tư thế ôm Diệp Nguyệt Đường, ánh mắt tỉnh táo, nàng thậm chí không quay đầu lại đi xem kia kinh khủng bạch quang, hai tay đã tại Thường Lạc trong ngực như xuyên hoa hồ điệp giống như nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tốc độ nhanh đến mang theo một mảnh tàn ảnh. Tinh thuần mênh mông linh lực hỗn hợp có một loại nào đó trận pháp huyền ảo phù văn, như là không cần tiền giống như theo nàng đầu ngón tay đổ xuống mà ra, tinh chuẩn đánh vào bốn phía hư giữa không trung. Càn Thiên Tỏa Linh, Khôn Địa Chấn Phong, Ly Hỏa Phân Giới, Khảm Thủy Huyền Băng. Ông 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 ông. Theo nàng pháp quyết, một đạo lại một đạo quang mang khác nhau mà sáng, như là trống rông sinh trưởng hoa sen. Theo không gian kẽ nước chung quanh trong hư không tầng tầng lớp lớp, cấp tốc dâng lên. Có kim quang chói mắt, như là lớn khóa phong tỏa đại trận. Có hoàng quang nặng nề, như là đại địa trấn áp chi trận. Có xích viêm hùng hực, phần thiên trừ hải liệt diễm kết giới. Có hàn băng lạnh tấu xương, đông kết hư không huyền băng lồng giam. Trận pháp như là khép lại đũa hoa, hướng phía trung ương không gian kẽ nước xuất khẩu, điên cuồng đè ép, khép lại, phong ấn mà đi. Ta đến bắt ngươi nha. Chương 191, một sợi thần thức chương 191, một sợi thần thức Diệp Nguyệt Đường tầng tầng lớp lớp, thuộc tính khác nhau đại trận. Như cùng một đóa khép lại thiên địa hoa sen, quang hoa sáng chói, phù văn lưu chuyển, mang theo chấn áp hư không bàng bạc vĩ lực, đem cái kia đạo mới vừa từ kẽ nước bên trong thoát ra quang ảnh, tính cả kẽ nước xuất khẩu, cùng một chỗ nuốt hết, bao khỏa. Cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ. Thuộc tính khác nhau trận pháp quang mang sen lẫn ngút trời, đem cực bắc thiên không chiếu rọi đến một mảnh mỹ lệ. Kinh khủng trận pháp chấn động đường phương viên mấy trăm dặm không gian đều mơ hồ rung động. Phong bế. Nơi xa ngay tại bỏ mạng phi độn cái kia bạch diện luyện hư lão giả, chưa tỉnh hồn quay đầu. Thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Cô gái mặc áo lam kia, lại có khủng bố như thế trận pháp tạo nghệ. Chớp mắt thành trận, vẫn là đa trọng hợp lại đại trận. Nhưng lập tức, trong lòng của hắn lại dâng lên một tia may mắn. Tốt nhất đem thứ quỷ kia đóng chặt hoàn toàn ở bên trong. Nhưng mà, hắn ý niệm này vừa mới dâng lên, giang giác. Vâng. Kia nhìn như vững như thành đồng trận pháp hoa sen, vẹn vẹn duy trì không đến hai hơi. Nơi trọng yếu liền đột nhiên hướng vào phía trong một lõm, truyền ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn trầm đủ. Ngay sau đó, tất cả trận pháp màn sáng như là bị vô hình cự truy đập trúng lưu ly, đồng thời hiện đầy giống mạng nhện vết dạng. Phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ trận pháp hoa sen ở vang nổ tung. Vô số vỡ vụn trận pháp phủ văn cùng tán loạn linh lực điểm sáng, đầy trời bay lả tả. Mà liên tại cái này đầy trời quang vũ bên trong, đạo hình người kia quang ảnh bước ra một bước. Không gian tại nó dưới chân tự động chống chất, rút ngắn. Dường như không nhìn khoảng cách, xuất hiện tại Thường Lạc bọn người trước mặt. Quang ảnh khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có hai đoàn khiêu động đỏ sẫm hỏa diễm phảng phất là đôi mắt. Hắn nhìn lấy Thường Lạc, âm thanh kia dường như trực tiếp tại sâu trong linh hồn băng lên. Bắt được các ngươi. Thường Lạc hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Cùng kia kinh khủng quang ảnh đối mặt, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Vì sao đổi sát chúng ta không thả? Đồ vật. Quang ảnh dường như nghiêng đầu một chút, thanh âm bên trong mang theo một tia không vui. Ta còn muốn hỏi các ngươi, vì sao nhiễu ta thanh ngộ? Trước đó vài ngày, cảm giác được vật kia đang cùng ai đại chiến, đem ta chỗ ngủ đều phá vỡ động. Các ngươi những này có ý tứ tiểu thương rồi, liền theo động bỏ vào tới. Thường Lạc trong lòng điện quang thạch hỏa giống như lóe lên, trong nháy mắt minh bạch mấu chốt, là nhất định là ngày ấy cùng cực đạo bích đại chiến. Chỉ sợ vừa lúc xé rách đối lập yếu đất tọa độ không gian, liên thông mảnh này bị phong ấn không biết bao nhiêu năm huyết sắc chiến trường. Thường Lạc giật mình, lập tức lại hỏi, kia tảng đá vụn rốt cuộc là thứ gì? Ngươi dường như nhận biết nó. Quang ảnh rõ ràng ngơ ngác một chút, kia hai đoàn đỏ sẫm hỏa diễm nhảy lên kịch liệt mấy lần. Thanh âm bên trong mang tới một tia chân chính kinh ngạc, ngươi vậy mà biết? Biết một chút. Thường Lạc ánh mắt sáng rực, ngươi triển khai nói một chút thôi. Quang ảnh trầm mặc một lát, dường như đang dò xét Thường Lạc, lại giống là đang đuổi ước cái gì cực kỳ lâu đời chuyện. Cuối cùng nó chậm rãi lắc đầu, không có tiếp cái đề tài này. Ta cái này một sợi thần thức duy trì liên tục không được thời gian dài bao lâu. Đỏ sầm quang mang tại bàn tay bên trong kịch liệt hội tụ, tàn mát ra làm người sợ hãi hủy diệt chấn động. Ngươi nếu có thể theo trên tay của ta sống sót, có lẽ mới có tư cách kia đi tìm kiếm một hai. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thường Lạc biết miệng, ngươi có phải hay không ở bên trong ngủ lâu, lời nói là thật nhiều. Lại nhải cả ngày một đồng lớn, một điểm hữu dụng đều không có. Quang ảnh hai đám lửa bỗng nhiên rực sáng. Hy vọng ngươi đợi lát nữa, còn có thể mạnh miệng. Dư âm chưa rơi, hưu. Quang ảnh thân thể đột nhiên hóa thành một đạo thẳng tắp đỏ sẫm tia sáng. Trong nháy mắt xuất hiện tại Thường Lạc trước mặt. Một cái đỏ sẫm nằm đấm, mang theo băng diệt tất cả ý chí, thẳng đến Thường Lạc mặt mà đến. Không có dư dỡ, chỉ có thuần túy đến cực hạn lực lượng cùng hủy diệt. Thường Lạc trong mắt tinh quang lóe lên, Vũ Mộ Khai từ đầu sớm đã khóa chặt đối phương. Hắn không lùi mà tiến tới, đồng dạng là đơn giản trực tiếp một cái đấm thẳng. Trên nắm tay bao phủ một tầng nhàn nhạt kim quang, đón kia đỏ sẫm nắm đấm đánh tới. Oanh long long long, hai nắm đấm, một kim tối sầm lại đỏ, tại trên bầu trời, không chút gì màu sắc rực rỡ đụng vào nhau. Trong chốc lát, dường như hai viên lưu tinh đụng nhau. Một vòng mắt trần có thể thấy, hỗn hợp có kim hồng hai màu kinh khủng sóng xung kích, hiện lên hình tròn điên cuồng khuyết tán ra đến. Những nơi đi qua, không khí bị triệt để bại không, lộ ra đen như mực khu vực chân không. Không gian kịch liệt và mèo, phát ra chói tai rên rỉ. Cứ việc hai người đều tại cao vạn trượng không, nhưng cái này lần thứ nhất đụng nhau dư ba, vẫn như cũ kinh khủng tới cực điểm. Vành, vành, vành. Phía dưới, kia phiến không biết tồn tại nhiều ít vào năm, dày đến ngàn trượng, kéo dài không biết bao nhiêu dặm cực bắc băng xuyên. Tại cái này cỗ hủy diệt tính sóng xung kích trước mặt, yếu ớt như là bánh suốt. Phương viên hơn 1000 dặm tấm băng, trong nháy mắt, đồng thời vỡ nát, nổ tung, hóa thành một biển. Vô số to lớn khối băng bị ném lên không trung, lại tại chỗ càng cao hơn sóng xung kích bên trong hóa thành hơi nước. Lộ ra đen kịt một màu cổ lão tầng nham thạch. Mảnh này bị vĩnh đóng băng tầng bao trùm không biết bao nhiêu năm tháng cực bắc đại địa. Tại hôm nay, lần thứ nhất lộ ra nó tang thương chân dung. Vì cái gì khí tức của ngươi chỉ giống kim đan? Quang ảnh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo rõ ràng kinh ngạc cùng hoang mang. Nó một quyền này, mặc dù chỉ là một sợi thần thức biến thành, nhưng vận dụng lực lượng tầng cấp tuyệt đối không thấp. Nhưng trước mắt này rõ ràng chỉ có kim đan khí tức tiểu tử, vậy mà rắn rắn chắc chắc tiếp nhận. Hơn nữa thế lực ngang nhau. Cái này hoàn toàn vi phạm với nó nhận biết. Thường Lạc lắc lắc nằm đấm, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Ta là ngươi thất lạc nhiều năm 33. Con oan, lại đến. Ngươi. Quang ảnh dường như bị câu này thô bị ngữ điệu chọc giận, quanh thân đỏ sẫm quang mang đại thịnh, lần nữa nhào tới.
Vâng.
Hai người lại cũng không nói nhiều, tại trên bầu trời, triển khai một trận trước nay chưa từng có kịch liệt chém giết. Quyền cước tương giao, thân ảnh như điện, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang cùng năng lượng kinh khủng phong bạo. Thường Lạc lo lắng chiến đấu dư ba lần nữa lan đến gần xa xa Diệp Nguyệt Đường bọn hắn, có ý thức đem chiến trường không ngừng hướng lên, hướng cao hơn thiên khung dẫn đạo. Hai người càng đánh càng cao, rất nhanh liền xông vào tầm cương phong, thậm chí tiếp cận thiên ngoại hư không biên giới. Cả bầu trời vân khí, không luận cao thấp độ dày, sớm đã tại bọn hắn chiến đấu trong dư âm bị phá tan thành từng mảnh, lộ ra vạn dặm không mây thâm thúy màn trời. Dương quang không có chút nào ngăn cản tung xuống, chiếu rọi ở phía dưới kia phiến trần trụi đại địa bên trên, hình thành một bức rất có lực trùng kích hình tượng. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Trong lúc chiến, Thường Lạc dành thời gian hỏi một câu, hắn thực sự hiếu kỳ. Vũ Mộ Khai đem công kích của đối phương cường độ kéo đến cùng mình cùng một trình độ, nhưng lực lượng của đối phương bản chất hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi đang đùa bỡn ta? Quang ảnh thanh âm mang tới vẻ tức giận, thế công gấp hơn. Nhưng nó cái này sợi thần thức ngưng tụ thân thể, đang trở nên mỏng manh, ảm đạm. Thời gian thật không nhiều lắm. Phía dưới, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, ngay tại run lẩy bẩy, đang là trước kia may mắn trốn qua một kiếp cái kia độn thế tiên cung trưởng lão. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời kia hai đạo không ngừng va chạm, nhường hắn sợ đến vỡ mật thân ảnh. Ba tên luyện hư đến đây, vừa đối mặt liền bị kia kinh khủng quang ảnh dây giết một người. Một người khác bị nữ nhân kia trận pháp vây khốn, tại quang ảnh pha trận ở giữa vẫn lạc. Tình báo này chỗ sơ suất to lớn. Dù xuyên cái kia hỗn đản, hoàn toàn là để cho bọn họ tới chịu chết. Chỉ là ba cái luyện hư, cũng dám đến vây quanh người ta. Đáng chết Dụ Xuyên. Chờ lão phu trở về hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn cũng không nghĩ một chút, tại hôm nay trước đó, nếu có người nói với hắn chỉ là ba cái luyện hư hắn nhất định sẽ một cái lớn bức đấu giáo đối phương là người. Thật là hết lần này tới lần khác hôm nay, trên trời kia hai cái quái vật, tùy tiện cái nào thắng, chỉ sợ tiện tay liền có thể bóp chết hắn. Nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Hắn cưỡng để một luồng linh khí, liền muốn nhân cơ hội lặng lẽ bỏ chạy. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại sau lưng của hắn, gián hắn cái hốt sắc giống như băng lên, "A đạ." Đu áng lực đạo vừa bạn, mập bức không thương tổn não. Cái này luyện hư trưởng lão bị một cùng hắc côn tử đánh té xuống đất, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Chương 192, Bí văn chương 192, Bí văn trên bầu trời kịch chiến, kéo dài ước chừng thời gian một nén nhang. Quang ảnh kia biến thành tồn tại, lực lượng tầng cấp cực cao, chiến kỹ huyền ảo khó lường. Nếu không phải có Ngũ Ngũ Khai từ đầu cưỡng ép đem song phương lực lượng tầng cấp kéo đến cùng một cấp độ, cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh. Nhưng mà, chính như quang ảnh chính mình lời nói, nó cuối cùng chỉ là một sợi vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng thức tỉnh không trọn vẹn thần thức, cũng không phải là bản thể. Càng vô hậu tục chèo chống, cường độ cao kịch chiến, kịch liệt tiêu hao nó cái này một sợi thần thức ngưng tụ năng lượng. Thường Lạc có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực công kích của đối thủ độ mặc dù vẫn như cũ kinh khủng, nhưng chất đang chậm rãi trượt. Quang ảnh thân hình dần dần biến mỏng manh trong suốt. Phanh! Lại là một lần không có chút nào màu sắc rực rỡ quyền phong đụng nhau. Nổ tung sóng xung kích quyết tán ngàn dặm. Lần này, quang ảnh thân hình một hồi kịch liệt lắc lư, biên giới chỗ thậm chí bắt đầu có nhỏ vụn điểm sáng tiêu tán. Cuối cùng, chỉ là một sợi tan thức quang ảnh dừng lại thế công, huyền phủ tại hư không. Kia hai đoàn đỏ sẫm hỏa diễm giống như đôi mắt sáng tối chập chờn. Thanh âm cũng đứt quãng, lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Hắn nhìn lấy đối diện Thường Lạc, trầm mặc một lát. Một tia năng lượng cuối cùng đang nhanh chóng trôi qua. Rất tốt quang ảnh thanh âm, cuối cùng bình tĩnh trở lại, không mang theo mảy may cảm xúc. Ngươi là một thế này. Có hy vọng nhất thanh âm của nó càng ngày càng thấp, thân hình cũng ra tốc làm nhạt, như là dưới ánh mặt trời sắp buốt hơi sớm sớm. Có hy vọng cái gì? Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ là quang ảnh kia cuối cùng một vệ hình dáng. Cùng một tiếng cực kỳ yếu ớt, dường như ảo giác giống như thở dài. Ba một tiếng vang nhỏ, quang ảnh hoàn toàn băng tán, hóa thành vô số ám điểm sáng màu đỏ. Dung nhập mênh mông thiên khung bên trong, không có tung tích gì nữa. Trên bầu trời, quay về bình tĩnh. Chỉ còn lại gào thét cương phong. Dựa vào. Nói chuyện nói một nửa, đời này ăn thịt không có tỏi. Thường Lạc thấp giọng mắng một câu. Cái này quang ảnh, khẳng định cất giấu thiên đại bí mật. Nhưng là tính toán, không liên quan đến mình, phản chính tự mình lại không tu tiên. Hắn lắc đầu, tạm thời đem nghi vấn đè xuống. Thân hình thoát một cái, hướng phía dưới băng xuyên phế khư rơi đi. Trên mặt đất, cậu đàn đang dùng một cái móng vuốt giẫm ở đằng kia tên bạch diện luyện hư lão giả trên lưng, dương dương đắc ý nhìn xem Thường Lạc rơi xuống. Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt thì đứng ở một bên. Thấy Thường Lạc mặc dù có chút chật vật nhưng không có gì đáng ngại, đều nhẹ nhàng thở ra. Nhạc ca, lão tiểu tử này muốn trộm chuồn em, bị chứng gia ta bắt được. Cậu đàn tranh công nói. Thường Lạc gật gật đầu, đi đến kia luyện hư trước mặt lão giả, ngồi xổm người xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Lão giả kia bị cậu đàn yêu lực áp chế, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đắng chát. Thường Lạc đưa tay, cầm qua cậu đàn cây kia đen xì thiêu hỏa côn, trong tay đốt lượng. Sau đó, tại đối phương hoảng sợ lại ánh mắt khó hiểu bên trong, Thường Lạc giơ lên cây gậy, đối với đầu của hắn. Lu ảng, mạnh mẽ gõ một cái. Thanh âm thanh thúy, tại trống trải phế tích bên trên quanh quẩn. Tổn thương không lớn, thậm chí đều không có gõ rách ra, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Ngươi muốn như nào? Bạch Diện luyện hư sắc mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ đan sen. Hắn đường đường luyện hư đại năng, chưa từng nhận qua như thế nhục nhã. Không thế nào. Thường Lạc đem cây gậy ném trả lại cậu đàn, vỗ tay, đi thẳng vào vấn đề. Ta chỉ hỏi một vấn đề, Độn Thế Tiên Cung ở đâu? Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương. Ngươi thành thành thật thật mà đến, ta cho ngươi thông khoái. Bạch Diện luyện hư sắc mặt không ngừng biến ảo, trong mắt lóe lên giấy rủa, sợ hãi các loại cảm xúc. Trầm mặc một lát, hắn tê thanh nói, liền không có bất tử lựa chọn. Hắn không muốn chết. Tu luyện tới luyện hư cảnh, kinh nghiệm nhiều ít gặp trắc trở, hao phí nhiều ít tâm huyết cùng tuế nguyệt. Cứ như vậy biệt khuất chết tại cái này giã ngoại hoang vu, hắn không cam tâm. Thường Lạc lông mày nhướng lên, suy tư một chút, chậm rãi nói, hiện tại quyền lợi tại trên tay của ta. Ngươi muốn sống? Có thể. Vậy ngươi dùng cái gì đến đổi mệnh của ngươi? Nghe vậy, Bạch Diện luyện hư trong mắt dấy lên một chút hy vọng ngọn lửa. Ta không biết rõ ngươi tìm Độn Thế Tiên Cung đến cùng là vì cái gì chuyện, nhưng nhìn các ngươi điệu bộ này, hẳn là không phải chuyện gì tốt. Hắn liếm liếm môi khô khốc, hạ giọng, ta biết các ngươi rất mạnh, nhưng Độn Thế Tiên Cung có thể ở cực bắc cất ở đây lâu như vậy, tuyệt không phải dễ treo người. Ta có cái tin tức đầy đủ mua mệnh của ta. Nói đi. Thường Lạc từ chối cho ý kiến. Ngươi phải đáp ứng không giết ta. Bạch Diện luyện hư vội la lên. Ngươi không được chọn. Thường Lạc lắc đầu. Chỉ cần ngươi nói tin tức giá trị đủ, ta liền không giết ngươi. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng, hoặc là chết ngay bây giờ. Cái kia luyện hư sắc mặt nhiều lần biến hóa. Cuối cùng, hắn chán nản nhắm mắt, lại mở ra, khàn giọng nói, tốt. Ta tin ngươi một lần. Hắn hít sâu một hơi, Độn Thế Tiên Cung có một cái cự đại tự hủy trận pháp. Cái kia trận pháp cùng tiên cung địa mạch hạch tâm, tất cả trọng yếu cung điện, kho tàng tương liên. Một khi hộ sơn đại trận bị công phá, hoặc là cung chủ cùng số ít mấy vị hạch tâm trưởng lão đồng thời kích phát trận pháp này có thể trong nháy mắt đem toàn bộ Độn Thế Tiên Cung, tính cả cực bắc, nổ thượng tiên. Ta tạo. Thường Lạc nhịn không được văn tụng, trong lòng run lên, phía sau lưng trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ác như vậy sao? Một lời không hợp cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, tìm tới Độn Thế Tiên Cung hang ổ sau, bằng vào cậu đạn thực lực cùng chính mình thủ đoạn, cường công đi vào, hoặc là trực tiếp đánh nổ người cung chủ kia. Hiện tại xem ra, còn tốt cái này lao tất đang nói Thường Lạc lòng còn sợ hãi. Bằng không nếu quả như thật tới cứng, chính mình mượn nhờ tỏa địch miễn thương từ đầu có lẽ có thể trong nháy mắt tránh thoát một kiếp. Nhưng là Diệp Mật Đường, Vân Liệt bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây mới thực là không tiếc bất cứ giá nào cuối cùng thủ đoạn. Vô số vật liệu, vô số môn nhân uy lực nổ tung, ngẫm lại đều để người không rét mà run. Cái này Độn Thế Tiên Cung, đến cùng là tại phòng bị cái gì? Lại hoặc là tại ẩn giấu cái gì bí mật kinh thiên, tha rằng tự bị cũng không muốn rơi vào tay người khác. Nhìn thấy Thường Lạc sắc mặt không ngừng biến ảo. Bạch Diện lão giả biết mình tin tức này xác thực đánh trúng vào yếu hại, giá trị to lớn. Trong mắt của hắn một lần nữa dấy lên hy vọng, khẩn trương nhìn xem Thường Lạc. Thường Lạc trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, "Có thể, tin tức của ngươi giá trị, ta nhận đồng." Hắn lời nói xoay chuyển đã không thể cường công, "Vậy sao ngươi lẫn vào Độn Thế Tiên Cung phương pháp xử lý nói cho ta? Ta có thể cho ngươi một viên thuốc, sau khi phục dụng ngươi sẽ có được 10 năm tu vi, sau đó ngẫu nhiên chuyển tống tới một chỗ. Ngươi đừng tới quấy rối, ta cũng không đi tìm ngươi, hai chúng ta thành." Đây là hắn có khả năng nghĩ tới tốt nhất xử lý phương thức. Hắn không phải người hiếu sát, nhưng là trực tiếp thả đi, hậu hoạn vô tận. Dứt khoát dùng tùy cơ truyền tống đan đem nó đưa tiến tính toán. Kia luyện hư do dự một chút. Kia đan dược dụ xuyên tình báo có để cấp qua, nhưng dưới mắt dường như cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hắn cắn răng nói, Độn Thế Tiên Cung mỗi 10 năm sẽ lấy các loại danh nghĩa tới Bắc Cực thành chiêu thu đệ tử nô bộc. Bắc Cực thành chủ dụ xuyên sẽ hỗ trợ đánh nhiệm trợ, mô phỏng tạo một cái tuyển nhận môn phái. Sang năm chính là 10 năm kỳ hạn. Hắn nhìn một chút Thường Lạc mấy người, nếu như các ngươi có thể có đủ mạnh ẩn nấp thủ đoạn, thay hình đổi dạng, có lẽ có thể thử một chút tham gia đại hội này, trà trộn vào đi. Độn Thế Tiên Cung địa chỉ kỳ thật ngay ở chỗ này hướng bắc 3 vạn dặm địa phương. Thường Lạc gật gật đầu, tin tức này rất trọng yếu. Không nghĩ tới Độn Thế Tiên Cung ngay tại cái này băng nguyên bên trên giấu tốt như vậy. Chính mình một đám người quanh đi quẩn lại sướng sốt tìm không thấy. Xem ra kế hoạch lúc trước nhất định phải điều chỉnh. Thường Lạc không cần phải nhiều lời nữa, từ trong ngực móc ra một cái tùy cơ truyền thống đan, đi đến trước mặt đối phương, nặn ra miệng của hắn, đem đan dược nhét đi vào. Kia luyện hư cảm thụ được đan dược tan ra sau tăng trưởng tu vi, tâm tình phức tạp. Hắn lặng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ, chờ truyền tống thời gian đến, không dám có bất kỳ dị động. Hai canh giờ, thoáng một cái đã qua. Siêu, hoàng quang đột nhiên sáng, hắn hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở chân trời. Không biết rõ sẽ bị truyền tống tới thế giới này cái góc nào. Chính mình cùng Diệp Nguyệt Đường tại Dịch Dung Phương diện mở qua treo, nhưng là Vân Liệt cùng cái này con chó vườn làm sao đây? Đặc biệt là cái này con chó vườn, hơi một tí ách đá gọi bậy một trận. Đặc thù cực kỳ rõ ràng. Chương 193, chui vào chương 193, chui vào Vân Liệt chỉ vào cậu đản, khóe miệng có giật hỏi Thường Lạc. Người quản cái này, gọi là ngụy trang. Chỉ thấy cậu đản toàn thân lông tóc bị bôi thành trắng đen xen kẽ lổn đốm, hai cái vành mắt tức thì bị trọng điểm chiếu cố, bôi đến lại lớn lại hắc. Thường Lạc sờ lên cằm, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, trầm ngâm nói: "Nô, xác thực, giống như chỗ nào không đúng lắm, chủ yếu là quái trinh nó, dáng dấp xấu xí không đủ mượt mà." Hắn dừng một chút, lại lườm Vân Liệt một cái, tức giận nói: "Ngươi có ý tốt nói ta? Ngươi quản ngươi cái đồ chơi này gọi ngụy trang?" Vân Liệt trên mặt mang theo một trương sắt thái tiên diễm sơn tiêu mặt nạ, đoán chừng là hắn tại Bắc Cực thành cái nào quán ven đường tiện tay mua, hình ảnh thô ráp. Mặt nạ biên giới còn có thể thấy không rèn luyện sạch sẽ gờ giáp. Vân Liệt lúng túng gãi đầu một cái, ta có biện pháp nào? Ta cũng sẽ không dịch dung thuật. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một bên gấu trúc chó cũng là vẻ mặt không quan trọng. Ngược lại nó liền là phụ trách thi hành mệnh lệnh cùng đánh nhau, đầu óc thứ này nó không cần. Nói đến đầu óc a, trước mắt hai người này mặc dù có, nhưng cũng không nhiều. Diệp Nguyệt Đường nhìn xem bang ốc, lại tùy ý bọn hắn giày vò xuống dưới, chuyện gì cũng không cần làm. Nàng thanh lãnh trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, hiện tại chủ yếu là đi mua có thể che giấu khí tức, che đậy dò xét pháp bảo. Đến đây chiêu thu đệ tử quản sự, tu vi sẽ không quá cao, ít ra không có khả năng phái luyện hư đi ra. Bên ngoài ngụy trang ngược lại không có trọng yếu như vậy, chỉ cần không hiển lộ ra chúng ta chân thực dung mạo liền có thể. Bắc Cực thành bên trong chân chính nhận biết chúng ta, bất quá dụ xuyên cùng Lê Chu hai người. Chúng ta chỉ cần sửa đổi hình tượng, phân tán hành động, cũng sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Nàng ánh mắt đảo qua ba người. Cho nên, trên thực tế chân chính cần trọng điểm giấu kín là Vân Liệt tu vi khí tức. Cậu đàn chó đất hình tượng vốn là thiên nhiên ngụy trang, tăng thêm nó tu vi cao thầm, chỉ cần không chủ động bại lộ yêu lực, nam vực chỉ sợ không ai có thể xem thấu nó chân thực cảnh giới. Hơn nữa nó chỉ cần đi theo Thường Lạc là được rồi, không ai sẽ chú ý. Tu vi cao nhưng nhìn thấp, chủ động bạo khí tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Vân Liệt nghe vậy, lập tức chỉ hướng ngồi xổm trên mặt đất, đang cố gắng dùng chân sau cào hắc bạch lốn đốn cậu đàn. Diệp sư muội, ngươi nhìn nó hiện tại cái dạng này, giống chó đất sao? Gấu trúc chó nghe vậy, đình chỉ động tác, ngẩng đầu, chớp cặp kia bị bôi đến đen nhánh, lộ ra phá lệ vô tội mắt to, nhìn xem Diệp Nguyệt Đường. Vân Liệt tiếp tục bổ đao. Cái kia bán nhuộm màu dược chấp tiểu phiến vô bộ ngực nói, cái này thuốc nhuộm hiệu quả có thể duy trì một năm, trong một năm phai màu lui một buổi mười. Diệp Nguyệt Đường không thể không đối cái đoàn đội này sinh ra to lớn bản thân hoài nghi. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã là năm sau đầu xuân. Cực Bắc Hàn Phong vẫn như cũ xe lạnh. Mấy người một phen giày vò, rốt cục tại Bắc Cực thành lớn nhất trong phòng đấu giá, dùng trọng kim vua xuống một khối man thiên ngọc. Ngọc bội kia chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân ôn nhuận, nội ẩn huyền ảo đường vân, có thể trợ giúp người đeo ẩn nấp, ngụy trang tự thân tu vi khí tức. Chỉ cần không chủ động bộc phát vượt qua ngọc bội tiếp nhận hạn mức cao nhất lực lượng, cơ bản sẽ không bị xem thấu. Đây đã là bọn hắn có thể tìm tới tốt nhất ẩn nấp bảo vật. Cao hơn cấp bậc ẩn nấp pháp bảo, kia đều là có tiền mà không mua được, có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Bên ngoài phương diện, Thường Lạc huyễn hóa thành một cái cao lớn bà bỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn móc chân đại hán bộ dáng. Ánh mắt hung hãn, khí tức thô hảo, đặt tên Triệu Tử Long. Diệp Nguyệt Đường thì hơi hơi phí hết điểm tâm nghĩ, mặc dù cũng cải biến dung mạo, nhưng mới hình tượng vẫn như cũ thanh lệ tuyệt luân, dung mạo xuất chúng, chỉ là khí chất càng thêm dịu dàng nội liễm, cùng nguyên bản thanh lãnh cao ngạo hoàn toàn khác biệt. Đặt tên Giang Tuyết. Cậu đàn đi theo Thường Lạc. Vân Liệt mang lên trên man thiên ngọc ngụy trang thành trúc cơ kỳ. Về phần kia Trương Sơn tiêu mặt nạ, tại Diệp Nguyệt Đường dưới yêu cầu mạnh mẽ, rốt cục bị đổi thành một cái bình thường màu đen nửa mặt che đậy. Phối hợp hắn lạnh lùng khí chất, miễn cưỡng xem như dung nhập tán tu người thiết lập, đặt tên Vân Phong. Rốt cục, Bắc Cực thành các nơi, dán ra ẩn thế tông môn chiêu thu đệ tử bộ cáo. Mở ra đãi nộ cực kỳ hậu đãi. Cái này tu chân giới không có mổ heo bàn sao? Thường Lạc nhìn xem bố cáo lẩm bẩm. Mấy người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Dựa theo kế hoạch, mấy người phân tán ra đến, riêng phần mình tiến về khác biệt thông cáo điểm báo danh. Cậu đàn đi theo Thường Lạc. Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường đơn độc hành động. Bắc Cực thành trung tâm quảng trường, tạm thời dựng tuyển nhận điểm trước, sớm đã là người đông nghìn nghịt. Đến đây tìm vận may tán tu, khát vọng cải biến vận mệnh phàm nhân tử đệ. Đám người sắp xếp lên mấy cái trường long, tiếng ồn ào, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Kế tiếp, tính danh, Triệu Tử Long, tuổi tác, 58, nhưng có sư thừa, phải chăng tu luyện qua? Không sư thừa, tán tu, may mắn đột phá tới kim đan. Phụ trách đăng ký hỏi ý nhân viên công tác, là một cái khuôn mặt cứng nhắc trung niên tu sĩ. Nghe vậy rốt cục ngẩng đầu, dùng mang theo ánh mắt kinh ngạc đánh giá Thường Lạc một cái. Kim đan kỳ tán tu, tại Cực Bắc chi địa cũng coi là không kém chiến lực. Thế mà lại đến ăn nhà ai tông môn chiêu tân. Hơn nữa nhìn đại hán này hung hãn bộ dáng, cũng không giống là tình nguyện chịu làm kẻ dưới chủ. Đây là ngươi thẻ số, vĩnh chữ 78 hảo. Cầm thẻ số đi bên phải đo linh căn, đo xong trở về. Cái khác khảo hạch, tạm thời miễn đi. Nhân viên công tác đưa qua một khối tấm bảng gỗ, phía trên dùng chu sa viết số hiệu. Đa tạ. Thường Lạc tiếp nhận, thanh âm thô ráp. Kế tiếp, nhân viên công tác lại hỏi rất nhiều vô cùng kỹ càng vấn đề. Xuất thân nơi nào? Vì sao đến Bắc Cực thành? Vì sao muốn gia nhập tông môn? Có thể có cái gì cựu ra hoặc lo lắng? Thường Lạc sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, đối đáp trôi chảy. Ngược lại cái này một người một chó, không phải tại mới gia nhập tông môn, chính là tại gia nhập mới tông môn trên đường. Hắn căn bản không có gì tâm lý bao phục, tự nhiên cũng không sợ bất kỳ phát hiện nói dối thủ đoạn, vô cùng thuận lợi thông qua được cửa này. Ngay tại hắn xếp hàng chờ đo linh căn lúc, quảng trường khác một bên, đột nhiên bộc phát ra một hồi to lớn bạo động. Chơi ạ, cực phẩm thủy linh căn, thật là cực phẩm thủy linh căn, quang hoa như thế thuần túy, trăm năm có gặp, là nhà nào thiên tài, tựa như là gọi Giang Tuyết cô nương. Thường Lạc không cần nghĩ liền biết là Diệp Nguyệt Đường xuất thủ, lấy tư chất của nàng tùy tiện thấu điểm thủy thuộc tính liền có thể tránh bạo chắc linh thạch, chỉ cần luyện hư không đến, nàng chơi như thế nào cơ bản đều không ai có thể xem thấu. Đến phiên Thường Lạc khảo thí lúc, hắn tùy ý điều động một tia thủy thuộc tính linh lực rót vào khảo thí thủy tinh. Ông, khảo thí thủy tinh đột nhiên sáng lên sáng chói lam sắc quang hoa, lại là cực phẩm thủy linh căn. Hôm nay là ngày gì? Bính chữ 78 hảo, Triệu Tử Long, cực phẩm thủy linh căn. Trung quanh vang lên lần nữa nhiều tiếng hô kinh ngạc. Quản sự nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt càng thêm phức tạp. Nhịn không được hỏi, ngươi một cái cực phẩm thủy linh căn, lại là kim đan tu vi, tại tán tu bên trong cũng coi như cao thủ, vì sao còn tới tham gia tuyển nhận? Đồ cái gì? Thường Lạc nghe vậy, trừng mắt, cả tiếng nói, đồ cái gì? Đồ có cái tông môn dựa vào a? Bằng không bằng lão tử cái này cực phẩm thủy linh căn, tài nguyên tu luyện phẩm là sung túc điểm, có thể mẹ nó lăn lộn đến bây giờ còn là kim đan. Sớm mẹ hắn nguyên anh. Tán tu thời gian, chó đều chẳng qua. Hắn lời nói này đến lẽ thẳng khí hùng, lại dẫn tán tu đặc hữu thô bỉ. Lập tức đem nhân viên công tác nghẹn đến nói không ra lời, chung quanh không ít tán tu xuất thân chấp nhận người cũng cảm động lây, nhao nhao gật đầu. Lý do này, quả thực không có kẽ hở. Trận này tuyển nhận đại hội kéo dài đến 3 ngày, nhưng cuối cùng có thể thông qua tầng tầng sàng chọn, cầm tới đệ tử thân phận, không hơn 100 người. Ngày thứ 3 chạm vào tối, ánh nắng chiều đem Bắc Cực thành nhuộm thành kim sắc. Một chiếc tạo hình cổ phát bảo thuyền, chậm rãi đáp xuống trung tâm trên quảng trường. Tất cả thu hoạch được tư cách người, bằng trên bảng số thuyền. Không quan hệ người, lui tán. Đám người rối loạn tương mừng. Rất nhiều người hưng phấn thấp thỏm, tại áo bào xám tu sĩ chỉ dẫn hạng, theo thứ tự leo lên bảo thuyền. Thường Lạc, Diệp Nguyệt Đường, Vân Liệt kẹp lẫn trong đám người, lẫn nhau cũng không nhận nhau. Xuất phát. Bảo thuyền lên không, thân tàu trung quanh đẩy ra một vòng nhàn nhạt gợn sóng, hóa thành một đạo hát tuyến, hướng phía cực bắc băng nguyên chỗ càng sâu mau chóng đuổi theo. Tại mênh mông thế giới băng tuyết trên không phi hành mấy ngày, ngoài cửa sổ cảnh sắc đơn điệu lặp lại. Trên thuyền những người mới lúc đầu còn có chút hưng phấn, thấp giọng trò chuyện, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh xuống. Rốt cục, tại ngày thứ 7 giữa trưa, bảo thuyền bắt đầu chậm rãi hạ thấp độ cao. Phía dưới là một mảnh nhìn cực kỳ bình thường to lớn băng nguyên. Nhưng mà, ngay tại bảo thuyền hạ thấp độ cao lúc, thân thuyền nhẹ nhàng rung động, dường như xuyên qua một tầng vô hình màn mỏng. Ông rất nhỏ rung động cảm giác truyền đến, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Không còn là đơn điệu băng nguyên, mà là một mảnh bị to lớn trong suốt nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam che đậy liên miên dãy núi. Bên trong dãy núi, đình đài lầu các xây dựng lưng vào núi, suối chảy thác tuôn tô điểm ở giữa. Linh cầm dị thú mơ hồ có thể thấy được. Nồng đậm thiên địa linh khí hít một hơi sảng khoái tinh thần. Dương quang xuyên thấu qua lam nhạt lồng ánh sáng tung xuống, cho mảnh này ngăn cách tiên cảnh dắt lên một tầng vàng rực. Cùng ngoại giới cực bắc lạnh lẽo hoang vu hoàn toàn khác biệt. Nơi này ấm áp như xuân, sinh cơ rạt rào, nghiễm nhiên là khác thuận theo thiên địa. Tới. Áo bào xám tu sĩ thủ lĩnh bình thản âm thanh âm vang lên, phá vỡ trong thuyền yên tĩnh. Bảo thuyền chậm rãi đáp xuống ngoài dãy núi vây một chỗ khoáng đạt trên quảng trường. Quảng trường lấy bạch ngọc lát thành, biên giới đứng sừng sững lấy vài gốc điêu khắc huyền ảo phù văn, cao ngất to lớn của đá. Đã có không ít người mặc thống nhất chế thức, màu xanh nhạt phục sức tu sĩ chờ ở đây. Tất cả tân tấn đệ tử xuống thuyền, theo tự đứng vững. Một gã khuôn mặt nghiêm túc thanh bảo trung niên tu sĩ cao giọng quát. Chương 194, An Sát Thú chương 194, An Sát Thú bước vào độn thế tiên cung sân môn, linh khí mở mịt. Tiên cầm lướt qua mây mù lượn lờ mái cong, bạch ngọc lát thành hai bên đường linh thảo nhã hương thơm. Nơi xa có thác nước như thác bạc buông xuống đầm sâu, truyền đến đủ đủ tiếng nước. Một phái tiên gia khí phái, tường hòa yên tĩnh. Đệ tử mới nhóm bị dẫn đến một chỗ khoáng đạt trước điện quảng trường. Dựa theo tư chất, tu vi, bị thô sơ giản lược phân chia. Thường Lạc kia cực phẩm thủy linh căn cùng kim đan tán tu thân phận, không hề nghi ngờ bị tính vào hạch tâm đệ tử dự bị danh sách. Diệp Nguyệt Đường cũng là có thụ chú mục, trực tiếp bị mấy vị phụ trách phân phối ngoại môn trưởng lão nhìn nhiều vài lần, mơ hồ có tranh đoạt chi ý. Vân Liệt thì bởi vì trúc cơ hậu kỳ, tư chất còn có thể bị phân đến nội môn đệ tử hàng ngũ. Sau đó là nhận lấy người mới phúc lợi. Thường Lạc lấy được cầu tiên pháp Hàn Thủy Quyết trở công pháp cơ bản, 100 khối trung phẩm linh thạch, mấy bình dưỡng khí đan, ngưng thần đan, cùng một thanh chế thức linh khí thu thủy kiếm, còn có hai bộ màu xanh nhạt đệ tử phục sức cùng một khối đại biểu thân phận ngọc bài. Đồ vật không ít, trông trong tay có phần có phân lượng. Nhưng Thường Lạc thần thức quét qua, nội tâm chút nào không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Trong mắt hắn, cái này cùng rác rưởi không khác. Bất quá mặt ngoài công phu vẫn là phải làm. Hắn học cái khác hưng phấn đệ tử mới, lộ ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt, thế là tiên môn quên mình phục vụ biểu lộ, đem đồ vật chỉnh trọng cất kỹ. Về sau, một gã khí tức trầm ngưng, mặt trắng không dâu nguyên anh trưởng lão hiện thân, chính thức hướng cái này hơn 100 tên đệ tử mới giới thiệu tông môn, độn thế tiên cung. Hắn ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Giảng thuật tiên cung truyền thừa lâu đời, ẩn thế tiềm tu, nội tình thâm hậu, môn quy nghiêm. Động viên đệ tử mới siêng năng tu luyện, sớm ngày là tiên cung cống hiến lực lượng. Đệ tử mới nhóm nghe được cảm xúc bành trướng, nhất là những cái kia theo tầng dưới chót dây rủa đi lên tán tu cùng phạm nhân tử đệ, chỉ cảm thấy một bước lên trời, làm đời này lựa chọn chính xác nhất, tương lai tiên lộ đều có thể. Thường Lạc lẫn trong đám người, mặt không thay đổi nghe những này lời nói khách sáo, nhưng trong lòng đang cười lạnh, truyền thừa lâu đời, sợ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. A phân phối chỗ ở hạch tâm dự bị đệ tử đãi ngộ quả thật không tệ. Thường Lạc phân đến một cái nhà đơn tiểu viện, mặc dù không lớn, nhưng có chút thanh tịnh, có độc lập tinh thất, phòng luyện công. thậm chí còn có một mảnh nhỏ có thể trồng trọt linh dược phố ruộng. Trong nội viện bày biện đơn giản lại lịch sự tao nhã, nồng độ linh khí cũng so bên ngoài công cộng khu vực cao hơn không ít. Dàn xếp lại, đóng lại cửa sân, ngăn cách ngoại giới bên áo. Cậu đàn đầy sân vui chơi, đối hoàn cảnh mới rất là tò mò. Thường Lạc không có còn nó, thân thức nặng nhập thể nội. Nhìn xem thức hải không gian bên trong đống kia tích như núi, thô sơ giản lược đoán chừng vượt qua 8 vạn khỏa tùy cơ truyền tống đan nhịn không được mang lên trên thống khổ mặt nạ. Nghiệp chướng a, hắn thấp giọng ai thán. Nhiều như vậy truyền tống đan, làm sao xử lý a? Thường Lạc xoa mi tâm. Lần này chẳng phải buồn bực lô. Đang lúc buồn rầu, cửa sân bị gõ vang. Thường Lạc cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, khôi phục Triệu Tử Long kia hơi có vẻ thô hào lại dẫn điểm để phòng bộ dáng. Ra hiệu cậu đàn yên tĩnh, đi qua mở ra cửa sân. Đứng ngoài cửa một gã thân mang hoa phục, mặt như con ngọc, nhìn ước chừng chừng 20 thanh niên. Hắn mang trên mặt vừa đúng nụ cười, đã không quá phận thân thiện cũng không hiện xa cách, chắp tay nói, vị này chính là Triệu Tử Long Triệu sư minh a. Tại hạ Cao Hạo, liền ở tại sát vách Việt Lạc. Người ta đã là cùng giới mới nhập môn sư minh đệ, lẽ ra nên nhiều đi vòng một chút, liên lạc tình cảm, về sau tại sơn môn này bên trong, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thường Lạc đánh giá hắn một cái, chúc cơ hậu kỳ tu vi. Khí tức bình ổn, ánh mắt sáng tỏ, cử chỉ có độ, không giống bình thường tán tu xuất thân. Giống như là cái nào đó tu tiên nhỏ con em của gia tộc. Hắn ngữ a ứng phó, cao sư đệ khách khí, mời đến mời đến. Cao Hạo nói tiếng cảm ơn, cất bước tiến viện. Ánh mắt một cách tự nhiên đảo qua sân nhỏ, cuối cùng rơi vào đang ngồi xổm ở góc tường cậu đàn trên thân. A. Cao Hạo nhãn tình sáng lên, tựa hồ đối với cậu đàn cảm thấy rất hứng thú, đến gần hai bước, cẩn thận chu đáo. Triệu sư minh, đây là ngươi linh sủng, thật sự là độc đáo. Không biết là cái gì chủng loại. Tại hạ cũng coi như hơi thông linh thú chi đạo, nhưng chưa từng thấy qua như thế hắc bạch phân minh, xấu xí linh thú. Hắn ngữ khí mang theo hiếu kỳ. A, nó a, đây là ta chiến sủng, huyết mạch có chút mỏng manh, gọi là thực thiết thú. Thực thiết thú. Cao Hạo nghe vậy sững sờ, buồn bã nói. Triệu sư minh nếu là không muốn cáo chi cũng không sao. Tại hạ cũng không phải chưa thấy qua thực thiết thú. Nhan sắc là không sai. Nhưng là tha thứ tại hạ nói thẳng. Sư minh cái này, rõ ràng giống như là chó đất soát tầng sân sống. Thường Lạc. Ta tạo. Rõ ràng như vậy sao? Không nghĩ tới bị cái này hàng xóm mới một cái xem thấu. Người này nhãn lực như thế độc ác. Thường Lạc trong nháy mắt đối vị này nhiệt tâm hàng xóm Cao Hạo, nhấc lên 12 phần cảnh giác. Nhưng Thường Lạc ngoài miệng tuyệt không nhận thua. Nhất là tại loại này liên quan đến thẩm mỹ cùng ngụy trang trình độ vấn đề bên trên. Hắn không phục lắm hừ một tiếng. Cao sư đệ lời ấy sai rồi. Cậu đàn, đến, cho hắn ăn một cái nhìn xem. Cậu đàn nghe vậy nghiêng đầu một chút, nhìn thấy Thường Lạc hướng phía cửa cây kia to bằng cánh tay huyền thiết trang trí cán bĩu môi, lập tức hiểu ý ngao. Chỉ thấy cậu đàn bay nào một cái, hé miệng. Đối với cây kia thật tâm huyền thiết cột chính là răng rắc một ngụm. Kiên cố huyền thiết, tại cậu đàn miệng bên trong cùng bánh giòn làm dường như, ứng thanh mà đức, vết cắt vương vức bóng loáng. Cao Hạo, hắn nhìn trên mặt đất cắt thành hai đoạn huyền thiết cán, lại nhìn một chút cậu đàn, trầm mặc trọn vẹn ba hơi. Sau đó, hắn lần nữa nhìn về phía Thường Lạc, lần nữa buồn bã nói: "Triệu sư minh, ngươi cái này thực thiết thú danh tự gọi là cậu đàn." Thường Lạc mặt không đổi sắc, lẽ thẳng khí hùng: "Không cần để ý những chi tiết này, ngươi liền nói, nó ăn không ăn sát ta?" Cao Hạo: "Ăn." Là tại hạ cô lậu quả văn. Khoe miệng của hắn hơi hơi run rẩy, quyết định không còn xoắn xuýt cái này biến dị thực thiết thú danh tự cùng chủng loại vấn đề. Cái này Triệu Tử Long có chút ý tứ. Đúng lúc này, một gã mặc tạp dịch phục sức gã sai vật chạy tới, tại ngoài cửa viện cung kính nói: "Triệu sư minh, Cao sư minh, đệ tử mới tập hợp, nhập môn đại hội lập tức bắt đầu, mời hai vị nhanh hướng chuyển công điện trước quảng trường." Mỗi cái tông môn quá trình đều không khác mấy, nhập môn trước tẩy não. "Cùng đi cùng đi." Cao Hạo thuận thế nói. Chuyển công điện trước trên quảng trường, đệ tử mới nhóm theo danh sách ngồi xuống trong huấn luyện cho buồn tẻ không thú vị, đơn giản là cường điệu môn quy giới luật. Giới thiệu tông môn cơ cấu, giảng giải điểm cống hiến chế độ, nhắc nhở một ít cấm địa không được thiện nhập chờ một chút. Ngẫu nhiên xen kẽ điểm cơ sở nhất tu luyện thưởng thức, đối Thường Lạc mà nói quả thực không có chút ý nghĩa nào. Tu luyện là không thể nào tu luyện, môn quy tuân thủ là không thể nào tuân thủ. Cấm địa, đi chính là cấm địa. Hắn nghe được buồn ngủ, ánh mắt trong đám người đảo qua, rất mau tìm tới Diệp Nguyệt Đường cùng Vân Liệt. Diệp Nguyệt Đường bên người vây quanh mấy cái nhìn tư chất không tệ tuổi trẻ nam đệ tử. Nàng đóng vai Giang Tuyết dịu dàng mỉm cười, ứng đối vừa vặn. Vân Liệt thì một mình đứng tại nơi hẻo lánh, ôm cánh tay mà đứng. Người sống chớ gần khí thế mười phần. Ba người ánh mắt từng có ngắn ngủi giao hội, nhưng đều cấp tốc rời, giả bộ như không có nhau. Hiện tại nhận nhau phong hiểm quá lớn, nhất định phải chờ thích hợp thời cơ, để bọn hắn quen thuộc lộ ra được tự nhiên hợp lý. Chương 195, toàn hiếu kính ngươi chương 195, toàn hiếu kính ngươi huấn luyện kết thúc, Thường Lạc trở lại tiểu viện. Vừa định thanh tĩnh một lát, cửa sân lại bị gõ. Mở cửa, quả nhiên là Cao Hạo. "Triệu sư minh, đại hội nghe được ta hoa mắt váng đầu, không biết sư minh nhưng có thu hoạch. Không bằng ngươi ta trao đổi một chút tu luyện tâm đắc." Cao Hạo nụ cười chân thành. Thường Lạc trong lòng liếc mắt, ta hiểu truy tu luyện tâm đắc, ta đều dựa vào hệ thống cùng từ đầu, nhưng trên mặt còn phải qua loa. Cao sư đệ nói đùa, ta mới nhập môn, có thể có cái gì tâm đắc? Cao Hạo truy vấn. Sư minh quá khiêm tốn. Nghe văn sư minh nhập môn lúc chính là kim đan tu vi, vẫn là tán tu xuất thân, tưởng thật không dậy nổi. Không biết sư minh là như thế nào tại tài nguyên thiếu thốn tán tu bên trong, tu luyện tới kim đan, nhưng có độc môn bí quyết. Thường Lạc bị hỏi đến có chút phiền, thuận miệng nói vậy. Chủ yếu là thiên phú tốt. Cao Hạo chẹn họng một chút, lại hỏi. Kia. Sư minh tại con đường tu luyện bên trên, có thể có cái gì đặc biệt tâm đắc? Thường Lạc nghĩ nghĩ, nghiêm trang trả lời. Tâm đắc chính là ăn nhiều thuốc, thiếu tu luyện. Cao Hạo.
A.
Hắn hoài nghi mình nghe lầm.
Thường Lạc, có vấn đề sao?
Cao Hạo nhìn xem Thường Lạc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, không có.
Sư Minh cao kiến, khiến người tỉnh ngộ hắn có chút tiếp không nổi nữa, cái này Triệu Tử Long sao không theo sáo lộ ra bài.
Liên tại bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ lúc, cửa sân kẹt kẹt một tiếng, bị người từ bên ngoài trực tiếp đẩy ra, liền gõ đều không có gõ.
Ba tên thân mang trường bào màu xanh đậm thanh niên, nên ngang đi đến.
Một người cầm đầu dáng người cao gầy, ánh mắt mang theo kiêu căng.
Nhìn lướt qua trong viện hai người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Cao Hạo trên thân.
Hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Hắc, ta liền nói sát vách tại sao không ai, thì ra chạy tới chỗ này."
Cao Hạo nhìn người tới, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng cấp tốc cố nặn ra vẻ tươi cười, tiến lên hai bước, có chút cung kính hành lễ.
Hóa ra là Vương sư Minh, Lý sư Minh, Trương sư Minh.
Ba vị sư Minh tốt.
Thường Lạc liếc một cái Cao Hạo, người này không phải liền là điển hình giang hồ bách hiểu xanh. Đến chỗ nào đều quen thuộc luồn túi phân tử.
Cao Hạo nói, cực kỳ tự nhiên đem tay vươn vào chính mình treo lên kim tuyến hoa lệ tay áo trong túi, móc móc. Xuất ra một cái dùng tới tốt vải tơ may cái túi nhỏ.
Hai tay dâng, đưa về phía kia cầm đầu Vương sư Minh, ngữ khí mang theo lấy lòng.
Một chút tấm lòng, không thành kính ý sư đệ mới đến, về sau mong rằng ba vị sư Minh nhiều hơn trong nom.
Kia Vương sư Minh cũng không khách khí, tiếp nhận túi nhỏ.
Ngón tay víu vào kéo miệng túi, đi đến lướt qua, lập tức trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt.
Hắn ước lượng cái túi gật đầu nói,
"Ân, cao sư đệ coi như thượng đạo.
Đi thôi, về sau tại mảnh này, sư Minh bảo kê ngươi."
"Đa tạ sư Minh."
"Đa tạ sư Minh."
Cao Hạo liên tục gật đầu cúi người, thái độ khiêm tốn.
Thường Lạc ở một bên thờ ơ lạnh nhạt.
Hắn là điên, nhưng hắn cũng ngốc.
Hắn có đầu óc, chỉ là bình thường không yêu dùng.
Loại này trắng trận thu phí bảo hộ tiết mục, hắn liếc thấy minh bạch.
Xem ra cái này Độn Thế Tiên Cung nội bộ cũng không phải mặt ngoài như vậy tiên khí tường hòa, đệ tử cũng nghiền ép đệ tử mới, sợ là trạng thái bình thường.
Quả nhiên, kia Vương sư Minh bội đi Cao Hạo, ánh mắt liền chuyển hướng Thường Lạc.
Nhìn từ trên xuống dưới hắn, Cao Hạo ở một bên âm thầm cho Thường Lạc nháy mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian bày tỏ một chút.
Thường Lạc sờ lên cái cằm, suy tư một chút.
Đánh nhau,
mấy tên này bất quá trúc cơ hậu kỳ tới trúc cơ viên mãn, hắn một ngón tay liền có thể ấn chết.
Nhưng mới đến liền gây chuyện, dễ dàng bại lộ.
Cho linh thạch,
hắn cũng không thiếu điểm này linh thạch, nhưng dựa vào cái gì?
Bằng bọn hắn mặt lớn,
nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện.
Ân, có đạo lý.
Nhưng ít một chuyện phương pháp, có thể có rất nhiều loại.
Ngay tại Vương sư Minh bọn người hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị mở miệng đề điểm một chút người mới này lúc, Thường Lạc động.
Chỉ thấy hắn vẻ mặt thành khẩn, động tác nhanh nhẹn cởi xuống bên hông mình túi chữ vật. Sau đó không chút do dự, đem hôm nay dẫn tới tất cả mọi thứ, công pháp, linh thạch, đan dược, linh khí, thậm chí bao gồm kia hai bộ đệ tử phục sức, toàn móc ra.
Sau đó hai tay dâng, một mạch nhét vào kia Vương sư Minh trong ngực.
"Sư Minh, cho."
Thường Lạc ngữ khí chân thành tha thiết, biểu lộ chất phác.
"Mới đến, sư đệ ta không hiểu chuyện, những vật này tạm thời cho là hiếu kính ba vị sư Minh. Về sau còn mời các sư Minh nhiều quan tâm."
"Vương sư Minh."
Trong ngực hắn bỗng nhiên bị nhét vào một đống đồ vật loạn thất bát ao, kém chút không có ôm lấy.
Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực quyển kia mới tinh hàn thủy quyết, kia linh thạch đan dược, kia chế tức linh kiếm, còn có kia hai bộ quần áo.
Cả người đều ngộp.
Phía sau hắn hai cái tùy tùng cũng ngây ngẩn cả người, há to mồm nhìn xem Thường Lạc.
Cao Hạo ở một bên, ánh mắt cũng trợn tròn, khóe miệng không bị khống chế có quắp.
Cái này Triệu sư Minh, đường đi như thế ra sao?
Vương sư Minh ôm đống đồ này, chần chờ nửa ngày, mới ngẩng đầu hỏi,
"Triệu,
Triệu sư đệ, ngươi,
ngươi cái này là ý gì?"
Dựa theo sáo lộ, không đều là đệ tử mới không tình nguyện, lề mà lề mề móc điểm linh thạch, hoặc là một bình đan dược ý tứ sao?
Cái này họ Triệu,
thế nào trực tiếp đem toàn bộ gia sản đều nhét đến đây?
Liền công pháp quần áo cũng không cần.
Cái này mẹ nó là hiếu kính sao?
Lời này, đúng, cũng không đúng.
Nói nó đúng, là bởi vì đây đúng là hiếu kính mà lại là toàn bộ hiếu kính.
Nói nó không đúng là, nhiều độ như vậy cầm cảm thấy phòng tay, buông xuống lại cảm thấy mất mặt.
Gặp qua nhét lễ gặp mặt, chưa thấy qua đem chính mình quần cộc tử cũng làm lễ gặp mặt đưa qua tới.
Cái này mới tới, là kẻ ngu vẫn là kẻ hung hãn.
Trong môn phái ước hiếp người mới một vừa hai phải, đại gia mở một con mắt nhắm một con mắt.
Nếu như bóc lột sạch sẽ, môn quy cũng không phải ăn chay.
Dù sao một cái tông môn nếu như toàn bộ nhờ năm đâm lớn, cái này cái tông môn cũng không cần mở đi xuống.
Trực tiếp 3 ngày 2 đầu tranh đấu thứ nhất,
tất cả mọi người cũng không cần làm khác, sạch nội đấu liền xong rồi.
Thường Lạc nhìn xem Vương sư Minh bộ kia cầm không phải, buông xuống cũng không phải quẫn bách bộ dáng, trong lòng kém chút cười ra tiếng.
Trên mặt nhưng như cũng duy trì lấy chất phát thành khẩn.
"Sư Minh đừng khách khí, thu cất đi.
Sư đệ ta liền cái này điểm tâm ý,
về sau còn phải dựa vào các sư Minh đâu."
Vương sư Minh nhìn xem trong ngực đống đồ này, lại nhìn xem Thường Lạc tấm kia tràn ngập chân thành giữ tận mặt.
Trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào.
Cái này mới tới, có chút tà tính a.
Vương Song Hỉ nói, "Sư đệ không cần khách khí như thế, ý tứ là được rồi."
Thường Lạc trực tiếp đem ba người đẩy ra phía ngoài, ngoài miệng nói,
"Vương sư Minh ngươi lại khách khí với ta, tại như thế ra sức khước từ ta liền tức giận a. Ngươi có phải hay không xem thường ta Triệu mẫu người?"
Cái này Thường Lạc không đợi hắn nói nhảm, liền đẩy mang ngay, trực tiếp đem ba mặt ngộng bức đánh ra.
Sau đó bịch một cái đóng cửa lại.
Lưu lại trong môn ngộng bức Cao Hạo, cùng ngoài cửa trong gió sốc xếp ba người.
Bên ngoài ba người lấy lại tinh thần, vội vàng phanh 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 gõ cửa.
Sư đệ nhanh mở cửa nhanh, nơi đây không ổn, không ổn nha.
Chương 196,
Tà môn nhất một giới chương 196, tà môn nhất một giới ba người ở ngoài cửa gõ cửa không có kết quả, đệ tử biệt viện lại có cỡ nhỏ trận pháp, khóa cửa liền khởi động, đồ vật cũng ném không đi vào. Bất đắc dĩ chỉ có thể ôm đống kia hiếu kính quay người xám xịt đi. Cao Hạo đứng ở một bên, mắt thấy toàn bộ hành trình, tâm tình phức tạp. Hắn nhìn xem Thường Lạc tấm kia vẫn như cũ chất phát giữ tận mặt, càng phát giác cái này gọi Triệu Tử Long hàng số mới, hoặc là thâm tàng bất lộ nhân vật lợi hại, hoặc là liền là thật đầu óc có chút gì bệnh nặng. Bất luận là loại nào, tựa hồ cũng không thích hợp thâm giao, nhưng lại mơ hồ có chút hiếu kỳ. Chờ ba người kia thân ảnh biến mất tại ngoài viện, Cao Hạo cũng tranh thủ thời gian tìm cái cớ, đội vàng cáo từ rời đi. Tiểu viện rốt cục khôi phục thanh tịnh. Việc cấp bách vẫn là xử lý cái này 8 vạn đan dược vấn đề. Hắn hạ quyết tâm, chờ sát trời hoàn toàn tối xuống, Thường Lạc lặng yên không một tiếng động chạy ra khỏi tiểu viện, chuyên chọn vắng vẻ đường mòn, hướng phía sơn môn phía sau hoang vắng rừng hoang kín đáo đi tới. Độn Thế Tiên Cung bên trong sơn môn mặc dù linh khí dồi dào, cảnh sát như vẽ, nhưng cũng không phải khắp nơi đều là đỉnh đài lầu các. Tại liên miên dãy núi biên giới, linh khí đối lập mỏng manh chỗ, vẫn bảo lưu lấy mảng lớn núi rừng nguyên thủy. Bên trong sinh hoạt không ít đê giai linh thú, bình thường chim tước, sâu bọ. Những sinh linh này đối tu sĩ mà nói không quá mức giá trị, nhưng cũng tạo thành bên trong sơn môn sinh thái hoàn cảnh một bộ phận. Thường Lạc mục tiêu chính là bọn chúng. Hắn tại màn đêm yểm hộ hạ, nhìn thấy con sóc nhét một quả, nhìn thấy linh thỏ uy một quả, nhìn thấy trên cây tổ chim, thừa dịp đại điểu không tại, cho mỗi chỉ chim non miệng bên trong đều đánh một quả, đan dược vào bụng tức hóa. Những này chim thú mới đầu sẽ bởi vì bỗng nhiên tăng trưởng yếu ớt linh lực mà nóng nảy động một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Đưa các ngươi một trận nói đi là đi lữ hành, không cần cảm ơn. Nhưng là một tháng cho động vật tiêu hao hạn mức cao nhất chính là 30 mai. Hắn thở dài, đường dài còn lắm gian chuân a ngày thứ 2 tảo khóa, chuyển công đường. Đệ tử mới nhóm thống nhất thân mang mới tinh màu xanh nhạt đệ tử phục, lục tục ngo ngoe đi vào lớp học. Duy chỉ có một người, mặc chính mình y phục hàng ngày, nên ngang, không coi ai ra gì lắm bảo. Đặt mông ngồi ở dựa vào sau vị trí, phá lệ chói mắt. Chính là Thường Lạc. Người này nhất định là trong đầu có tật. Ánh mắt rất nhiều người rơi ở trên người hắn, nghị luận ầm ĩ. Diệp Nguyệt Đường xa xa thoáng nhìn, có chút lườm hắn một cái. Vân Liệt lại chỉ là nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết, Thường Lạc cái này điên phê, không gây chuyện mới là vấn đề lớn nhất. Cũng không biết hắn lại tại làm cái nào một màn. Hôm nay giảng bài giáo tập, là một vị khuôn mặt cứng nhắc, nguyên anh trung kỳ trung niên tu sĩ. Hắn vừa vào cửa, ánh mắt đảo qua toàn trường, lập tức liền khóa chặt Thường Lạc, lông mày lập tức nhăn thành xuyên chữ. "Ngươi?" Giáo tập chỉ vào Thường Lạc, trầm giọng hỏi. "Đệ tử của ngươi phục đâu? Vì sao không mặc?" Nhập môn cần biết đầu thứ nhất, chính là ăn mặc chỉnh tề, lấy đó đối tông môn, đối sư trưởng tôn trọng. "Ngươi làm rõ thoảng bên thay sao?" Thường Lạc vẻ mặt vô tội đứng lên, giang tay ra, dùng cái kia thô ráp tiếng nói, lý trực khí tráng nói rằng: "Đệ tử phục. Hôm qua hiếu kính mấy vị sư huynh a." "Làm cản?" Giáo tập trách móc. "Sư huynh của ngươi muốn ngươi đệ tử phục làm gì?" Hồ ngôn loạn ngữ. Thường Lạc tiếp tục vô tội nói: "Ta không có nói bậy a, các sư huynh xác thực muốn đi. Không riêng đệ tử phục, liền công pháp, linh thạch, đan dược, pháp khí, một mạch toàn hiếu kính. Đệ tử hiện tại ngoại trừ bộ quần áo này, túi so mặt còn sạch sẽ." Hắn nói đến gọi là một cái bằng thẳng. Giáo tập nghe vậy, mày nhíu lại đến càng sâu, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn lâu tại tiên cung, tự nhiên biết có chút cũ đệ tử sẽ ước hiếp người mới, lau chút dầu nước, đây cơ hồ là quy tắc ngầm, chỉ cần không quá phận, phía trên cũng một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng giống như vậy liền đệ tử phục, công pháp cũng gián đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy, khinh người quá đáng. Cái này không chỉ có là ước hiếp người mới, càng là công nhiên đánh mặt tông môn quý củ. Lẽ nào lại như vậy? Giáo tập giận hừ một tiếng. Cái này Triệu Tử Long nhìn chân chất, không giống có là gan đối với chuyện như thế này nói láo. Việc này tính chất tác liệt, có cần phải hướng chấp pháp đường trưởng lão phản ứng một chút, chỉnh đốn một chút cố này lệch ra gió. Cùng lúc đó, tại nơi nào đó nơi ở của đệ tử, Vương Song Hỉ đang mặt mũi bầm dập, nhe răng trợn mắt nằm ở trên giường rên rỉ. Bên cạnh hắn hai người đồng bạn cũng không tốt gì, giống nhau mang thương. Mẹ nó, giới này đệ tử mới, quá tà tính. Hôm qua đầu tiên là ở đằng kia Triệu Tử Long nơi đó đụng phải không mềm không cứng cái đinh, nhẫn nhịn một bụng tà hỏa. Ban đêm đi một chỗ khác người mới sân nhỏ, kết quả đá tung cửa, lời nói đều không có nói một câu, liền bị trong viện cái kia mang theo mặt nạ mặt lạnh tiểu tử theo đập lên mặt đất hành hung. Tiểu tử kia ra tay tàn nhẫn, chuyên chọn trô đau đánh. Ba cái thâm niên trúc cơ hậu kỳ sư mình bị một cái mới nhập môn tiểu tử đánh cho không hề có lực hoàn thủ, đây con mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Việc này bọn hắn căn bản không dám ra bên ngoài nói, quá mất mặt, chỉ có thể đánh rất răng cùng máu đuốt. Vương Song Hỉ trong lòng quyết tâm, Vân Phong đúng không, cho lão tử chờ lấy, chờ thương lành, nhất định phải tìm cơ hội để ngươi để mặt. Thời gian cứ như vậy bình thản như nước đi qua, ít ra mặt ngoài như thế. Đệ tử mới nhóm làm từng bước trên mặt đất khóa tu luyện, hoàn thành đơn giản một chút tạm dịch nhiệm vụ, chậm rãi quen thuộc lấy tiên cung tất cả. Mấy ngày sau, chấp pháp đường đệ tử đống nhiên gõ Thường Lạc tiểu viện, mà không thay đổi đưa cho hắn mới tinh đệ tử phục, cùng hắn nhập môn lúc hiếu kính đi ra những cái kia công pháp, linh thạch, đan dược, pháp khí, như thế không ít. Triệu sư đệ, đoạt ngươi tài nguyên đệ tử Vương Song Hỉ, Lý Tứ, Trương Tam đã bị chấp pháp đường thẩm tra, phán xử roi hình 300, cũng khấu trừ 3 năm nguyện lệ. Đây là ngươi đồ vật, xin cầm lấy. Nhìn ngươi an tâm tu luyện, chớ sinh thêm sự cố. Đệ tử chấp pháp ngữ khí cứng nhắc Thường Lạc nhíu lông mày, tiện tay tiếp nhận, không để ý à, đà tạ sư minh. Sau đó, hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp theo vừa cầm về đống kia linh thạch bên trong, tùy tiện cầm ra đến mấy chục khối trung phẩm linh thạch, liền phải hướng kia đệ tử chấp pháp trong tay nét.
một chút vất vả phí, các sư minh phá án vất vả. Kia đệ tử chấp pháp biến sắc, cái này Triệu Tử Long quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng. Muốn ngốc kẻ ngốc đồng dạng, gặp người liền đưa tiền, không có chút nào mang đau lòng. Nhưng là cái này chấp pháp đường đệ tử như bị bỏng tới như thế đột nhiên rút tay về, liên tiếp lui về phía sau hai bước, đầu lắc cùng chống lúc lắc dường như. Không thể, tuyệt đối không thể. Sư đệ ý tốt tâm lĩnh, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự. Cáo tử. Dứt lời, xoay người rời đi, bước chân nhanh chóng, dường như sau lưng có quỷ đang đuổi. Nói đùa cái gì? Cái này Triệu Tử Long thật là tên sát tinh. Nhập môn đầu một lần nghe nói người mới tiến đến, cái gì cũng không làm, ở giữa tiếp nhường ba tên đệ tử cũng nhận 300 roi hình. Hiện tại người nào không biết, đi hắn viện kia làm tiền phong hiểm cực cao. Linh thạch này cầm phòng tay, nói không chừng chân trước cầm, chân sau liền bị cái này không theo lẽ thường ra bài cẩu vật cho báo cáo. Chấp pháp đường nội bộ đều truyền ra, đối cái này Triệu Tử Long, có thể tránh liền tránh, có thể tránh liền tránh, tuyệt đối đừng dính vào. Thương Lạc nhìn đối phương chạy trối chết bóng lưng, có chút không hiểu thấu. Chạy cái gì? Ta lại không ăn thịt người. Hắn thuần túy là cảm thấy phiền toái người ta đi một chuyến, cho điểm tiền đi lại mà thôi. Đây thật là thiên đại hiểu lầm, hắn Thương Lạc xưa nay không làm phía sau báo cáo người chuyện thất đức. Đồng dạng có mâu thuẫn, hắn ở trước mặt liền nện cho. Đối phương không cần, Thương Lạc cũng không quan trọng. Tiện tay đem kia 50 khối trung phẩm linh thạch ném cho bên cạnh cậu đàn. "Ê, cho ngươi làm ăn vặt." Cậu đàn miễn cưỡng ách ra một tiếng, cũng không quá nhiều hứng thú. Thương Lạc thì ôm đống kia mất mà được lại rất rưởi, tiện tay nhét vào túi chữ vật, lại chưa có xem một cái. Vương Song Hỉ bên kia liền thảm. Bị Vân Liệt đánh tổn thương còn chưa tốt lưu loát, lại rắn rắn chắc chắc chịu 300 linh lực roi hình. Lập tức tổn thương càng thêm tổn thương, nôn ra máu số thăng. Theo nhìn qua người nói, không có tầm 5-3 tháng tuyệt đối hạ không được. Việc này dù chưa trắng trợn tuyên dương, nhưng tin tức vẫn là lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, đệ tử mới nhóm cái eo đứng thẳng lên không ít, mà một ít quen thuộc chiếu cố người mới đệ tử cũ thì thu liễm rất nhiều. Dù sao, giới này đệ tử mới quả thật có chút tà tính. Toàn bộ tiên cung đệ tử cấp thấp ở giữa tập tụ, lại vì đó nghiêm một chút. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 6 tháng. Ngày hôm đó, trên trời rơi xuống mưa to. Cao Hạo bền lòng đứng dạ lại tới Thường Lạc tiểu viện thông cửa. Vừa vào cửa, hắn dùng pháp lực đánh tan trong viện đường mòn nước đọng. Thẳng tắp hướng phòng đầu Thường Lạc đi tới, mở đầu liền thần thần bí bí hạ giọng nói: "Triệu sư minh, ngươi gần nhất có cảm giác hay không? Núi này bên trên có chút dị thường." "Dị thường? Cái gì dị thường?" Thường Lạc đang ở trong sân phơi nắng, nghe vậy mí mắt đều chẳng muốn nhấc. "Chính là chim vu a." Cao Hạo khoa tay lấy: "Sư minh ngươi không có phát hiện sao? Trước kia chúng ta cái này phía sau núi, sáng sớm kia là liệu dĩu, chim hót thú giống không ngừng, náo nhiệt thật sự. Có thể cái này mấy tháng gần đây, càng ngày càng thanh tịnh. Đặc biệt là mấy ngày gần đây trời mưa, hơn nửa ngày đều nghe không được một tiếng ra dáng thú minh chim gọi, tính đến làm cho người sợ hãi trong lòng." "Quái thai, quái thai. Ngươi nói có đúng hay không có cái gì tà ma, hoặc là tông môn đang làm cái gì đại động tác, đem chim thú đều sợ chạy." Thường Lạc trong lòng lộ bột một chút, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, thậm chí liếc mắt, lười biếng nói: "Chim thú sự tình, ta nào biết được. Có lẽ là mùa tới dọn nhà. Ngươi quản thiên quản địa, còn quản chim gậy phân đánh rắm." Hắn không thèm để ý Cao Hạo bắt quái này chi tổ. Cao Hạo bị chẹn họng một chút, cũng không thèm để ý, hắn đã thành thói quen Thường Lạc phương thức nói chuyện. Hắn chuyển mà nói tới một chuyện khác, vẻ mặt chăm chú chút: "Đúng rồi, Triệu sư minh, ta nghe được phong thanh, tông môn lập tức sẽ tổ chức chúng ta giới này nhập môn đệ tử khảo hạch. Tiến đến nửa năm, cũng nên khảo giáo một chút các đệ tử tiến độ tu luyện cùng thực lực. Nghe nói khảo hạch kết quả, quan hệ tới đến tiếp sau tài nguyên phân phối, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến có thể hay không bị một vị nào đó trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử thân truyền đâu." Thường Lạc nghe vậy lông mày có chút. Khảo hạch? Hắn nửa năm này vào xem lấy khắp núi khắp nơi vài di đan thuốc thuận tiện bí mật quan sát tiên cung bố cục, nhân viên động tĩnh. Quyền tiêu nhập môn phát hàn thủy quyết hắn liền trang bị đều không có lật ra qua, chớ nói chi là tu luyện. Lần này có thể như thế nào cho phải? Thường Lạc trong lòng có chút lẩm bẩm. Khảo hạch khẳng định phải vận dụng linh lực, thi triển công pháp. Xem ra, đến tranh thủ thời gian nghĩ cách, đem khảo hạch cái này liền quan hổ lộng qua mới được. Hoặc là dứt khoát làm một ít chuyện, đem khảo hạch quấy nhiễu. Chương 197, phát hiện chương 197, phát hiện Cao Hạo bị Thường Lạc một câu chim thú liên quan ta cái giám cộng thêm ngươi có phải hay không rảnh đến nhức cả trứng cho đối trở về. Đi đi đi, chính mình đi chơi. Thường Lạc không nhịn được khoát khoát tay. Cao Hạo người này cũng là tính tình không tệ, cũng không tức giận, sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cáo tử. Đuổi đi Cao Hạo. Thường Lạc giống thường ngày, đợi đến sắc trời dần tối, liền lại chạy ra khỏi tiểu viện. Quen cửa quen mẻo hướng hậu sơn càng yên lặng nơi núi rừng sâu xa chui. Uy đang đại nghiệp, bên lòng vững dạ, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Chỉ là, gần nhất cái này nghiệp vụ càng ngày càng khó khai triển. Có lẽ là phóng ra quá thường xuyên, còn lại chim thú dường như học tinh, lẫn mất sâu hơn. Thường Lạc trong rừng đi vòng vo nửa ngày, thu hoạch rải rác, chỉ tìm tới một đầu đang đánh chợp mắt hoa ban xạ. Hiệu suất quá thấp, Thường Lạc nhìn xem trong thức hải vẫn như cũ trồng chất như núi lan dược, có chút dầu gì. Theo tốc độ này, 8 bạn đang đến nút tới ngày tháng năm nào đi. Hơn nữa theo hộ khách giảm bớt, tìm kiếm hộ khách thời gian chi phí kịch liệt lên cao. Hắn đã đem cậu đàn mang theo bên người một chó hiệu suất như cũ không lý tưởng. Khả năng thụ thiên địa linh khí ảnh hưởng, nơi đây động vật linh tính tương đối đủ. Bị Thường Lạc như thế hắt hơn phân nửa năm, rất nhiều động vật dứt khoát đều rời đi nơi đây. Một người một chó, dùng linh lực ngăn cách nước mưa, tại càng thêm mở tối giữa rừng núi bốn phía tán loạn. Thường Lạc một bên dùng thần thức tinh tế quét hình bụi cỏ, hốc cây, khe đá. một bên trong lòng tính toán thế nào đem tức sắp đến tông môn khảo thí cho cái nhiễu. Giả bệnh, quá bài cũ, dễ dàng bị vạch trần. Nói thẳng chính mình tẩu hỏa nhập ma, động tĩnh quá lớn, vạn nhất dẫn tới tu sĩ cấp cao dò xét liền phiền toái. Nếu không, khảo hạch cùng ngày chế tạo điểm hỗn loạn, thì như phóng nắm lửa, hoặc là nhường cậu đạn đi đem trường thi phá hủy, giống như cũng không được, quá tận lực, dễ dàng bại lộ. Mưa rơi càng lúc càng lớn, đã hạ nửa tháng có thừa. Cực bắc đông tuyết xuyên qua đại trận, tại ấm áp độn thế tiên cung bên trong hóa thành giọt mưa, lốp bốp nện trên lá cây, nham thạch bên trên. Giữa rừng núi khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa hơi nước. Khe núi dòng nước chảy xiết, nước mưa theo thế núi cọ rửa, mang đến bùn đất cùng đá vụn. Thương Lạc cùng cậu đạn lại tại chớp nước trong núi rừng gian nan tìm tòi hơn nửa canh giờ. Mưa chẳng những không ngừng, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, giữa thiên địa một mảnh mênh mông, tầm nhìn cứ thấp. Tính toán, hôm nay kết thúc công việc. Cái thời tiết mắc toi này, lông chim cũng không tìm tới một cây. Thường Lạc quyết định dẹp đường hồi phủ. Gần nhất một mực trời mưa, dẫn đến tháng này cờ tờ ít đều kết thúc không thành. Đang lúc hắn chào hỏi cậu đàn, chuẩn bị bay quay về chỗ ở lúc. Ầm ầm. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, sen lẫn nham thạch đứt gãy, bùn đất sụp đổ quanh mình, từ phía dưới khe núi truyền đến. Thanh âm tại trong đêm mưa phá lệ rõ ràng. Thường Lạc cùng cậu đàn đồng thời giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tại tăng bọt khe núi nơi nào đó, tới gần vách đá địa phương, một mảng lớn ngọn núi tại nước mưa duy trì liên tục ngâm cùng dòng nước xiết cọ rửa hạ, đã xảy ra đất lở sụp đổ. Thường Lạc trong đầu đột nhiên giống như là xẹt qua một đạo thiểm điện. Không đúng, hắn đột nhiên phanh lại thân hình, huyền phù ở giữa không trung, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Tới độn thế tiên cung hơn nửa năm, hắn thấp giọng tự nói, trong đầu phi tốc hiện lên nửa năm qua này chứng kiến hết thảy. Mặc kệ là thông qua lên lớp nghe giảng, vẫn là cùng Cao Hạo đệ tử khác nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió, thậm chí bí mật quan sát những cái kia chấp sự quản sự hành vi diễn xuất, cảm giác đều cùng bình thường tông môn không có gì khác biệt. Quy quy củ cụ tu luyện, làm từng bước nhiệm vụ, đẳng cấp rõ ràng cơ cấu, mọi thứ đều lộ ra như vậy bình thường. Ngoại trừ chút cấm khu chính mình còn chưa có đi qua, bên trong sơn môn nên đi dạo đều đi dạo xong, cũng không có phát hiện dị thường, nhưng đây mới là lớn nhất dị thường a. Thường Lạc ánh mắt tại trong đêm mưa lóe ra ánh sáng sắc bén. Một cái bình thường tiên môn, nó tại sao phải giống rùa đen như thế trốn ở cái này ngăn cách cực bắc băng nguyên chỗ sâu? Dùng cương đại như vậy ẩn nặc trận pháp đem chính mình giấu đi, cơ hồ không cùng ngoại giới giao lưu, khẳng định có vấn đề a. Nhưng là vấn đề này ở nơi nào? Ngọn núi đất lở, sụp đổ dưới đất. Thường Lạc trong nháy mắt liền hưng phấn. Thường Lạc mang theo cậu đàn, lặng yên không một tiếng động đáp xuống chỗ kia sụp đổ khu vực biên giới. Dùng linh lực đã cách trở dòng nước xiết, dòng nước đành phải khác tìm phương hướng chạy tới. Cậu đàn, xem ngươi rồi. Thường Lạc vỗ vỗ cậu đàn đầu, chỉ vào dưới chân phía dưới lo nói. Dùng ngươi kia có thể cắn nát mọi thứ từ đầu, cho ta hướng xuống đảo. Động tĩnh điểm nhỏ. Cậu đàn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đào liền đào a nó ách ra gầm nhẹ một tiếng, thân thể có chút bành trướng. Đầu chó trong nháy mắt biến lớn tầm vài vòng, như là một chiếc xe đẩy nhỏ kích cỡ tương đương, mở ra miệng rộng. Răng rắc. Miệng vừa hạ xuống, núi đá tựa giống như đầu hũ bị tùy tiện cắn nát, ngay tiếp theo bùn đất, rễ cây bị cậu đàn nguyên lành nuốt vào. Một cái mấy mét sâu hố to trong nháy mắt xuất hiện. Tốt. Tiếp tục. Thường Lạc nhảy vào trong hố, một bên dùng linh lực ngăn cách nước mưa, một bên chỉ huy. Đào không biết bao lâu, khả năng đã thâm nhập dưới đất mấy dặm. Cậu đàn rốt cục nhịn không được, một bên gặm một bên hàm hồ phàn nàn. Nhạc ca, chúng ta cái này đều đào mấy dặm sâu, đến cùng đang đào cái gì nha? Ngươi nên không phải là không có việc gì gạt ta tới này ăn đất ta. Ngậm miệng, chuyên tâm đào ngươi. Cậu đàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục làm việc. Lại đi xuống đảo vài dặm, đột nhiên, giang giác, rõ ràng địa tầng cảm nhận không giống như vậy. Tới cái này tầng nham thạch kiên cố vô cùng. Nếu như không phải cậu đàn đặc thủ từ đầu, muốn phá vỡ cái này tầng nham thạch đoán chừng động tĩnh sẽ không nhỏ. Hôm nay xem ra mèo mù vớ cá rán, đoán chừng phải chỉnh ra chút gì tới. Cậu đàn tại Thường Lạc thúc giục hạ, lại đi xuống đảo móc vài dặm. Đột nhiên, phốc, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang lên. Cậu đàn cái này miệng vừa hạ xuống, cảm giác miệng tiếp theo không. Tầng nham thạch rốt cục bị cắn mặc vào. Mà phía dưới, không còn là hắc ám nham thạch, vậy mà lộ ra một mảnh nhu hòa ổn định quang mang. Quang mang cũng không chướng mắt, xuyên thấu qua kia nho nhỏ chỗ thủng, lẳng lặng chiếu rọi đi lên. Đem cậu đàn dính đầy bùn đất mảnh đá mặt to cùng Thường Lạc hưng phấn khuôn mặt, đều dắt lên một tầng kỳ dị vầng sáng. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Một trận ngoài ý muốn mưa to cùng ngọn núi đất lở, một cái ý tưởng đột phát đào hàng suy nghĩ. Vậy mà thật chó ngáp phải rồi, đào được độn thế tiên cung giấu ở dưới mặt đất bí mật. Cái này tiên cung đến cùng đang làm cái gì máy bay? Hôm nay có lẽ liền có thể để lộ nó khăn che mặt bí ẩn một góc. Bất quá cũng không trách độn thế tiên cung. Dù sao tại gặp phải treo so trước đó, cũng không ai có thể nghĩ đến. Có người có thể ăn no dỗi việc tại cái này đảo hàng, đánh sâu như vậy. Xuyệt. Thường Lạc cương ép đè xuống kích động, đối cậu đàn làm cái thủ thế im lặng xuyệt động tác nhẹ nhàng chậm chạp, ra hiệu nó thối lui một chút. Cậu đàn cũng rất hiểu chuyện, rón rén dịch chuyển khỏi thân thể, chớp mắt to. Tò mò nhìn cái kia chỗ thủng. Thường Lạc cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, ngừng thở, đem ánh mắt gần sát cái kia chỗ thủng, chậm rãi, từng chút, đem đầu dò xét đi vào. Chương 198, lòng đất chương 198, lòng đất. Thường Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem đầu thò vào chỗ thủng. Trước mắt rộng mở trong sáng. Chỗ thủng phía dưới đúng là một cái vượt quá tưởng tượng to lớn không gian dưới đất. Cái này nam vực thế nào lưu hành dưới đất đào hang? Đây là một cái thiên nhiên, lại bị ngày mai trên phạm vi lớn cải tạo qua, siêu cự hình động rộng rãi. Đỉnh động treo cao, cách hắn chỗ trần nhà chỗ chỉ sợ có mấy trăm trượng. Phía trên treo ngược lấy vô số phát ra nhu hòa bạch quang thạch nhũ trạm tinh thạch, như là treo ngược sao trời, đem toàn bộ không gian dưới đất chiếu sáng đến như là hoàng hôn lúc trời đầy mây. Mặc dù không sáng sủa, nhưng đủ để thấy vật. Vết động cũng không phải là quy tắc hình tròn, mà là bốn lượn chập trùng, hiện đầy nhân công mở vết tích cùng gia cố trận pháp đường vân. Một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, một cái nhìn không thấy biên giới. Mà tại cái này rộng lớn đến kinh người trong động đá đôi, đứng sừng sững lấy một mảnh quy mô hùng vĩ khu kiến trúc. Những kiến trúc này thô kệch, nặng nề, có cao đến mấy chục trượng, như là màu đen lớn tháp giống như hình vuông thạch điện. Có bốn lượn như rắn, kết nối các nơi, lóe ra kim loại sáng bóng cầu tàu. Còn có từng mảng lớn sắp xếp chỉnh tề, như là tổ ong giống như thấp bé thạch ốc, thoạt nhìn như là trụ sở hoặc công xưởng. Càng làm cho người rung động chính là, tại mảnh này khu kiến trúc khu vực trung tâm, một cái quái vật khổng lồ đã đơn giản hình thức ban đầu. Kia là hơn một cái trùng được thêm, kết cấu dị thường phức tạp. Từ vô số to lớn màu đen vật liệu đá cùng màu đỏ sẫm kim loại tạo dựng mà thành, cùng loại tế đàn lại giống một loại nào đó cự hình pháp trận nền móng kiến trúc. Nó chiếm diện tích cực lớn, dù cho cách khoảng cách xa như vậy nhìn lại, như cũng có thể cảm nhận được hùng vĩ. Tế đàn trung quanh, đứng sừng sững lấy mấy chục cây cần muốn vài người ôm hết cự hình của đá. Phía trên điêu khắc lít nha lít nhít, khó mà phân biệt cổ lao phù văn. Có chút phù văn còn tại sâu kín lóe ra ám ánh sáng màu đỏ, như là ngủ say cự thú hô hấp. Mà tại tế đàn phía dưới, tại những kiến trúc kia ở giữa, là con kiến giống như bận rộn xuyên thẳng qua bóng người. Hàng ngàn hàng vạn. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, động tác máy móc. Tại giám sát bộ dáng tu sĩ trách móc thậm chí quất hạng, vận chuyển lấy to lớn vật liệu đá, kim loại cấu kiện, hoặc là tiến hành điêu khắc, trải, dung luyện các loại công việc. Gào to âm thanh, quất âm thanh, tiếng kim loại va chạm, phòng giam âm thanh bên tai không dứt. Ai có thể nghĩ tới, độ thế tiên cung kia tiên khí lượn lờ biểu tượng phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi khổng lồ như thế thế giới dưới đất. Ta dọn ngoan ngoãn thường lạc hít sâu một hơi, cảm giác da đầu đều hơi tê tê. Thủ bút này cũng quá lớn. Nhìn cái này tiến độ, cái này thành phố dưới đất kiến thiết tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Có trời mới biết độn thế tiên cung âm thầm chủ tính, kinh doanh bao nhiêu năm. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tu kiến khổng lồ như thế quỷ dị tế đàn, cần hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực? Những cái kia giống nô lệ như thế bị đuổi dịch tu sĩ, lại là từ lâu tới. Sau khi hết khiếp sợ, một cố khó mà ức chế cảm giác hưng phấn tự nhiên sinh ra. Đối với một cây trời sinh vậy quấy phân heo mà nói, đặt ở một nồi bình tĩnh trong cháo, hắn có thể sẽ có áp lực. Nhưng đặt vào một cái trong hầm phân, hắn chỉ có thể cảm thấy không có gì sánh kịp hưng phấn. Kiếm chuyện, nhất định phải kiếm chuyện. Nơi này sẽ không phải liền cất giấu cái kia tự bạo đại trận a? Nếu như đem tự bạo trận phá hủy, chính mình còn trang cái gì cháu trai? Trực tiếp đem độn thế tiên cung đánh xuyên qua liền xong rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, cẩn thận quan sát phía dưới. Cửa động vị trí tại động rộng rãi trần nhà một chỗ không đáng chú ý, có thạch nhũ che chắn chỗ lom xuống. Người phía dưới đều đang vùi đầu làm việc, giám sát nhóm chú ý lực cũng phần lớn tập trung ở trên công trường, tạm thời không ai chú ý tới đỉnh đầu cái này nho nhỏ lỗ rách. Thường Lạc trong lòng hơi động, quay đầu hướng cậu đạn làm đuổi theo thủ thế. Sau đó hắn thu liễm toàn thân khí tức, như cùng một cái thạch sùng, lặng yên không một tiếng động theo cửa hang trở ra. Dáng gập gềnh bất động, nhẹ nhàng hướng về phía dưới đống kia tạm vật rơi đi. Cậu đạn học theo, hình thể thu nhỏ tới chó đất lớn nhỏ, động tác lại càng thêm nhẹ nhàng nhanh nhẹn, theo sát phía sau. Một người một chó như là hai mảnh lá rụng, tinh chuẩn rơi vào đống đồ lộn xộn trong bóng tối, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Thường Lạc nín hơi ngưng thần, quan sát đến gần nhất mấy tên giám sát. Những này giám sát phần lớn mặc thống nhất màu xám cho trang phục, bên hông đeo lấy chế thức trường đao hoặc roi. Tu vi phổ biến tại trúc cơ trung kỳ tới hậu kỳ, thần thái tiêu căng, đối phía dưới làm việc công nhân không phải đánh thì mắng. Rất nhanh, Thường Lạc khóa chặt một cái lạc đàn giám sát, hắn đang đưa lưng về phía đống đồ lộn xộn, đối với mấy tên động tác hơi chậm công nhân lớn tiếng trách móc. Cái này giám sát dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, chính là mục tiêu tốt nhất. Thường Lạc đối cậu đản đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cậu đản hiểu ý như là một đạo trắng đen xen kẽ cái bóng, vô thanh vô tức lao ra ngoài. Kia giám sát chỉ cảm thấy cái hốt một hồi ác phong đánh tới, không đợi hắn kịp phản ứng. Phanh! Một tiếng vang trầm. Cậu đản cây gậy đã tinh chuẩn đập vào trên gáy của hắn. Cái này giám sát liền hừ đều không có hừ một tiếng, trong trắng mắt khẽ đảo, mềm mềm liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Thường Lạc giống như quỷ mị xuất hiện ở bên người hắn, một thanh đỡ lấy hắn ngã xuống thân thể, phòng ngừa hắn phát ra bất kỳ thanh âm. Sau đó, hắn cực nhanh đem giám sát lôi vào đống đồ lộn xộn chỗ sâu, dùng rách dưới vải bạt cùng vật liệu gỗ đắp kín. Toàn bộ quá trình gọn gàng, nơi xa cái khác giám sát cùng công nhân cũng không có chú ý tới bên này dị dạng. Đống đồ lộn xộn trong bóng tối, Thường Lạc nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh giám sát, nhếch miệng cười một tiếng. Móc ra một quả hóng ánh sáng long lanh tùy cơ truyền tống đan nặn ra đối phương miệng, thuần thục nhét đi vào. Còn cần cầm lấy một cây gậy, dựa theo âm phủ dân mạng chỉ đạo cách làm, liều mạng hướng trong cổ học học, bảo đảm nuốt xuống. Đi, bao ngươi ngủ mấy canh giờ đều không mang theo tỉnh, tỉnh cũng không biết ở đâu, tự cầu phúc a. Thường Lạc vỗ tay, chút nào không hổ thẹn. Đối với những này nối giáo cho giặc, ước hiếp công nhân giám sát, hắn ra tay không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tiếp lấy, hắn phát động từ điều biến hóa. Một hồi ánh sáng nhạt hiện lên, Thường Lạc thân hình, hình dạng, thậm chí khí tức đều cấp tốc biến hóa. Mấy hơi thở, liền biến cùng trên mặt đất hôn mê giám sát giống nhau như lúc. Liền trên mặt viên kia không quá dễ thấy nốt ruồi đều không sai chút nào. Hắn nhanh nhẹn cởi xuống đối phương áo khoác, quần, giày, đổi được trên người mình. Lại đem đối phương lệnh bài, roi các loại vật kiện treo tốt. Thường Lạc làm sửa lại một chút vào áo, hắn dọn một cái. Học kia giám sát bình thường thần thái cùng bộ pháp, nên ngang theo đống đồ lộn xộn đằng sau đi ra. một cách tự nhiên đứng ở vừa rồi kia giám sát vị trí. Cậu đàn cũng cơ linh rụt cổ một cái, theo thật sát Thường Lạc bên chân. Thường Lạc học cái khác giám sát dáng vẻ, chắp tay sau lưng, xuống mặt, ánh mắt quét mắt phía dưới bận rộn công nhân. Trong lòng lại đang nhanh chóng tính toán, cái này thành phố dưới đất quy mô to lớn như thế, nhất định phải biết rõ ràng bọn hắn đang giở trò quỷ gì. Còn có những công nhân này, nhìn không giống như là tiên cung đệ tử, càng giống là bị bắt tới. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt nghe được bên cạnh có người gọi hắn, thanh âm mang theo bất mãn. Lâm Thịnh, ngươi xử ở chỗ này làm gì mà ra? Những người kia cũng bắt đầu lười biếng ngươi nhìn không thấy sao? Chương 199, đại công trình chương 199, đại công trình Thường Lạc trong lòng lộn bột một chút, Lâm Thịnh, là cái này giám sát danh tự. Hắn tranh thủ thời gian theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái giữ lại hai bước đi dâu cá chê, tướng mạo có chút cay nghiệt, giống nhau mặc ám xám trang phục trắng niên nam tử đang cau mày nhìn xem hắn. Trong tay hắn mang theo một cây màu đen roi ra, chỉ hướng cách đó không xa mấy cái dường như động tác chậm lại công nhân. A a a. Thường Lạc tranh thủ thời gian bắt chước trong trí nhớ kia giám sát khả năng có ngữ khí, ừ a a ừ mới. Quay người đối với mấy cái kia công nhân, cả tiếng yêu uống. Làm gì chứ? Lê ma lê mề. Chưa ăn no cơm sao? Chân chu. Đều cho lão tử khô nhanh hơn một chút. Làm trễ nải tiến độ, các ngươi có quả ngon để ăn. Hắn thanh sắc câu lệ, roi hư rút, ngược cũng ra dáng. Mấy cái kia công nhân dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian tăng nhanh động tác. Kia dâu cá trên nam nhân thấy thế, sắc mặt hơi nguội, hài lòng gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi hắn đi ngang qua Thường Lạc bên người lúc, ánh mắt đột nhiên bị Thường Lạc bên chân cậu đàn hấp dẫn. Hắn bước chân dừng lại, chỉ vào cậu đàn, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lâm Thịnh, ngươi trường nào thì nuôi như thế? Đồ vật. Thường Lạc trên mặt chất lên nụ cười, cười ha hả nói. Ai nha, một con chó bượn, nhặt. Cái này dưới đất tối tăm không mặt trời, thời gian quá nhàm chán, nuôi dài bượn. Chó đất. Dâu cá trên nam nhân nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới cậu đàn. Nhất là nó kia quái dị màu lông cùng quá cơ trí ánh mắt, rõ ràng không tin. Ta làm sao nhìn? Không quá giống. Thường Lạc cũng sợ hắn truy đến cùng, vội vàng dùng chân nhẹ nhàng đá đá cậu đàn. Cậu đàn, cho hắn gọi một cái. Chứng minh một chút ngươi là đầu chó ngoan. Cậu đàn đang lắng tai nghe bọn hắn nói chuyện, nghe vậy sững sờ. Ngẩng đầu nhìn một chút Thường Lạc, lại nhìn xem dâu cá chê nam nhân, há to miệng, ách đá Thường Lạc, dâu cá chê nam nhân, bầu không khí một lần vô cùng xấu hổ. Thường Lạc cái này mới đột nhiên nhớ tới, cậu đàn con hàng này, đã sớm đã mất đi tiếng mẹ đẻ. Dâu cá chê nam nhân sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt mang tới xem kỹ. Thường Lạc gượng cười hai tiếng, cưỡng ép giải thích nói: "Khụ khụ, cái kia, cái này chó khi còn bé còn qua, đầu óc có chút vấn đề, làm cho không quá chính tông. Nhưng đúng là chó đất. Trước đó có cái không tin nó là gấu trúc, hiện tại lại có không tin nó là chó đất. Nghiệp chứng a." Dâu cá chê nam nhân hiển nhiên không hứng thú lại cùng hắn tại chó đất vấn đề bên trên dây dưa. Không kiên nhẫn phất phất tay: "Ta mặc kệ ngươi cái này nuôi chính là cái quái gì, cho ta siêng năng làm việc. Gần nhất phía trên thúc giục gấp, kỳ hạn công trình không thể bị dở dang. Nếu là bởi vì ngươi xuất sinh kia ảnh hưởng tới tiến độ, hậu quả chính ngươi tính tưởng." Nói xong, hắn lạnh lùng trừng Thường Lạc, Lâm Thịnh, một cái, cũng không quay đầu lại đi. Thường Lạc nhẹ nhàng thở ra. Hắn lấy lại bình tĩnh, bắt đầu càng thêm cẩn thận quan sát phía dưới những cái kia như là kiến thợ giống như bận rộn công nhân. Những người này phần lớn ánh mắt chết lặng, mặt có món ăn, động tác máy móc. Tu vi phổ biến rất thấp, phần lớn là luyện khí kỳ. Thậm chí còn có không ít chỉ là thân thể cường kiện chút phàm nhân. Bọn hắn quần áo ngũ hoa tám môn, nhưng đều rất cũ nát. Tuyệt đối không giống như là độn thế tiên cung thống nhất phát ra đệ tử phục sức. Xem ra thật sự là từ bên ngoài trộm tới khổ lực hắn nhìn chuẩn một cái nhìn tuổi không lớn lắm, ánh mắt coi như linh hoạt thanh niên tu sĩ. Thừa dịp không ai chú ý, một tay lấy hắn lôi đến bên cạnh một đống kiến trúc tài liệu trong bóng tối. A, tiên sư tha mạng. Tiểu nhân lập tức đi ngay làm việc, không dám lười biếng. Thanh niên kia tu sĩ dọa đến toàn thân phát run, coi là giám sát muốn đến giáo huấn hắn. Đừng ồn ào. Thường Lạc hạ giọng, bắt trước Lâm Tịnh kia mang theo khàn khàn tiếng nói, nhưng ngữ khí lại hòa hoãn không ít. Hỏi ngươi chút chuyện, thành thật trả lời, không phải hắn lung lay trong tay roi. Đúng đúng đúng. Tiên sư xin hỏi. Tiểu nhân ổn thỏa biết gì nói nấy. Thanh niên tu sĩ liền đội vàng gật đầu với người. Các ngươi tại tu thứ gì? Các ngươi lại là từ đâu đến? Thường Lạc trực tiếp hỏi. Thanh niên kia tu sĩ nghe vậy, cổ quái lườm Thường Lạc một cái, thấp giọng nói: "Tiên sư ngài cũng đừng cầm tiểu nhân làm trò cười. Chúng ta tu cái gì, từ đâu đến, ngài còn có thể không biết sao? Ta muốn đi làm việc, chậm lại phải bị roi nói liền muốn tránh thoát rời đi." Hiển nhiên, hắn coi là Lâm Thịnh là đang trêu đùa hắn. Thường Lạc tay tăng thêm mấy phần lực, một thanh lại đem hắn nắm chặt trở về. Nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, mỗi chữ mỗi câu địa đạo. Ta là chăm chú hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Ra ngoài? Thanh niên tu sĩ nguyên bản âm u đầy tử khí trong mắt, đột nhiên bắn ra một tia ánh sáng nóng bỏng mang. Hắn hổ nghi mà nhìn trước mắt cái này Lâm Thịnh, bờ môi run rẩy, thật, thật sao? Tiên sư, ngài, ngài đừng gạt ta. Thường Lạc không còn nói nhảm, trực tiếp móc ra một cái truyền tống đan, không nói lời gì, nhét vào trong miệng hắn. Thanh niên tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào bụng tức hóa, một cỗ ấm áp tinh thuần linh lực trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Hắn thể thật lâu luyện khí ba tầng bình cảnh, vậy mà mơ hồ có buông lòng dấu hiệu. Cái này ít ra tương đương với hắn khổ tu mấy năm thành quả. Cái này, đây là. Thanh niên tu sĩ vui mừng quá đỗi, nhìn về phía Thường Lạc ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, tràn đầy chấn kinh cùng một chút hy vọng. Trước ban thưởng ngươi 10 năm tu vi. Thường Lạc lạnh nhạt nói, hiện tại nói rõ ràng, nói xong, ta đưa ngươi ra ngoài. Hấp dẫn cực lớn trong nháy mắt đánh tan thanh niên tu sĩ tâm lý phòng tuyến. Hắn phù phù một tiếng quỳ xuống, thấp giọng, ngữ tốc cực nhanh nói: "Tiên sư minh giám, tiểu nhân." Tiểu nhân vốn là Bắc Địa một cái môn phái nhỏ Tuyết Linh tông ngoại môn đệ tử. Một năm trước theo các sư huynh đi ra ngoài lịch luyện, tại cực Bắc băng nguyên biên giới thu thập băng phách thảo lúc, đột nhiên lọt vào tập kích, hôn mê đi, tỉnh lại chính là chỗ này. Cùng ta cùng một chỗ bị bắt tới, còn có hơn mấy chục sư huynh đệ, nhưng bây giờ, hiện tại thật nhiều đều mà chết, bệnh chết thanh âm hắn mang theo nghẹn nào, tiếp tục nói: "Chúng ta thật không biết rõ bọn hắn tại tu cái gì. Mỗi lần làm việc đều theo chất hợp thành phân gia vụ, chúng ta nhóm này chỉ phụ trách rèn luyện cùng vận chuyển loại quy cách này thành chuyên. Cái khác tổ có điêu khắc phù văn, có dung luyện kim loại, có dựng cung xương. Căn bản không nhìn thấy toàn bộ diện mạo. Giám sát nhóm cũng chưa từng nói cho chúng ta biết, chỉ biết là bọn hắn giống như tại kiến tạo một cái rất lớn trận pháp. Cụ thể là cái gì, dùng tới làm cái gì, tiểu nhân thật không biết rõ a. Chúng ta mỗi ngày trời chưa sáng liền bị đuổi lên làm việc, thẳng đến đêm khuya khả năng nghỉ ngơi. Lòng đất này linh khí mỏng manh đến đáng thương, mỗi ngày chỉ có thể dẫn tới một cái nhất thấp kém dưỡng khí đan che mệnh. Thời gian trôi qua so heo chó còn không bằng nói, thanh niên này tu sĩ đã là lệ rơi đầy mặt. Trương Kỳ đè nén sợ hãi bị khuất, tại ra ngoài cái này hy vọng kích thích hạ, rốt cục bạo phát đi ra. Thường Lạc nhìn xem hắn nước mắt chảy ngang dáng vẻ, biết hắn lời nói không hoa. Xác thực chỉ là tầng dưới chót khổ lực, biết đến không nhiều. Hắn khoát khoát tay, nói, đi, ta đã biết. Người trở về đi, siêng năng làm việc, đừng để người nhìn ra dị dạng. Thanh niên kia tu sĩ sững sờ, vội la lên. Tiên sư, ngài không phải nói đưa tiểu nhân ra ngoài sao? Thế nào? Thường Lạc nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh. Sau hai canh giờ, ngươi tự nhiên sẽ ra ngoài. Đến lúc đó, tìm điểm ẩn nút chỗ trốn lên, ngươi sẽ biết. Nếu như vô hiệu, ngươi lại tới tìm ta. Hắn đương nhiên sẽ không nói cụ thể thế nào ra ngoài, phản chính thời gian vừa đến, ngẫu nhiên chuyển tống, phó thác cho trời. Thanh niên tu sĩ nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn xem Thường Lạc ánh mắt, lại cảm thụ được thể nội còn chưa hoàn toàn tiêu tán dược lực. Cuối cùng vẫn cắn răng, đối với Thường Lạc dập đầu cái đầu, thấp giọng nói: "Đa tạ tiên sư." Tiểu nhân tin tưởng ngài. Sau đó lau khô nước mắt, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, một lần nữa trở lại công vị bên trên, tiếp tục vận chuyển vật liệu đá. Chỉ là ánh mắt chỗ sâu, nhiều vẻ chờ mong. Thường Lạc nhìn hắn bóng lưng, sờ lên cái cằm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đột nhiên có tò gan ý nghĩ: "Chờ một chút, trở về." Thường Lạc lại gọi hắn lại. Thanh niên kia tu sĩ thân thể cứng đờ, thấp thỏm đi về tới, không người hỏi: "Tiên sư còn có gì phân phó?" Thường Lạc hạ giọng, hỏi một cái nhìn như không quan trọng vấn đề: "Các ngươi mỗi ngày ở đâu nhận lấy kia dưỡng khí đan?" Chương 200, mất tích Thường Lạc. Chương 200, mất tích Thường Lạc. Thường Lạc theo cái kia gọi Lý Thạch thanh niên tu sĩ trong miệng, hỏi rõ cấp cho đan dược thời gian cụ thể cùng địa điểm. Mấy ngày sau đó, hắn ban ngày tiếp tục đóng vai tận chức tận trách giám sát, bí mật quan sát toàn bộ thế giới dưới đất vận chuyển quy luật, nhân viên phân bố, thủ vệ tuần tra lộ tuyến. Tới trạm vạng tối cấp cho đan dược giờ, hắn liền tìm cái cớ chờ mở. Lặng lẽ lặn xuống một chỗ cỡ nhỏ nhà kho đan dược cấp cho điểm phụ cận, tìm xong ẩn nấp vị trí, thu liễm khí tức, lặng lặng ẩn nút quan sát. Hắn thấy rất cẩn thận. Cái này thế giới dưới đất đẳng cấp nghiêm, khác biệt thân phận người, nhận lấy vật liệu địa điểm, chủ loại cũng không giống nhau. Những cái kia quần áo tạp tơi, xanh sao vàng gọt khổ lực. Sắp xếp đội ngũ thật dài, tại giám sát trách móc cùng bóng roi hạng, chuyển tới phía ngoài nhất, đơn sơ nhất một cái đài bằng gỗ trước. Sau đài quản sự mặt không biểu tình, theo một cái trong thùng gỗ to múc xuất phẩm cùng nhau thấp kém dưỡng khí đan. Một người một quả, tuyệt không cho thêm. Khổ lực nhóm dẫn tới sau, không kịp chờ đợi tại chỗ nuốt vào, sau đó yên lặng rời đi. Tại cái này cực sâu lòng đất, linh khí mỏng manh. Cái này mai thấp kém dưỡng khí đan, chính là bọn hắn treo tính mệnh, duy trì cơ bản đi động lực duy nhất cậy vào. Nếu là giữ lại, đảo mắt liền có thể bị càng hung hãn công nhân cướp đi. Giám sát nhóm đãi ngộ đã tốt lắm rồi. Bọn hắn có chính mình khu nghỉ ngơi vực cùng chuyên môn vật tư điểm. Ngoại trừ có thể dẫn tới phẩm tướng còn có thể ẩn linh đan, chút ít hạ phẩm linh thạch. Ngẫu nhiên còn có thể phân đến một chút mỹ vị linh thực. Mặc dù cũng chưa nói tới nhiều phong phú, nhưng so với khổ lực đã là cách biệt một trời. Về phần những cái kia mặc càng giảng cứu quản sự, đãi ngộ thì tốt hơn. Bọn hắn có độc lập tinh thất, nhận lấy phẩm chất đan dược cao hơn, linh thạch càng nhiều. Thậm chí ngẫu nhiên có thể được một chút công pháp ngọc giản hoặc pháp khí ban thưởng. Chắc hẳn Độn Thế Tiên Cung chính là dùng cái này đến lung lạc lòng người, bảo đảm công trình mấu chốt khâu không đi công tác sai. Thường Lạc thô sơ giản lược đánh giá một chút mỗi ngày nhận lấy dưỡng khí đan khổ lực số lượng, lại kết hợp quan sát được công trường quy mô cùng luân phiên tình huống, trong lòng thầm giật mình. Cái này thế giới dưới đất, khổ lực số lượng tuyệt đối tại 10 vạn trở lên. Cái này cũng chưa tính những cái kia giám sát, quản sự, cùng số lượng không rõ hạch tâm thủ vệ cùng chấp sự. 10 vạn khổ lực tu sĩ, ngày đêm càng không ngừng tu kiến thứ quỷ này. Thường Lạc nhìn phía xa cái kia khổng lồ tế đàn nền móng, cần phải vận dụng như cái này lượng lớn nhân lực, hao phí không biết bao nhiêu năm tháng, ẩn giấu đến sâu như thế. Cái này Độn Thế Tiên Cung toàn tính không nhỏ. Hơn nữa cái này Độn Thế Tiên Cung lâu dài không cùng ngoại giới qua lại, đến cùng ở đâu ra tài nguyên? Ngoại trừ những này, hắn còn chú ý tới một loại người khác. Bọn hắn số lượng không nhiều, phân tán tại các nơi mấu chốt công vị hoặc tiến hành tuần sát. Phục sức của bọn họ là một loại ám trầm gần hắc màu tím sậm, kiểu dáng cũng càng thêm cổ phát phức tạp. Ống tay áo cùng bà táo chỗ thêu lên ngân sắc vân vân. Hành đầu ngồi nằm ở giữa kèm theo một cố cùng cái khác nhân cách ô không vào cảm giác. Cụ thể bất đồng nơi nào, Thường Lạc nói không ra. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, những người này tuyệt đối có vấn đề. Quan sát 5 ngày, Thường Lạc tự giác thời cơ chín muồi. Toàn bộ thế giới dưới đất vận hành quy luật, đan dược cấp cho quá trình, nhân viên thay quân khoảng cách đều đã rõ ràng trong lòng. Ngày thứ 5 trạm vào tối, cấp cho đan dược giờ sắp tới. Thường Lạc sớm đi vào khổ lực đan dược cấp cho điểm phụ cận. Hắn nhìn thấy cái kia phụ trách cấp cho khổ lực dưỡng khí đan quản sự, một cái mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, vẻ mặt tiêu căng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Đang a xích mấy cái sớm tụ tập tới khổ lực, không sai sau đó xoay người đi hướng cất giữ đan dược nhà kho. Đi tới chỗ không người, sớm đã tiềm phục tại trong bóng tối cầu đàn, giống như quỷ mị nhảy lên ra. Lúc hạng, một tiếng vang trầm, cầu đàn một gậy hô tại hắn trên nó. Mặt dù quản sự hừ đều không có hừ một tiếng, ngã xuống đất. Thường Lạc một tay lấy hắn kéo tới bên cạnh chồng chất vứt bỏ vật liệu xây dựng đống đồ lộn xộn sau. Động tác nhanh như con báo. Đống đồ lộn xộn sau, Thường Lạc thuần thục móc ra một cái óng ánh tùy cơ truyền tống đan. Nặn ra mặt dỗ quản sự miệng, nhét đi vào. Còn chi kỷ tìm căn trường côn, trực tiếp giúp hắn một bước tới dạ dày. Ngủ đi, huynh đệ, chúc ngươi đường đi vui sướng. Thường Lạc đem hôn mê quản sự nhét vào đống đồ lộn xộn chỗ sâu, dùng mấy khối pha tấm ván gỗ qua loa che giấu. Tiếp lấy, hắn phát động từ điều biến hóa thân hình diện mạo cấp tốc biến hóa. Mấy hơi thở, liền biến cùng kia mặt dỗ quản sự giống nhau như lúc. Liền trên mặt sẹo mụn phân bố đều không sai chút nào. Hắn nhanh nhẹn thay đổi đối phương quản sự phủ lên eo của hắn bài. Sau đó làm sửa lại một chút vào áo, hắn giọng một cái. Học đối phương bộ kia bên báo tự đắc thần thái, nên ngang theo đống đồ lộn xộn sau đi ra. Cất túi chữ vật trực tiếp đi hướng cái kia sàn gỗ. Nơi xa mấy cái ngó giáo giác khổ lực, nhìn thấy mặt dỗ quản sự lại xuất hiện, tranh thủ thời gian giúp đầu về, không dám nhìn nhiều. Thường Lạc tại sàn gỗ sau đứng vững, nhìn một chút phía dưới dần dần tụ tập, ánh mắt chết lặng bên trong mang theo vẻ chờ mong khổ lực trường long. Nét miệng lên một vệt đường cong. Giờ tới. Xếp hàng. Từng bước đến. Ai dám chen ngang, hôm nay liền không có đan lĩnh. Hắn bắt trước mặt dỗ quản sự sắc nhọn tiếng nói, cao giọng quát. Thế giới dưới đất bữa tối thời gian, chính thức bắt đầu. Chỉ là bữa ăn tối hôm nay, Thường Lạc quyết định cho bọn họ đến thêm lượng không thêm giá. Cùng lúc đó, độn thế thiên cung. Triệu Tử Long đâu? Triệu Tử Long đi đâu? Hôm nay phụ trách tảo khóa dạy và học, một vị khuôn mặt nghiêm túc kim đan trùng kỳ tu sĩ, tức giận quát hỏi. Ánh mắt đảo qua phía dưới ngồi ngay ngắn đệ tử mới nhóm. Đệ tử mới nhập môn đã gần đến nửa năm, chưa hề xuất hiện qua liên tục 5 ngày vô cớ vắng mặt tảo khóa tình huống. Ngày mai liền là lần đầu tiên tông môn khảo hạch, kiểm nghiệm nửa năm này thành quả tu luyện. Quan hệ tới đến tiếp sau tài nguyên phân phối thậm chí sư thừa, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cái này Triệu Tử Long, cực phẩm thủy linh căn, lại làm việc quái đản. Bây giờ càng là trực tiếp bắt đầu chơi mất tích, hắn muốn làm gì? Đường Hạ hoàn toàn yên tĩnh, đệ tử mới nhón câm như hến, ai cũng không dám nói tiếp. Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường ngồi riêng phần mình trên chỗ ngồi, ánh mắt trên không trung có một cái cực ngắn ngủi giao hội. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nghi hoặc, lập tức khẽ lắc đầu. Bọn hắn mấy ngày nay đã từng nếm thử dùng đưa tin phụ liên hệ Thường Lạc, nhưng đều đã chìm đáy biển. Bọn hắn biết Thường Lạc khẳng định tại kiếm chuyện, nhưng cụ thể đang làm cái gì, làm tới trình độ nào, trong lòng cũng không chắc chắn. Nhất là ngày mai sẽ phải khảo hạch. Thường Lạc người này, ngươi biết hành tung của hắn đều không thế nào yên tâm. Huống chi không biết rõ hành tung của hắn, nhất định sẽ cho ngươi đến một đợt lớn. Lúc này, ngồi hàng trước Cao Hạo đứng lên, đối với dạy và học túi người hành lễ. Hồi bẩm giáo tập, Triệu sư minh hắn đã mất tích đã mấy ngày. Mấy ngày nay, hắn tiểu viện đại môn đóng chặt, đệ tử đã từng đi tìm hắn nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc, nhưng vô luận như thế nào gõ cửa, đều không người trả lời. Đệ tử còn tưởng rằng Triệu sư minh là đang bế quan chuẩn bị khảo hạch. Bế quan? Bế cái gì quan có thể bế tới liền tảo khóa cũng không tới. Giáo tập lông mày chăm chú nhíu lại, sắc mặt tâm trầm. Vô cớ vắng mặt tảo khóa, nhất là khảo hạch trước trọng yếu tiết điểm, cái này đã nghiêm trọng trái với môn quy. Huống chi cái này Triệu Tử Long tư chất đặc thù, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cái này làm giáo tập cũng thoát không khỏi liên quan. Các ngươi đi đầu tự học, không được ồn ào. Giáo tập trầm giọng hạ lệnh, sau đó không do dự nữa, trực tiếp đi đến đường bên ngoài, từ trong ngực móc ra một cái màu xanh nhạt đưa tin phủ. Đem tin tức giản lược nói tóm tắt báo cáo nhanh cho chấp pháp đường. Chấp pháp đường hiệu suất rất cao. Một lát sau, một thanh âm truyền về, đã biết tất. Lập tức phái người kiểm tra đối chiếu sự thật chỗ ở tăng cường đệ tử mới khu vực tuần tra. Khảo hạch sắp đến, không được có mất. Chương 201, trượt trượt chương 201, trượt trượt dưới mặt đất động rộng rãi, đèn đuốc mờ nhạt, tiếng người huyên náo. Thường Lạc đứng tại cấp cho đan dược sàn gỗ sau, nhìn trước mắt đen nghịt khổ lực đội ngũ, lại cảm thụ được thức hải bên trong hơn 8 vạn khỏa tùy cơ truyền tống đan trong lòng có quyết đoán. Đồn thế tiên cung ở chỗ này, cũng chạy không được. Trong lòng của hắn tính toán rất nhanh. Trước giải quyết cái này tồn kho đan dược khẩn cấp, đem treo giải phong lại nói. Độn thế tiên cung đang làm gì cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Trước đó phân cho Diệp Nguyệt Đường, Vân Liệt, cậu đàn kia mấy quả bảo mệnh đan đã sớm thu hồi lại, bây giờ toàn bộ gia sản đều ở trên người. Việc này không nên chậm trễ. Đều nghe cho kỹ. Thường Lạc bắt trước mặt dỗ quản sự sắc nhọn tiếng nói, vận khởi một tia linh lực, thanh âm chuyển khắp toàn bộ khổ lực khu tụ tập. Hôm nay phát đan lưu trình sửa lại. Vì sách hiệu suất cao, tất cả mọi người, theo 100 người một loạt, 100 người một hàng, cho lão tử đứng thành phương trận. Đứng ngay ngắn mới có đan lĩnh. Têu loạn giống kiểu gì? Khổ lực nhóm mặc dù nghi hoặc, tại đan dược uy hiếp hạ, vẫn là rất nhanh hành động. Bọn hắn trưởng kỳ tại khắc nghiệt quản lý hạ, sớm thành thói quen phục tùng. Rất nhanh, cái thứ nhất vạn người phương trận, mặc dù siêu siêu mèo mèo, nhưng đại khái thành hình. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, qua bên kia duy trì trật tự. Nhường người phía sau tiếp tục xếp hàng, chuẩn bị xuống một cái phương trận. Thường Lạc lại sai khiến mấy cái cách gần đó giám sát đi duy trì đến tiếp sau đội ngũ. Mấy cái kia giám sát mặc dù cảm thấy hôm nay hơi nhiều sự tình, nhưng mặt dỗ quản sự thân phận cao hơn bọn họ, cũng không dám nghịch lại, lẩm bẩm đi. Thường Lạc nhìn trước mắt cái này lít nha lít nhít, ánh mắt chết lặng bên trong mang theo khao khát vạn người phương trận, lộ ra một tia cười xấu xa. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dùng linh lực nâng lên tùy cơ chuyển tống đan. Há mồm. Thường Lạc quát to một tiếng, âm thanh chấn toàn trường. Phía dưới khổ lực nhóm sớm thành thói quen tại cấp cho lúc lập tức nuốt, nghe vậy phản xạ có điều kiện giống như cùng nhau há hốc miệng ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hưu 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 vụ vụ. Vạn viên thuốc hóa thành vạn đạo lưu quang, vô cùng tinh chuẩn bắn vào phía dưới mỗi một cái khổ lực mở ra trong miệng. Từ ngực tất cả người vô ý thức làm nuốt động tác. Toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thời gian. Cái thứ nhất vạn người phương trận cấp cho hoàn tất, dẫn tới đan lập tức rời đi. Qua bên kia đất chống đợi, đừng cản đường. Kế tiếp phương trận, nhanh xếp hàng. Thường Lạc không ngừng nghỉ chút nào, lập tức chỉ huy. Khổ lực nhóm cảm giác hôm nay đan dược dường như nhập khẩu càng thuận hoạt, dược lực tan ra càng nhanh. Một cỗ ấm áp khí lưu trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, để bọn hắn bởi vì trường kỳ mệt nhọc cùng dinh dưỡng không đầy đủ mà tinh thần hệ vải đều vì đó rung động một cái. Thậm chí cảm giác chống rông tăng trưởng không ít khí lực, trên thực tế là tăng lên hiệu quả. Bọn hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Tưởng rằng tiên cung khai ân phát tốt hơn đan dược, tranh thủ thời gian theo lợi đi hướng chỉ định đất trống, đồng thời dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem ngay tại xếp hàng kế tiếp phương trận. Hôm nay đan giống như đặc biệt tỉnh, ta cảm giác giống như tăng trưởng 10 năm tu vi như thế, toàn thân ấm áp, có lực. Thấp giọng nghị luận tại khổ lực bên trong lan tràn, nhưng bọn hắn không dám lớn tiếng, chỉ là yên lặng cảm thụ được thân thể biến hóa. Đối mặt dấu quản sự thậm chí sinh ra một tia cảm kích. Thường Lạc tâm vô bằng ngủ, động tác không ngừng. Hắn nhường cái thứ hai vạn người phương trận nhanh chóng xếp hàng đồng thời, cái thứ ba phương trận bắt đầu chuẩn bị. Cấp cho, xếp hàng, cấp cho, xếp hàng. Như cùng một cái hiệu suất cao vận chuyển dây chuyền sản xuất. Cậu đàn ngồi xổm ở sàn gỗ bên cạnh, nhìn phía dưới từng mảnh gào khóc đòi ăn khổ lực phương trận. Nhìn lại một chút Thường Lạc kia hành vân nước chảy ném uy cái đôi lưng phấn giao thành cánh quạt. Ai da, ai da. Nó dùng móng đuốt lay lấy Thường Lạc ống quần, thương phấn đến gọi bậy. Đừng phải dối, thật tốt canh chừng. Thường Lạc truyền âm trách móc, nhưng động tác trên tay nhanh hơn. Hắn nhất định phải đuổi tại dược hiệu phát tác trước, tận khả năng đem đan dược phát ra ngoài. Một canh giờ không đến, cái thứ 8 vạn người phương trận dùng đan hoàn tất. Thường Lạc thức hải bên trong, kia nguyên bản chồng chất như núi đan dược, rốt cục nhanh sắp thấy đáy. Chỉ còn lại cuối cùng một đống nhỏ. Nhanh, cái thứ 8 phương trận, xếp hàng. Động tác nhanh lên. Thường Lạc thanh âm bởi vì hưng phấn đều có chút khàn khàn. Bối rối hắn thật lâu tồn kho đan dược. Rốt cục muốn thanh không. Giải phong sắp đến. Rốt cục thấy được rỡ xuống gánh vác ánh dạng đông. Lao công nhóm cũng rất hưng phấn, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn bản năng bước nhanh hơn, cấp tốc đứng vững. Hôm nay thêm đồ ăn để bọn hắn cảm giác trước nay chưa từng có lực. Đối quản sự mệnh lệnh chấp hành đến phá lệ cấp tốc. Đến lúc cuối cùng một cái óng ánh tùy cơ truyền tống đang tinh chuẩn mà rơi vào một tên sau cùng khổ lực trong miệng lúc. Thường Lạc nết môi nở nụ cười. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Hắn cũng mặc kệ còn lại không có dẫn tới đan. Nếu không chạy đợi chút nữa liền vỡ tổ. Thừa dịp cảnh tượng tiêu loạn, một người một chó thẳng đến trước đó xuống tới cửa hang. Thừa dịp không người chú ý, Thường Lạc một cái nhỏ nhảy từ điều nhảy rất cao trực tiếp một đầu đâm vào trong động. Cậu đàn theo sát phía sau, một cái lắc mình liền tiến vào địa động. Đường hầm bên trong vẫn như cũ hắc ám mà bước. Hai người tốc độ cực nhanh, mất một lúc liền trở về mặt đất. Cậu đàn, dùng yêu lực của ngươi đem đằng sau đoạn này đường hầm cho ta tận lực lấp bên trên, ép chặt, làm được tự nhiên điểm. Được rồi. Cậu đàn hưng phấn lên tiếng, mà là phun ra một cỗ ngưng thực yêu lực, trước dùng tảng đá lớn hạt chót ngăn chặn đường hầm. Sau đó hai bên thổ tự động hướng vào phía trong để ép, đem đằng sau một dài đoạn đường hầm cấp tốc lấp chôn, nền vững chắc. Thường Lạc lại sắp xuất hiện nơi cửa đất mặt, rơi diệp trùng mới bao trùm. Nhìn cùng cảnh vật chung quanh không khác nhiều. Giải quyết, trượt trượt. Một người một chó, như là hai đạo dung nhập bóng đêm cái bóng. Lặng yên không một tiếng động hướng phía đệ tử khu cư trú phương hướng, mau chóng đuổi theo. Rất nhanh biến mất tại bên mông trong núi rừng. Cùng lúc đó, thành dưới đất. Mới đầu, tất cả dường như cũng không khác thường. Phục dụng đan dược khổ lực nhóm, chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, khí huyết tràn đầy. Thậm chí có ít người cảm giác chính mình nhiều năm chưa từng tiến thêm tu vi, đều có rõ ràng dấu hiệu buông lỏng. Bọn hắn xì xào bàn tán, coi là hôm nay là gặp may. Nhưng rất nhanh, dị biến bắt đầu hiện hiện. Một cái đang cùng đồng bạn thấp giọng nói giỡn, mặt đỏ lên thanh niên khổ lực. Trên thân bỗng nhiên không có dấu hiệu nào sáng lên nhàn nhạt, nhu hòa ánh sáng màu vàng choáng. A, Vương Nhị ca, trên người ngươi thế nào đang phát sáng? Bên cạnh đồng bạn kinh ngạc chỉ vào hắn. Kia Vương Nhị ca chính mình cũng ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn xem chính mình phát ra hoàng quang hai tay. A, ngươi cũng đang phát sáng a? Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, hai chân vậy mà chậm rãi rời đi mặt đất. A, ta phiêu lên. Vương Nhị ca hoảng sợ kêu to, khoa tay múa chân, lại không cách nào khống chế lên cao su thế. Ở trung quanh vô số đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Vương Nhị ca như cùng một cái bị vô hình sợi tơ dẫn dắt con rối, càng lên càng cao, trên người hoàng quang cũng càng ngày càng sáng. Khi hắn lên cao tới cách mặt đất ước chừng khoảng 30 trượng độ cao lúc, hưu, hoàng quang đống nhiên đại thịnh, đem cả người hắn bọc thành một cái ánh sáng chói mắt đoàn. Bằng tốc độ kinh người, phóng lên tận trời biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Chương 202, giới nghiêm chương 202, giới nghiêm tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Vương Nhị Ca biến mất địa phương, đầu óc trống rỗng. Xảy ra chuyện gì? Người? Thế nào không có? Bay mất? Xuyên tường? Cái này Vương Nhị Ca được biện pháp gì, vậy mà có thể đào thoát ra ngoài? Còn không chờ bọn hắn theo cái này không thể tưởng tượng một màn bên trong lấy lại tinh thần, cái thứ hai khổ lực trên thân sáng lên hoàn quang. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ 10, cái thứ 100. Càng ngày càng nhiều phục dụng đan dược khổ lực, trên thân liên tiếp sáng lên ánh sáng màu vàng choáng. Sau đó thân bất do kỷ đồng bình lên. Tại đạt tới cái nào đó độ cao sau, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, xuyên thấu tầng nham thạch, biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới bắt đầu vẫn là lẻ tẻ mấy cái, 10 cái. Nhưng rất nhanh, liền biến thành 10 mấy cái, mấy trăm, mấy ngàn. Điểm sáng màu vàng như nấm mọc sau mưa măng, tại rộng lớn thành dưới đất bên trong mọc lên như nấm. Tương đạo màu vàng lưu quang, như là bay ngược mưa sao băng, từ dưới đất thành các ngõ ngách dâng lên. Vạch phá mở tối không gian, không nhìn tất cả trở ngại, bắn về phía nơi chưa biết. A, cứu mạng, thả ta xuống. Nương, tiên cung tha mạng a. Hoảng sợ thét lên, kêu khóc, tiếng cầu khẩn vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Không có người biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bản năng khủng hoảng. Nhưng hoàng quang một khi sáng lên, liền không cách nào bỏ dở, không cách nào ngăn cản. Những cái kia giám sát, quản sự, thậm chí là nghe hỏi chạy tới chấp sự, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn ý đồ dùng linh lực xiềng xích đi quấn quanh, sử dụng pháp thuật đi hoành kích chút lên không khổ lực, nhưng không hề có tác dụng. Những cái kia bị hoàng quang bao phủ khổ lực, dường như tiến vào một cái khác thứ nguyên. Tất cả công kích cùng đụng vào đều trực tiếp xuyên thấu qua, căn bản là không có cách chọn chúng. Mấy bạn người đồng thời phi thăng cảnh tượng, sao mà hùng vĩ? Vô số đạo màu vàng lưu quang từ dưới đất thành mỗi một cái góc dâng lên, đem nguyên bản mở tối động rộng rãi chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Quang mang kia như thế dày đặc, như thế lóa mắt. Đến mức ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt tất cả đều là giang khắp nơi, sáng chói ánh sáng lóa mắt quý. Dần dần biến thành kim sắc đạo lưu thác nước. Hơn 8 vạn đạo quang mang liên tiếp không ngừng mà sáng lên, lên không, biến mất. Những cái kia ngày bình thường hung thần ác sát giám sát, giờ phút này trên mặt chỉ còn lại vô tận mở mịt cùng sợ hãi. Những cái kia khoác lác hơn người một bậc chấp sự, giờ phút này chân tay luống cuống, sắc mặt trắng bệnh. Dường như đã làm sai chuyện hài đồng, không biết như thế nào cho phải. Thật lâu, đến lúc cuối cùng một đạo màu vàng lưu quang cũng xuyên thấu tầng nham thạch. Những cái kia treo ngược thạch nhũ tinh thạch như cũ tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt. Nhưng giờ phút này, cái này yếu đất quang lại làm cho cả thành dưới đất lộ ra càng thêm trống trải, càng thêm tĩnh mịch. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng, khí thế ngất trời cự đại mà hạ thành. Đột nhiên, biến trống rỗng, lặng ngắt như tờ. Số ít không ăn được đan dược lao công, mở mịt đứng tại chỗ. Mắt lom lom nhìn những cái kia ngây người như phong giám sát cùng chấp sự, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, cũng không biết mình nên đi nơi nào, nên làm cái gì. Trầm mặc thật lâu. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người đâu? Người đều đi đâu? Tiếng giống giận này như là đốt lên thùng thuốc nổ. Nhanh, báo cáo, lập tức báo cáo trưởng lão. Xảy ra chuyện lớn. Phong tỏa tất cả xuất khẩu, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Còn lại giám sát các chấp sự giống như là con rối mất đầu, điên cuồng chạy, la lên. Hiện trường trong nháy mắt loạn thành hỗn loạn. Thường Lạc tiểu viện yên tĩnh. Hắn vừa mới tan tầm, kết thúc cấp cho đan dược công tác, biến trở về Triệu Tử Long bộ dáng, ngon lành là nằm tại chính mình tấm kia trên tấm phản cứng. Suy nghĩ ngày mai muốn không cần tiếp tục đi làm, nhưng là đan dược phát xong, hơn nữa đối phương cũng không đốc, khẳng định có chỗ cảnh giác. Đúng lúc này, keng, 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 một hồi dồn dập cảnh báo, đột nhiên vang vọng toàn bộ độn thế tiên cung. Tiếng chuông này không giống với ngày thường thần trung mộ cổ, một tiếng gấp dường như một tiếng, gõ được lòng người tóc hoàng. Cảnh báo. Thường Lạc lỗ tai khẽ động, lập tức liếc mắt, kéo chăn che kín đầu. Sơn môn xảy ra chuyện, cùng ta một cái đệ tử mới nhập môn có liên can gì? Hắn tiện tay theo trong túi chữ vật lấy ra một trường cách âm phủ, hướng đầu giường vừa kể sát. Ngủ một chút, dưỡng đủ tinh thần, công tác vô cùng có lực. Thường Lạc lẩm bẩm, dần dần thiết đi. Không biết ngủ bao lâu, Thường Lạc là bị thô bạo đạp cửa âm thanh bừng tỉnh. Vâng. Hắn tiểu viện đại môn ầm vang vỡ vụn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, lộn xộn mà tiếng bước chân nặng nề tràn vào tiểu viện. Ai vậy? Đêm hôm khuya khoắt phá nhà đâu? Thường Lạc còn buồn ngủ, hùng hùng hổ hổ đẩy ra buồng trong cửa, chỉ thấy trong viện phần phật xông tới 7-8 cái thân mang trang phục màu đen, sắc mặt lạnh lùng chấp pháp đường đệ tử. Một người cầm đầu khí tức hùng hậu, lại có kim đan hậu kỳ tu vi, giờ phút này đang mục quang như điện quét mắt trong nội viện. Triệu Tử Long, cầm đầu kim đan đệ tử nghiêm nghị quát, vì sao lâu gõ không nên, ẩn nấp không ra, ý muốn như thế nào? Thường Lạc rủi rủi con mắt, đánh cái cự lại ngáp, vẻ mặt không kiên nhẫn, làm cái gì làm cái gì, trách móc cái gì trách móc, ta bố trí cách tâm phủ, đang lúc bế quan tĩnh tu đâu, các ngươi đây là muốn làm gì? Tự xông vào nhà dân a, còn có hay không môn quy? Hắn lẽ thẳng khí hùng, trả đũa, bế quan. Kia kim đan đệ tử ánh mắt, chấp pháp đường phục mệnh, điều tra nhân vật khả nghi, tìm kiếm cho ta, cẩn thận một chút. Hắn vung tay lên, sau lưng mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử chấp pháp như lang như hổ giống như xông vào Thường Lạc phòng, bắt đầu lục tung. Cái bàn bị xê dịch, giường chiếu bị xốc lên, trong ngăn tủ tạp vật bị đổ ra. Điều tra đến tương đối cẩn thận, thậm chí dùng tới dò xét pháp thuật, kiểm tra phải chẳng có hốc tối, mật thất hoặc ẩn giấu trận pháp vết tích. Thường Lạc thờ ơ nhún nhún vai, ôm cánh tay tựa ở trên khung cửa, miệng bên trong còn không tha người. Lục soát liền lục soát thôi, tính tình lớn như thế làm gì? Cửa đạp hỏng nhớ kỹ bồi a, thông môn tài sản không phải tài sản. Chấp pháp đường liền có thể vô pháp vô thiên. Tiệp Kim Đan đệ tử sắc mặt càng thêm đen, nhưng không có nhận lời nói, chỉ là chăm chú nhìn điều tra đệ tử. Một phen dày vò, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Mấy tên đệ tử đi ra, đối với dẫn đầu Kim Đan tu sĩ lắc đầu. Dẫn đầu tu sĩ cau mày, ánh mắt lần nữa đính tại Thường Lạc trên mặt, đổi cái vấn đề, Triệu Tử Long, theo giáo tập bẩm báo, ngươi đã liên tục nhiều ngày vô cớ vắng mặt tảo khóa, cớ gì? Thường Lạc móc móc lỗ tai, lười biếng nói, bế quan à, lòng có cảm giác, phá vọng nội đạo, ngay tại thời khắc mấu chốt, nào có ở không đi bên trên cái gì tảo khóa. Làm trễ nải đại đạo cảm ngộ, ngươi thường nổi sao? Ngươi sẽ không phải không có đốn ngộ qua a? Ngươi, Tiêu Kim Đan đệ tử bị nẹn đến một mạch kém chút không có đi lên. Nộ đạo đột phá. Ngươi một cái nhập môn nửa năm, liền công pháp cơ bản không biết rõ tu hiểu chưa đệ tử mới, nộ cái gì nói? Có thể hết lần này tới lần khác đối phương nói đến vẻ mặt đứng đắn, nhưng hắn nhất thời lại tìm không thấy thích hợp ngôn từ đến phản bác. Chẳng lẽ muốn cùng hắn biện luận đệ tử mới có thể hay không nộ đạo? Hừ, miệng lưỡi bén nhọn. Kim Đan đệ tử cuối cùng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, đè xuống tâm đầu hỏa khí. Hiện tại đã tông môn nhiệm vụ làm trọng. Cái này Triệu Tử Long chỉ là bị giáo tập cáo một trạng, vấn đề cũng không tính quá lớn. Người ta viện cái lý do, dưới mắt cũng xác thực không làm gì được hắn. Tại cái này dây dưa với hắn không có chút ý nghĩa nào. Hắn nhìn chằm chằm Thường Lạc một cái. Gần đây cung trong giới nghiêm, các đệ tử cần an giữ bổn phận, không được tùy ý ra ngoài, càng không được gây chuyện thị phi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn mạnh mẽ hất lên tay áo, mang theo một đám đệ tử chấp pháp, quay người rời đi. Chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng một cái vỡ vụn cánh cửa. Sáng sớm hôm sau, sát trời mời vừa hừng sáng, Cao Hạo liền trượt đạt đến Thường Lạc tiểu viện. Hắn nhìn thấy kia phiến dùng phá tấm ván gỗ miễn cưỡng ngăn chặn cửa sân, đầu tiên là sức sở. Lập tức cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra tấm ván gỗ, nghiêng người chui đi vào. Triệu Sư Minh, ngươi không sao chứ? Cao Hạo nhìn thấy Thường Lạc êm đẹp nằm trong sân trên ghế xích đu, thở dài chính mình đi thẳng tới bên cạnh băng ghế đá ngồi xuống. Tối hôm qua chấp pháp đường người đến qua, bọn hắn hai ngày này khắp nơi không biết tại lục soát thứ gì, cùng ta một cái chỉ là nhập môn nửa năm đệ tử có liên can gì? Thường Lạc mở to mắt, vẻ mặt ứng phó. Cao Hạo xích lại gần chút, hạ giọng, Triệu Sư Minh, ngươi vài ngày không thấy bóng dáng, là không nghe thấy phong thanh sao? Xảy ra chuyện lớn. A, chuyện gì? Thường Lạc vẩy một cái lông mày, rơi che ở trên mặt quả hương bù. Nửa năm khảo hạch hủy bỏ, vừa mới tuyên bố. Không riêng gì khảo hạch, tất cả tạo khóa, cách nói, tập thể nhiệm vụ, toàn bộ tạm dừng. Giáo tập truyền lời xuống, gần đây tất cả đệ tử mới nhất định phải chờ tại chính mình ở tu luyện, không có mệnh lệnh, không được tùy ý đi lại, càng không được rời đi khu cư trú được. Hắn dừng một chút. Nghe nói là trong tông môn phát hiện gian tế, ngược lại hiện tại các nơi đều giới nghiêm, chấp pháp đường cũng như bị điên khắp nơi tra người. Triệu Sư Minh, ngươi trước mấy ngày không tại, không có chiêu gây chuyện gì a? Thường Lạc liếc hắn một cái nói, ai nói không tại, lao tử tại đốn nộ. Chương 203, mới đang chương 203, mới đang độn thế tiên cung, nghị sự đại điện. Cao cao chủ vị, cung chủ một thân màu đen đạo bào, khuôn mặt bao phủ tại sương mù nhàn nhạt về sau, thấy không rõ cụ thể biểu lộ, chỉ có một đôi trong khi chớp con mắt, ngẫu nhiên có sao trời tiêu tan chi quang lưu chuyển, không giận tự uy. Dưới tay, bảy vị trưởng lão phân loại hai bên, giờ phút này đều là cao mày, mặt trầm như nước. Thật lâu, cung chủ thanh âm nhàn nhạt vang lên, phá vỡ tĩnh mịch, tra xét mấy ngày, nhưng có đầu mối. Dưới mặt đất nguyên trường liên tiếp xảy ra phi thăng sự tình, đến tột cùng là duyên cớ nào? Một vị trưởng quản giới luật cùng nội bộ giám sát trưởng lao chần chờ một lát, kiên trì tiến lên một bước, không người nói, hồi bẩm cung chủ, chưa tra ra nguyên nhân cụ thể. Chuyện đột nhiên xảy ra, lại những cái kia khổ lực phi thăng lúc không có dấu hiệu nào, trong nháy mắt biến mất. Hiện trường chưa giữ lại hạ bất luận cái gì pháp thuật vết tích, như là trống không tan biến mất. Chúng ta đã lập đi lặp lại kiểm tra thực hư qua nguyên trường tất cả trận pháp tiết điểm, trông coi đệ tử đến gần kỳ ra vào ghi chép đều không dị thường. Một vị khác phụ trách nguyên trường kiến tạo cùng phân phối vật liệu trưởng lão tiếp lời nói. Bất quá, chúng thuộc hạ kỹ càng hỏi thăm lúc chuyện xảy ra ở đây giám sát quản sự, tổng hợp sự miêu tả của bọn hắn. Những cái kia khổ lực phi thăng trước trạng thái, ngược lại để thuộc hạ nghĩ tới một chuyện rằng. Cung chủ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Công vụ trưởng lão cân nhắc từ ngữ. Ước chừng 1-2 năm trước, thần đan lâu bị diệt tông một chuyện. Lúc đương thời lẻ tẻ tin tức truyền ra, nói là có cái tên là Lạc Bạch đan sư, luyện chế được một loại cực kỳ vị dị đan dược. Tu sĩ ăn vào sau, chẳng những có thể chống rông tăng cao tu vi, sau đó trên thân kim quang đại thịnh, phi thăng mà đi. Những cái kia khổ lực biến mất phương thức, cùng trong truyền thuyết phục dụng kia phi thăng đan triệu chứng, rất có chỗ tương tự. Phi thăng nâng lên hai chữ này, đang ngồi tất cả mọi người, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nam vực luyện hư đã là đỉnh phong, lại hướng lên, con đường đoạn tuyệt. Nếu không phải như thế, bọn hắn độn thế tiên cung cần gì phải hao phí vô số tâm lực, tài nguyên, đi này bí ẩn sự tình. Bây giờ, cái này liên quan đến tiên cung vạn năm đại kế, lại xuất hiện cạm bẫy như thế, hơn nữa cha không ra nguyên nhân, vậy làm sao có thể không để bọn hắn hãi hùng khiếp vía? Cung chủ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, cho dù thật sự là kia Lạc Bạch gây nên, người này cùng ta độn thế tiên cung làm không liên quan, càng không gặp nhau. Ta cung Phong Sơn ẩn thế mấy trăm năm, cứ ít cùng ngoại giới qua lại, hắn đang lưỡng, làm sao có thể đi vào đến? Lại như thế nào có thể tinh chuẩn lẫn vào cung cấp khổ lực dưỡng khí đan bên trong? Một vị khác trưởng quản ngoại vụ cùng chọn mua trưởng lao suy tư nói, cung chủ nói cực phải. Bất quá nguyên trường cần thiết khổ lực số lượng khổng lồ, mỗi ngày tiêu hao dưỡng khí đan chính là một cái thiên văn sổ tự. Là tiết kiệm chi phí, chúng ta trường kỳ thông qua mấy cái bí ẩn con đường, theo Trung Châu thần đan lâu cùng với phụ thuộc đan phường, đại lượng mua sắm nhất loại kém dưỡng khí đan. Mua sắm kéo dài mấy chục năm, chưa hề đi ra vấn đề. Nhưng nếu là thần đan lâu nội bộ coi là thật ra một loại nào đó chúng ta không biết được to lớn chỗ sơ suất, dẫn đến nào đó một nhóm lần đan dược bên trong, vô ý lẫn vào kia phi thăng đan, hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Hơn nữa, loại này cung cấp khổ lực dưỡng khí đan, phẩm cấp thấp nhất, dung lượng lớn nhất, cấp cho lúc cũng nhất là thô ráp, từ trước là không người mở bình kiểm tra thực hư. Như thật lẫn vào đan dược, bị khổ lực lầm phục, cũng tịnh không phải toàn không khả năng. Lời vừa nói ra, trong điện mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều rơi vào trầm mặc. Điều phòng đoán này, suy nghĩ cẩn thận. Tại loại bỏ nội bộ phá hư, ngoại bộ xâm lấn khả năng sau, cái này ngược lại là trước mắt xem ra duy nhất có thể giải thích được lý do. Cung chủ ánh mắt ở phía dưới chư trưởng lão mặt bên trên đảo qua, không người đưa ra phản bác hoặc đầu mối mới. Nếu như thế, điều tra phương hướng từ sáng chuyển vào tối. Hắn ra lệnh, đối ngoại tất cả như thường, khôi phục tông môn thường ngày vận chuyển, trấn an đệ tử, không được gây nên không cần thiết khủng hoảng. Đối nội, công vụ điện, giới luật đường, điều có thể dựa nhất nhân thủ. Bí mật tra do gần 3 năm tất cả mua sắm tự thần đan lâu đan dược lượng, nhất là dưỡng khí đan. Đồng thời, nghiêm mật giám sát nguyên trường còn thừa khổ lực cùng tất cả nhân viên, nếu có dị trạng, lập tức báo cáo. Ngoài lòng trong chặt, không được sai sót. Là Hạ Phương trưởng lão cùng kêu lên đồng ý, cung chủ phất phất tay, ra hiệu đám người lui ra. Chờ các trưởng lão nối đuôi nhau mà ra sau, đại điện bên trong chỉ còn lại hắn một người. Lạc Bạch Phi thăng đan thật là trùng hợp sao? Vẫn là có người cho mượn trận này gió đông. Thường Lạc tiểu viện, bên ngoài gà bay chó chạy, mà kẻ đầu têu bản nhân lại đang vểnh lên chân bắt chéo, khẽ hát, tâm tình quá tốt rồi. Bởi vì Hắc Giải Phong, cậu đàn tại Thường Lạc dưới dâm uy, nó đã dùng không biết từ nơi nào hủy đi tới tấm ván gỗ cùng một điểm nhỏ pháp thuật, đem bị chấp pháp đường đạp nát cửa sân đã sửa xong. Mặc dù nhìn qua có chút siêu siêu mèo mèo, nhưng cuối cùng có thể đóng lại. Lúc này nhàm chán trong phòng loạn chuyện, tu luyện là không thể nào tu luyện, nào có gây sự tới thông khoái. Đi, đi một bên chơi, đừng quấy rầy ngươi nhạc ca làm chính sự. Thường Lạc cười mắng lấy đạp cậu đàn cái mông một ước. Chính hắn thì xoa xoa tay vẻ mặt hưng phấn. Rất lâu không có luyện đan, tay đều ngứa. Hắn tiện tay theo trong giới chỉ cầm ra một thanh phẩm tướng bình thường, chủng loại hỗn tạp linh hảo. Cũng lời chính xác phối phương, toàn bằng cảm giác. Hắn chỉ muốn soát từ đầu. Phụ trợ tu luyện đan dược với hắn mà nói cùng rác rưởi không khác. Ân, thử trước một chút nước. Thường Lạc tâm niệm vừa động, thành đan số lượng lựa chọn 100. 10 vạn tồn kho đều giết đi, 100 mai tính là gì? Coi như theo tới cái gì rác rưởi, lấy hắn hiện tại bản sự, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Rất nhanh, đan thành, khai lò. Đan dược tin tức hiện não hải, đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, tốc độ tu luyện đề cao 300 tác dụng phụ, người đem thỉnh thoảng tính phát ra một kích mạnh nhất Thường Lạc, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Treo phong lâu như vậy, vừa lên đến chính là như thế chịu tượng từ đầu sao? Đang tác dụng hương ghê gớm, nhưng là cái này tác dụng phụ. Hắn liếc qua góc tường ngay tại gặm linh thạch cậu đàn, cho cậu đàn ăn. Khẳng định không được, con hàng này vốn là có chút hai bước. Ăn cái này đan, không chừng lúc ngủ đông nhiên nhảy dựng lên cho ta một kích mạnh nhất. Thường Lạc xoa cằm, bắt đầu chăm chú suy nghĩ, làm như thế nào hợp lý sử dụng nhóm này đan dược. Độn thế tiên cung đại quy mô, cao điệu điều tra kéo dài 7 ngày, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Chuyện dần dần chìm xuống. Tông môn thông thường mà chuyện, mặt ngoài khôi phục bình thường. Tào khóa, lại bắt đầu. Thường Lạc ngáp một cái, dẫm lên điểm lắc tiến vào chuyển công đường. Vân Liệt cùng Diệp Nguyệt Đường nhìn thấy hắn bình yên vô sự xuất hiện, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hai người trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt đọc lên giống nhau ý tứ. Trước mấy ngày rối loạn, khẳng định cùng gia hỏa này thoát không khỏi liên quan. Dạy và học là một vị khuôn mặt cứng nhắc lao tu sĩ, nhìn thấy Thường Lạc, lông mày lập tức nhíu lại, trầm giọng quát: "Triệu Tử Long, trước ngươi liên tục nhiều ngày vô cớ vắng mặt tào khóa, đến tột cùng là duyên cớ nào? Hẳn là đem cửa quy như không có gì." Đường hạ đệ tử lập tức nhao nhao nhìn về phía Thường Lạc. Thường Lạc gãi đầu một cái, lộ ra một cái nụ cười thật thà, không chút hoang mang địa đạo: "Hồi giáo tập, đệ tử trước đó là lòng có cảm giác, chợt có đột được, nhất thời đắm chìm ở đốn ngộ bên trong, quên đi giờ. Cũng không phải là cố ý trốn học, còn mời giáo tập minh giám." Đốn ngộ. Kia giáo tập nghe vậy, kinh ngạc vẩy một cái lông mày, quan sát tỉ mỉ Thường Lạc vài lần. Gặp hắn khí tức bình ổn, ánh mắt thanh tịnh. Mới nhập môn mới bao lâu liền tiến vào đốn ngộ. Nhưng tu tiên giới xác thực không thiếu thiên tài ví dụ. Hắn cũng không tốt lại truy đến cùng. Giáo tập sắc mặt hòa hoãn chút, nhẹ gật đầu, ngựa khí thậm chí mang tới một tia động viên, đã là như thế, cũng là tỉnh có thể hiểu. Xem ra ngươi tại thủy hành một đạo bên trên, ngược lại có chút thiên phú ở trên người. Bất quá, tu hành cần kiên trì bền bỉ, đốn ngộ tuy tốt, cơ sở cũng không thể hoang phế. Hắn dừng một chút, cất cao giọng, đã là nói cho Thường Lạc nghe, cũng là nói cho các đệ tử. Mấy ngày nữa, kéo dài thời hạn nửa năm khảo hạch liền đem cử hành. Lần khảo hạch này, liên quan đến ngươi đợi ngày sau tài nguyên phân phối, thậm chí tiền đồ. Tông môn quy củ, khảo hạch mà biểu hiện đặc biệt ưu dị người, hoặc có cơ duyên bị một vị nào đó trưởng lão nhìn chúng, thu làm chân truyền đệ tử. Triệu Tử Long, ngươi đã có thiên phú, càng làm cần cù, nhìn ngươi tại khảo hạch bên trong cũng có thể rực rỡ hào quang, chớ có cô phụ phần cơ duyên này. Là đệ tử ghi nhớ giáo tập dạy bảo.